Quy 1. Chương 1, một giọt thần huyết. Lam Tiểu Điệp, 150 phân. Một cái mang theo màu đen khung phụ nữ trung niên trên mặt mang nồng đậm tiếu dung cầm trong tay toán học bài thi đưa cho một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ. Lam Tiểu Điệp hai tay tiếp nhận bài thi, tiếp tục cố gắng, tiếp tục bảo trì. Hứa Lệ càng xem Lam Tiểu Điệp càng là hài lòng. Thông minh, xinh đẹp, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, dạng này nữ hài đầu năm nay cũng không nhiều. Mà khi Hứa Lệ nhìn thấy tiếp theo phần bài thi bên trên điểm số thời điểm mặt bên trên lập tức trời u ám đứng lên. Diệp Hạo, 38 phân. Toàn trường học sinh lúc này phá lên cười. 38 phân. Diệp Hạo thật đúng là cái kỳ hoa a. Diệp Hạo lần này chỉ sợ lại là chúng ta lớp chọn thứ nhất đến ngược đi. Cái này có lo lắng sao? Tại đồng học chế rêu bên trong một cái đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên thần sắc bất an đi đến Hứa Lệ trước mặt. Hứa Lệ nhìn xem Diệp Hạo liền giận không chỗ phát tiết, cầm bài thi tại Diệp Hạo trên mặt vỗ vỗ. Cầm bài thi đi đứng ở cửa. Diệp Hạo đang muốn đi đón bài thi, Hứa Lệ lại tiện tay ném. Diệp Hạo đành phải ngồi xuống nhặt lên bài thi yên lặng đi ra phòng học. Đứng tại bên tường Diệp Hạo trên mặt âm tình bất định. Không có người nào không quan tâm mặt mũi, nhất là tại ở độ tuổi này. Mà lúc này Diệp Hạo nghe được Hứa Lệ tổng kết. Lần này mọi người kiểm tra không tệ, nếu không phải Diệp Hạo cái này vướng víu kéo thấp lớp chúng ta cấp điểm trung bình, lần này chúng ta trọng điểm ban 2 nói không chừng có thể vượt qua ban 1. Diệp Hạo đột nhiên cảm thấy tim đau quá. Hứa Lệ lời nói tựa như là một cây gai giống nhau vào ngực của hắn. Hắn lảo đảo hướng phía trường học ao nước nhỏ đi đến. Đứng tại ao nước nhỏ trước mặt Diệp Hạo thật lâu đều không thể bình tĩnh, hắn nắm thật chặt nắm đấm muốn hô to một tiếng, nhưng là hắn không dám. Hắn lo lắng đưa tới an ninh trường học đội. Diệp Hạo không khỏi vì đó cảm thấy một trận bị khuất. Phụ thân thông qua quan hệ đem hắn đưa đến lớp chọn, chính là hy vọng Diệp Hạo có thể thi lên đại học, nhưng là Diệp Hạo căn bản là không có cái kia thiên tư, đến mức nhiều lần lọt vào đồng học chế giễu. Hắn có một loại chịu đủ cảm giác, nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ? Nghĩ tới đây hắn liền chán nản ngồi tại trên đồng cỏ. Đang lúc mở mịt Diệp Hạo toàn bẹn không có chú ý tới một cây sợi đằng tuôn ra mặt nước, dọc theo bãi cỏ chậm rãi hướng phía mắt cá chân hắn vị trí bò đi. Làm cây kia sợi đằng khoảng cách Diệp Hạo chỉ có cách xa một bước thời điểm liền như thiểm điện quấn lên mắt cá chân hắn, tiếp lấy một cỗ lực lượng khổng lồ liền lôi kéo Diệp Hạo hướng phía bên hồ nước túng đi. Diệp Hạo trong nháy mắt bừng tỉnh. Kinh hoàng bên trong hắn không ngừng mà lay ven đường bên trong bùn đất cùng cỏ xanh ý đồ ngăn cản căn này sợi đằng kéo túm, nhưng là vô dụng. Bất quá hai cái hô hấp thời gian Diệp Hạo liền bị kéo đến trong hồ nước. Diệp Hạo uống mấy ngụm nước về sau liền vội vàng ngậm miệng lại, mà lúc này trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái diện mục dữ tợn thân ảnh chính thờ ơ khát máu mà nhìn mình. Sau một khắc đạo thân ảnh này liền quấn lên Diệp Hạo thân thể, tiếp lấy hắn há mồm liền hướng phía Diệp Hạo cổ tắc tới. Diệp Hạo hoảng sợ phía dưới thậm chí đều quên đi phản kháng. Mà liên tại miệng của đối phương sắp cắn đến Diệp Hạo thời điểm một đạo sấm sét nổ vang tại trong hồ nước vang vọng. Nghiệt xúc, lớn mật. Đạo thanh âm này vang lên chớp mắt quấn lấy Diệp Hạo thân ảnh bịch một tiếng liền vỡ vụn. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn. Lúc này một đạo nhu hòa lực lượng bao khỏa Diệp Hạo toàn thân đem hắn đưa đến trên đồng cỏ. Diệp Hạo liếc mắt liền thấy một vị ăn mặc hoa lệ trường bào trung niên. Trung niên thân hình hư ảo như là ẩn tàng đang ở trong sương ngủ, hắn nhàn nhạt quét Diệp Hạo một chút liền cau mày nói, tư chất kém như vậy. Thôi, gặp nhau chính là duyên. Thiếu niên, há miệng. Diệp Hạo vội vàng há hốc miệng ra. Liền xem như đồ ngốc cũng biết người trung niên này là trong truyền thuyết thần tiên. Đây là muốn ban cho linh đan rượu dược. Lúc này trung niên trong tay xuất hiện một viên tinh mỹ truy thủ, hắn nắm lấy truy thủ hướng phía một ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một giọt máu tươi lập tức xông ra. Thiếu niên, uống vào cái này giọt máu tươi. Cái này? Diệp Hạo có chút khó khăn đứng lên. Đây là để cho mình mút vào ngón tay của hắn sao? Có buồn nôn hay không? Bất quá Diệp Hạo nghĩ đến cái này giọt máu tươi đối với mình khẳng định có tác dụng lớn, bởi vậy hắn liền nhịn xuống trong lòng buồn nôn cầm này cái trung niên ngón tay liền muốn mút vào. Này cái trung niên thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy một bàn tay liền rút đến Diệp Hạo trên mặt. Ngươi làm cái gì? Này cái trung niên mắng. Ngươi không phải để ta uống vào cái này giọt máu tươi sao? Diệp Hạo có chút ngậm so bụng mặt gò má nói. Này cái trung niên có chút bất đắc dĩ gõ gõ ngón tay, lập tức này giọt máu tươi liền thoát ly ngón tay của hắn. Diệp Hạo nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung này giọt máu tươi mới ý thức tới chính mình hay. Hắn vội vàng há mồm đem này giọt máu tươi nuốt xuống đi. Này giọt máu tươi vừa mới đi vào Diệp Hạo thể nội, chớp mắt hắn đã cảm thấy toàn thân đều nóng bỏng lên. Chuyện gì xảy ra? Thân huyết ngay tại từ từ cải biến thân thể của ngươi, bất quá giai đoạn trước ngươi có thể muốn thống khổ một đoạn thời gian. Này cái trung niên nói đến đây thân hình liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Diệp Hạo đã không lo được trung niên rời đi, bởi vì hắn chịu không được loại thống khổ này đã hôn mê. Diệp Hạo nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần tươi sống đau nhức ngất đi, hắn chỉ là mơ mơ màng màng nhớ phải tự mình được đưa đến bệnh viện. Sau đó chuyện cũng không biết. Chí Quốc, tiểu Hạo tiền thuốc men bác sĩ thuốc mấy ngày. Quách Tú nhìn xem chạy đến đưa cơm một cái trung niên khẽ thở dài. Người trung niên này dáng vẻ cùng Diệp Hạo có mấy phần giống nhau, nghe vậy hắn chần chờ một chút liền nói, ta đi lão Chu ra mượn. Nhà ta đã mượn lão Chu ra 5 vạn, làm sao có ý tứ lại hướng người ta há miệng. Quách Tú nhìn xem Diệp Chí Quốc nói, cha chúng ta không phải có không ít tiền sao? Cha chúng ta sự ngươi cũng không phải không biết. Diệp Chí Quốc cười khổ nói, ta nếu có thể mượn tới đã sớm mượn. Tiểu Hạo thế nhưng là hắn cháu trai ruột, chẳng lẽ hắn muốn thấy chết mà không cứu sao? Quách Tú nói liền giận. Diệp Chí Quốc trầm mặt lại. Quách Tú nhìn thấy trượng phu cái dạng này không khỏi nước mắt chảy xuống. Hắn rơi lệ không phải là bởi vì trượng phu không có bản sự, mà là nàng cái này làm mẫu thân không có năng lực cứu chính mình con trai. Tiền thuốc men nếu là lại giao không lên Diệp Hạo liền phải bị đuổi ra khỏi cửa. Đừng khóc, hảo hảo chăm sóc Tiểu Hạo, chuyện tiền giao cho ta. Diệp Chí Quốc nói xong câu đó xoay người rời đi. Quách Tú y nguyên vẫn là vô lực thúc thiết. Nguyên bản Diệp Hạo gia đình coi như khá giả, Nhưng là Diệp Hạo ở 6 tháng trọng chứng giám hộ thất đem cái này khá giả nhà triệt để phá hủy. Những ngày này vợ chồng bọn họ đã đem có thể mượn đều mượn. Nhưng Diệp Hạo vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Quách Tú thút thít thời điểm toàn vẹn không có chú ý tới trong hôn mê Diệp Hạo khỏe mắt lặng yên xẹt qua hai giọt nước mắt. Phụ mẫu nói chuyện Diệp Hạo nghe được rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại thân thể của hắn còn tại cải tạo bên trong, bất quá Diệp Hạo rõ ràng cải tạo đã nhanh tốt. Quy 1. Chương 2, mắt nhìn suy tưởng. Diệp Hạo suy đoán là chính xác. 3 ngày sau Diệp Hạo liền thức tỉnh. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm cả người ngơ ngẩn. Toàn bộ thế giới cho hắn một loại cực kỳ cảm giác rõ rệt. Diệp Hạo trước đó có chút tiểu cận thị, nhưng là hiện tại hắn khẳng định thị lực của mình đạt tới một mức độ khủng bố. Còn có hắn tính giác cũng biến thành linh mẫn. Diệp Hạo lờ mờ nghe được tường bên kia nói chuyện. "Để ta hôn một cái. Nơi này là bệnh viện. Trong phòng bệnh không phải chỉ có ngươi sao? Vậy cũng không được, để người nhìn thấy nhiều không tốt. Liên một ngụm, có được hay không?" "Cái này, tốt ta." Diệp Hạo nghe đến đó trong lòng đột nhiên muốn nhìn một chút đối diện phòng bệnh tình huống. Diệp Hạo nghĩ như vậy thời điểm trước mặt vách tường đột nhiên ở giữa biến mất, tiếp lấy Diệp Hạo liền thấy một đôi thanh niên nam nữ ôm hôn chẳng cảnh. "A." Diệp Hạo kêu lên. Ghé vào trên giường bệnh ngủ say Quách Tú đột nhiên bừng tỉnh, làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo ngồi dậy ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. "Tiểu Hạo, ngươi tỉnh." Diệp Hạo nhìn thấy gầy gò mẫu thân trong lòng tràn đầy hổ thẹn. "Mẹ." Quách Tú lên tiếng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đè xuống trên giường bệnh khẩn cấp nút bấm. Chỉ chốc lát sau một cái hộ sĩ liền đi đến, này cái hộ sĩ nhìn thấy Diệp Hạo thức tỉnh biến sắc. Bởi vì Diệp Hạo tình huống hết sức phức tạp theo lý thuyết căn bản liền sẽ không thức tỉnh. Nàng tiến lên kiểm tra một chút Diệp Hạo sinh mạng thể trinh liền vội vàng rời đi bẩm báo phòng trực ban bác sĩ. Nghe được Diệp Hạo thức tỉnh phòng trực ban bác sĩ bận bịu chạy vào. "Ta muốn toàn diện kiểm tra một chút thân thể của ngươi." Bác sĩ này tại nghiêm túc sau khi kiểm tra cho ra một cái kết luận. Đó chính là Diệp Hạo các hạng sinh mạng thể trinh đều bình thường, mà lại thân thể của hắn so với thường nhân còn muốn khỏe mạnh nhiều. Cái này không hợp tình lý a. Phải biết nằm trên giường nửa năm bệnh nhân phần lớn vô cùng suy yếu, nào có giống Diệp Hạo như vậy so nằm trên giường trước đó còn muốn khỏe mạnh. Lại không hợp lý y sinh hay là cho Diệp Hạo mở xuất viện thông báo. Diệp Chí Quốc đạt được tin tức về sau liền vội vàng chạy đến, hắn đem số dư giao thanh về sau liền mang theo Diệp Hạo về nhà. Về đến nhà bên trong về sau Diệp Hạo liền sửng sốt, bởi vì trong nhà rất nhiều đồ điện gia dụng thậm chí đồ dùng trong nhà đều không có. "Cha, đây là..." Diệp Hạo vừa hỏi đến nơi đây liền thấy Diệp Chí Quốc thần sắc cảm đạm. Lúc này Diệp Chí Quốc điện thoại vang lên. Diệp Chí Quốc gần 2 tiếng cầm lấy chìa khóa cùng Quách Tú nói, "Ta có chút sự đi ra ngoài một chuyến." Diệp Chí Quốc rời đi về sau Quách Tú trầm ngâm một chút liền nói, "Tiểu Hạo, bệnh nặng mới khỏi đi phòng ngươi bên trong nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài mua hai trong thức ăn buổi trưa làm ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt." Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền trở lại gian phòng của mình. Đồ vật trong phòng đều không núc đích, một chút cũng không núc đích. Diệp Hạo hốc mắt không khỏi ở ngực. "Cha mẹ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt." Muốn là trước kia Diệp Hạo còn không dám nói lời như vậy, nhưng là hiện tại Diệp Hạo toàn thân đều bị cải tạo. Diệp Hạo nằm ở trên giường tự hỏi như thế nào kiếm tiền biện pháp. Hắn lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra trong nhà tình trạng quẫn bách. "Đúng, thấu thị." Diệp Hạo rất nhanh liền nghĩ đến chính mình tại trong phòng bệnh một màn. Diệp Hạo nghĩ đi nghĩ lại liền hướng phía phòng khách nhìn lại. Làm Diệp Hạo sinh ra ý nghĩ thế này, thời điểm mấy chục giặm mặt thừa trọng tưởng trong mắt hắn đột nhiên biến mất. Diệp Hạo nhìn thấy trong phòng khách băng ghế, thùng rác chờ chút. Chính mình thu hoạch được thấu thị năng lực. Diệp Hạo lần này là chân chính vững tin. Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền nghĩ đến một cái phát tài con đường. Sgatiket. Diệp Hạo trước kia thỉnh thoảng phá một chương. Bất quá đại bộ phận ngay cả bản đều thu không trở về. Hiện tại có thấu thị bản sự nếu là không lợi dụng cũng quá đốc. Nghĩ đến liền làm. Diệp Hạo từ trong ngăn kéo lật ra 20 khối tiền liền hướng phía trong nhà phụ cận sổ số cửa hàng chạy tới. "Lão bản, ta muốn một chương Sgatiket." Diệp Hạo chỉ vào một chồng 21 tấm Sgatiket nói. Sổ số cửa hàng lão bản lên tiếng liền muốn xé một chương cho Diệp Hạo. Diệp Hạo vội vàng ngăn cản nói, "Chúng ta tuyển một chương cho ngươi." Sổ số chủ tiệm tiện tay liền đem một chồng đều cho Diệp Hạo. Diệp Hạo cầm này chồng sổ số đầu tiên là nhìn một chút chúng thưởng quy tắc, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền gắt gao nhìn xem phía trên tích tầng. Hắn cứ như vậy nhìn một chút đột nhiên tích tầng trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hạo liếc mắt liền thấy tích tầng phía sau ký tự. "Không trúng." Diệp Hạo tiếp lấy nhìn tấm thứ hai. Vẫn là không trúng. Diệp Hạo tiếp lấy nhìn tấm thứ ba. 20 khối tiền. Diệp Hạo đương nhiên sẽ không lựa chọn tấm thứ ba, bởi vì cái này tương đương với chính mình mình mua. Làm Diệp Hạo nhìn thấy tấm thứ 10 thời điểm trước mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì tấm thứ 10 trúng thưởng kim ngạch là 100. Diệp Hạo đem tấm này ghi lại về sau liền tiếp tục xem tiếp xuống Sgatiket. Đợi đến Diệp Hạo đem cái này trồng đều sau khi xem xong trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì cái này trồng lớn nhất kim ngạch chính là tấm kia 100. Bất quá tưởng tượng Diệp Hạo cũng liền thoải mái. Nếu là tùy tiện một trồng đều có thể bên trong cái 10 vạn 8 vạn vé số từ thiện đã sớm đóng cửa. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao đây là kiếm bộn không lỗ. "Lão bản, ta muốn chương này." Diệp Hạo vừa nói một bên kéo xuống tấm thứ 10 Sgatiket. Phá đi tích tầng về sau quả nhiên bên trong 100 khối. Lão bản trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị, "Tiểu hòa tử, vận khí không tệ, muốn hay không còn tới hai tấm." Lão bản đây chính là không có lòng tốt. Hắn biết rõ cái này chồng lớn nhất thưởng chính là chương này 100, Diệp Hạo nếu là lại quát lời nói không phải đem cái này 100 nện vào đi. "Ta đổi một loại phá." Diệp Hạo cũng không phải ngu bê, làm sao có thể lại phá này chồng. Nghe ngôn lão bản ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá vẫn là đưa cho Diệp Hạo một chồng mới. Diệp Hạo lần nữa phát động thấu thị năng lực. Lần này Diệp Hạo vận khí so trước đó còn kém, bởi vì cái này chồng lớn nhất một chương 50 khối. Diệp Hạo lấy ra tấm kia 50 động thủ liền phá. Lão bản lần này là thật giật mình. Ta nói tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt đi.
Vận khí mà thôi.
Diệp Hạo tiếp nhận 50 khối tiền quyết định rút. Loại sự tình này nhưng một nhưng hai không thể ba, nếu không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cất 130 khối Diệp Hạo hướng hơi xa nhà kia sổ số cửa hàng chạy tới. Diệp Hạo bắt chước làm theo đang chuẩn bị phát động mắt nhìn xuyên tường thời điểm trước mắt tích tầng vậy mà không có biến mất, mà lại Diệp Hạo còn cảm thấy một trận khó mà nói trạng suy yếu. Cái này, Diệp Hạo sắc mặt đại biến. Mắt nhìn xuyên tường không có rồi. Nghĩ tới đây Diệp Hạo toàn thân liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn vừa mới quen thuộc mắt nhìn xuyên tường tồn tại, hiện tại lên trời nhưng lại đem mắt nhìn xuyên tường lấy đi rồi.
Không,
không thể. Nhưng là bất kể Diệp Hạo như thế nào thử đôi mắt đều không thể lại nhìn mặc vật thể. Diệp Hạo có chút thất hồn lạc phách về đến nhà. Giữa trưa Quách Tú cho Diệp Hạo làm cả bàn hắn thích ăn đồ ăn, nhưng là kinh nghiệm thay đổi rất nhanh Diệp Hạo cái kia có tâm tư. Quách Tú coi là nhi tử hoàn hư yếu cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Hạo một đêm đều không có nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn lên trần nhà. Nhìn một chút cũng không biết đi qua bao lâu thời gian Diệp Hạo đột nhiên nhìn thấy úy bầu trời màu lam. Quy 1. Chương 3, không sợ nhiệt độ cao. Diệp Hạo phủi đất một chút ngồi dậy. Hắn vội vàng luốt luốt ánh mắt của mình, lại đi nhìn thời điểm vẫn là xem thấu. Mắt nhìn xuyên tường chẳng lẽ nói là có thời gian hạn chế. Diệp Hạo thầm nghĩ trong lòng, mà tới thời gian nhất định liền sẽ khôi phục. Diệp Hạo càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Trong lòng của hắn biến phải vô cùng kích động đứng lên. Khẳng định là như thế này. Mà lúc này Diệp Hạo mới nghĩ đến chính mình một ngày đều không có ăn cái gì. Hắn đẩy thuê phòng nhìn thấy ngay tại phòng bếp bận rộn mẫu thân. Diệp Hạo đi tới phòng bếp cầm lấy một quả trứng gà bánh rán liền bắt đầu ăn. Cẩn thận bỏng. Quách Tú vội nói.
Không bỏng a.
Diệp Hạo mấy ngụm liền đem trong mâm trứng gà bánh rán ăn sạch, tiếp lấy ánh mắt liền nhìn chằm chằm trong nồi không có sắp tốt bánh rán.
Chờ một lát.
Quách Tú cưng chiều nhìn Diệp Hạo một chút vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm Quách Tú liền bày tốt một nồi bánh rán. Diệp Hạo đưa tay liền đi cầm.
Bỏng.
Quách Tú gấp. Diệp Hạo lại giống như là một người không có chuyện gì tựa như cầm bánh rán liền dồn vào trong miệng.
Người đứa nhỏ này.
Quách Tú nhìn thấy Diệp Hạo mấy ngụm liền đem trứng gà bánh rán ăn sạch mắng, ngươi không sợ bỏng xấu à?
Không có việc gì, ta không sợ bỏng.
Diệp Hạo nói đến đây liền ngơ ngẩn. Nhiệt độ cao ra nổi trứng gà bánh rán làm sao có thể không bỏng? Chẳng lẽ nói chính mình không sợ bỏng rồi? Diệp Hạo nghĩ tới đây liền hướng phía phòng khách chạy tới. Hắn cầm lên ấm trà rót cho mình một ly nóng hổi nước nóng, sau đó hắn dùng tay đi dò xét cái chén nhiệt độ. Cái chén nhiệt độ có chút bỏng, bất quá hắn lại không cảm thấy cái gì. Diệp Hạo chần chờ một chút liền đem ngón tay phóng tới nóng hổi trong nước nóng, để Diệp Hạo kinh ngạc là loại này nhiệt độ cao còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng.
Cái này,
Diệp Hạo kinh ngạc nói, thân huyết cải tạo chỉ sợ dính đến hắn các mặt. Diệp Hạo đang trầm tư thời điểm một mặt mỏi mệt Diệp Chí Quốc đẩy ra đại môn đi đến, hắn nhìn thấy Diệp Hạo trầm ngâm trên mặt liền lộ ra tiêu dung, "Tiểu Hạo, hôm nay cảm giác thế nào?"
"Hôm nay cảm giác không sai."
Diệp Hạo đứng lên trả lời.
"Ừm, như vậy cũng tốt."
Diệp Chí Quốc nói một câu liền đi gian phòng của hắn, một lát sau Diệp Chí Quốc liền đổi một bộ quần áo đi ra.
"Tiểu Hạo, ngươi hiện tại khôi phục thế nào?"
Diệp Chí Quốc ngồi tại Diệp Hạo bên cạnh hỏi.
"Ta hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu."
Diệp Hạo nói khẽ. Nếu là khôi phục như lúc ban đầu lời nói đợi chút nữa ngươi liền lên khóa đi thôi.
Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút nói.
Chí Quốc, ngươi nói cái gì đó?
Ngay tại phòng bếp nấu cơm Quách Tú thò đầu ra, một mặt bất mãn nói, ngươi để đứa bé nghỉ ngơi mấy ngày.
Ta đây không phải sợ chậm trễ Tiểu Hạo học tập sao?
Diệp Chí Quốc gãi gãi đầu nói.
Cái kia cũng không quan tâm mấy ngày nay.
Quách Tú chừng Diệp Chí Quốc một chút.
Cái này, tốt ta.
Diệp Chí Quốc tại thê tử uy hiếp hạ chỉ có thỏa hiệp.
Mẹ, ta hiện tại đã tốt, đợi chút nữa ta liền đi học.
Diệp Hạo lúc này nói.
Nhưng thân thể của ngươi?
Quách Tú vẫn là một mặt lo lắng.
Diệp Hạo đánh gãy Quách Tú lời nói, "Mẹ, ta thật không có việc gì."
"Tốt ta."
Quách Tú cũng muốn Diệp Hạo sớm chút đi học, bất quá làm mẫu thân quan tâm nhất vẫn là thân thể của hắn. Diệp Hạo cơm nước xong xuôi về sau liền đẩy xe đạp hướng phía Giang Nam thứ 2 trung học tiến đến. Giang Nam thành phố tổng cộng có 4 trong đó học. Thứ nhất trung học được vinh dự tiên tri tiêu tử trường học, bởi vì chỉ cần có thể thi đậu thứ nhất trung học liền tương đương với cầm tới bản khoa viện trường học thư thông báo. Thứ hai trung học tương đối thứ nhất trung học liền kém nhiều. Bất quá có thể lên thứ hai trung học lớp chọn cũng tương đương với một chân đặt chân bản khoa đại học. Mà Diệp Hạo sở dĩ có thể lên lớp chọn cũng là bởi vì hắn phụ thân thông qua quan hệ tiện hắn đi vào. Kỳ thật loại quan hệ này hộ cái nào trường học đều có. Bất quá loại quan hệ này hộ lại không có bao nhiêu học sinh có thể nhìn lên. Diệp Hạo chính là một ví dụ. Diệp Hạo đi tới lớp học của mình về sau liền lui ra ngoài. Bởi vì Diệp Hạo nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Lúc này Diệp Hạo sau lưng vang lên một cái kinh ngạc âm thanh.
Diệp Hạo,
Chu Soái. Diệp Hạo thấy rõ là Chu Soái về sau liền hỏi nói, đây là ban 2 sao?
Chu Soái là Diệp Hạo ngồi cùng bàn, hai người quan hệ coi như không tệ.
Đúng vậy a, ban 2.
Chu Soái tiến lên ôm Diệp Hạo bả vai nói, ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao hôn mê nửa năm?
Việc này nói rất dài dòng.
Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói cho Chu Soái chính mình gặp gỡ.
Ngươi đi qua về sau trường học chúng ta liền đến một vị mới hiệu trưởng, vị này chủ vừa tới liền tuyên bố một cái trọng đại quyết sách.
Chu Soái ôm Diệp Hạo bả vai vừa đi vừa nói, ngươi cũng biết chúng ta mỗi tháng đều muốn nguyện kiểm tra à?
Mỗi lần nguyện kiểm tra thành tích sau khi đi ra liền toàn trường xếp hạng, 60 người đứng đầu học sinh đi trọng điểm ban 1, thứ 61 tên đến thứ 120 tên đi trọng điểm ban 2, cứ như vậy dựa theo thành tích từng cái sắp xếp xuống dưới. Nói như vậy lời nói 20 ban chẳng phải là toàn trường đếm ngược 60 tên.
Diệp Hạo nghe đến đó giật nảy mình.
Ai nói không phải đâu.
Chu Soái gật đầu nói, cho nên hiện tại toàn trường học sinh đều tràn ngập nhiệt tình, từng cái tăng giờ làm việc học tập, dù sao không có người nào muốn đi xếp hạng dựa vào sau lớp.
Chính mình mất mặt cũng liền thôi, mấu chốt là phụ mẫu cũng mất mặt.
ta lần trước liền kiểm tra thứ 118 tên kem chút liền rơi ra lớp chọn. Chu Soái nói đến đây một mặt hề và nói, ta đoán chừng nửa tháng sau khảo thí ta phải đi phổ thông ban ba. Chỗ ngồi của ta làm sao còn tại bên cạnh ngươi? Diệp Hạo nhìn xem bản của mình cùng sách vợ nói, ngươi tình huống như vậy không phải đặc thù sao? Bởi vậy ngươi liền tạm thời lưu tại lúc đầu lớp, bất quá ngươi bây giờ trở về liền phải tham gia khảo thí, đến lúc đó liền căn cứ thành tích xếp hạng định lớp. Chu Soái hướng phía Diệp Hạo mở chừng hai mắt nói, cái này nhưng đều là ca môn cùng lão Vu bà hỏi thăm, chỉ bằng tình này phân ngươi có phải hay không muốn mời ta ăn đồ nướng vị? Có thể thêm bao sờ nặng tay. Rất tốt. Diệp Hạo cùng Chu Soái trò chuyện một hồi liền cả sửa lại một chút chính mình bản học, tiếp lấy hắn tiện tay lật ra một bản sách lịch sử. Sớm tại nhiều năm trước văn lý liền không phân khoa, hiện đang chú ý chính là toàn năng thời đại. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh vật, chính trị, sinh vật, địa lý cái này chín ngành học trong đó ngữ văn cùng số học là 150 phần, đến nỗi tiếng Anh chờ 7 môn đều là 100 điểm. Bởi vậy cái này 9 môn mát điểm là 1000 điểm. Bình thường mà nói có thể kiểm tra đến 700 phần không sai biệt lắm liền có thể bên trên bản khoa, mà có thể kiểm tra đến 800 điểm cơ hồ liền có thể bên trên trọng điểm đại học. Mà nếu có thể kiểm tra đến 900 phần vậy thì có khả năng thi đậu Hoa Hạ lục đại đỉnh cấp học phủ. Diệp Hạo nhìn trong tay sách lịch sử nhìn một chút trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán Diệp Hạo khép lại sách vở, tiếp lấy Diệp Hạo trong lòng đem vừa rồi nhìn nội dung mặc niệm một lần. Diệp Hạo lại mở ra sách lịch sử so sánh một lần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đã gặp qua là không quên được. Quy 1. Chương 4, đã gặp qua là không quên được, đã gặp qua là không quên được. Diệp Hạo nghĩ tới đây toàn thân đều kích động run rẩy lên. Lúc nhỏ hắn đã từng rối rắm qua chính mình là bên trên Khổng Tử học viện trở thành giới văn học thái đấu đại sư vẫn là bên trên đại học kinh tế tài chính trở thành quát tháo giới kinh doanh cự tử. Chờ hắn bên trên cao trung về sau mới ý thức tới chính mình nghĩ nhiều, có thể lên cái bản khoa mộ tổ liền bốc khói. Nhưng là hiện tại khác biệt, Diệp Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực nói không chừng có thể tranh thủ một chút trọng điểm đại học thậm chí lục đại đỉnh cấp học phủ. Diệp Hạo chính tại ý dâm thời điểm trong thai vang lên một thanh âm. Diệp Hạo ngẩng đầu cái này mới nhìn đến chủ nhiệm lớp Hứa Lệ không biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình. Lão sư. Diệp Hạo há miệng kém chút đem Hứa Lệ ngoại hiệu Lao Vu bà kêu đi ra. Hứa Lệ nhìn xem Diệp Hạo hỏi nói, thân thể khôi phục thế nào rồi? Đã tốt. Diệp Hạo vội nói, vậy liên hảo hảo đọc sách đừng có lại kéo lớp chân sau. Hứa Lệ nói đến đây lập tức nghĩ đến cái gì, đúng, ngươi hiện tại cũng không có cơ hội kéo lớp chân sau. Hứa Lệ lời nói giống như một bàn tay phiến đến Diệp Hạo trên mặt. Hắn có chút tức giận nhìn chằm chằm Hứa Lệ nói, Hứa lão sư, ngươi chớ xem thường người. Ta xem thường ngươi. Hứa Lệ khẽ giật mình, chợt cười lạnh, Diệp Hạo, cao 33 lần nguyệt kiểm tra ngươi lần nào không phải thứ nhất đến ngược, được, ta không nói cao 3. Ta nói một chút cao hai ngươi tại trong lớp cũng là đếm ngược à? Hứa lão sư, ta sẽ thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ. Diệp Hạo cầm nắm đấm trầm giọng nói. Hứa Lệ không khỏi ngơ ngẩn, tiếp lấy nàng cười ha ha. Diệp Hạo, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta biết. Ngươi nói ngươi sẽ thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ. Đúng thế. Diệp Hạo cùng Hứa Lệ cãi lộn gây nên toàn lớp học sinh chú ý. Trong lớp vẫn là có đại bộ phận Diệp Hạo nguyên bản đồng học. Dù sao ban hai nguyên bản là lớp chọn. Khi bọn hắn nghe được Diệp Hạo lời nói không khỏi nở nụ cười. Ta nghe được cái gì? Diệp Hạo vậy mà nói hắn sẽ thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ. Diệp Hạo có phải hay không coi là lục đại đỉnh cấp học phủ tùy tiện đều có thể thi đậu? Chúng ta toàn bộ Giang Nam thành phố cũng không biết có hay không có thể thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ. Diệp Hạo cái này thứ nhất đếm ngược cũng dám nói mình có thể thi đậu. Gia hỏa này có phải là hôn mê một trận đầu xấu rồi? Lục đại đỉnh cấp học phủ học sinh cái kia không phải nhân trung lắm vượng. Liên Diệp Hạo gia hỏa này cũng có thể thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ. Không được, ta muốn cười chết rồi. Các bạn học không chút kiêng kỵ nhục nhã Diệp Hạo một cách lạ kỳ không có phẫn nộ. Diệp Hạo, đừng làm loạn. Chu Soái kéo một chút Diệp Hạo. Diệp Hạo không có nhúc nhích, mà là nhìn xem Hứa Lệ, Hứa lão sư có dám theo hay không ta đánh cược. Nói một chút. Hứa Lệ nhìn thấy Diệp Hạo nghiêm túc như vậy không khỏi gây nên một tia hứng thú. Ta nếu là thi đậu lục đại đỉnh cấp học viện, ngươi muốn trông coi toàn trường thầy trò mặt hướng ta xin lỗi. Diệp Hạo gần từng chữ nói. Hứa Lệ bị Diệp Hạo lời nói kinh sợ, bất quá chợt nàng chỉ lắc đầu cười nói, ngươi nếu có thể thi đậu lục đại đỉnh cấp học viện xin lỗi ngươi lại có làm sao? Vấn đề là, Hứa lão sư, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói. Diệp Hạo dự định Hứa Lệ. Hứa Lệ trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc, tiếp lấy lắc lắc thùng nước eo xoay người rời đi. Diệp Hạo ngồi xuống về sau Chu Soái đụng Diệp Hạo bả vai nói, "Ta nói, ca môn, ngươi đùa thật. Này lão Vu bà mắt chó coi thường người khác." Diệp Hạo căm giận bất bình nói, "Ngươi thật cảm thấy nàng mắt chó coi thường người khác?" Chu Soái trừng lớn hai mắt nói, "Chúng ta nhị trung lần này thành tích tốt nhất chính là Lam Tiểu Điệp, nhưng chính là Lam Tiểu Điệp từ trước tới nay cao nhất điểm số cũng chỉ là 880 phân. Mà muốn thi bên trên lục đại đỉnh cấp học phủ không có 900 phần trở lên thành tích căn bản cũng không khả năng." Chu Soái nâng lên Lam Tiểu Điệp Diệp Hạo trong đầu lúc này xuất hiện này cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ. Lam Tiểu Điệp không phải là nhị trung hoa khôi của trường, hơn nữa còn là cùng giới bên trong thành tích tốt nhất. Bởi vậy Lam Tiểu Điệp là trong trường học nữ thần, truy nàng nam sinh không có 1000 cũng có 800, nhưng Lam Tiểu Điệp lại đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Lam Tiểu Điệp tại ban 1. Diệp Hạo hỏi ra câu nói này về sau liền cảm thấy mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Lam Tiểu Điệp là tuổi tác thứ nhất, mà lại không người nào có thể dung chuyện. Chu Soái than nhẹ nói, dạng này nữ hải không phải chúng ta có thể xa cầu. Lam Tiểu Điệp dạng này nữ hải coi như không có thể thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ, cũng có thể thi đậu lục đại đỉnh cấp học phủ trở xuống nhất đại học tốt, nàng dạng này nữ hải chú định sẽ không theo người như bọn họ có gặp nhau. Ngươi nói lời này có thể hay không đừng đem ta mang lên. Diệp Hạo lật Chu Soái một chút. Lam Tiểu Điệp xinh đẹp không tệ, nhưng Diệp Hạo cũng không thích. Không thích nguyên nhân là bởi vì Diệp Hạo biết mình không xứng với dạng này nữ hải. Không hy vọng xa vời cũng liền không sở cầu. Người không thích Lam Tiểu Điệp. Chu Soái mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không thích. Diệp Hạo chém đinh chặt sắt nói. Diệp Hạo không thích còn có một nguyên nhân. Đó chính là Lam Tiểu Điệp tính tình quá cao ngạo. Nàng tựa như là một cái cao ngạo công chúa, Diệp Hạo như vậy vị con xấu xí, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Diệp Hạo xương cao ngạo khiến cho nàng sẽ không thích dạng này nữ hải. Bất quá chợt Diệp Hạo liền nhớ lại khoảng cách thi đại học chỉ có 3 tháng, lưu cho thời gian của mình không nhiều. Diệp Hạo không cùng Chu Soái nói chuyện phiếm mà là mở ra lịch sử sách giáo khoa lặng lặng nhìn lại. Sau nửa giờ Diệp Hạo liền đem cao 3 lịch sử khép lại, tiếp lấy hắn ở trong lòng yên lặng hồi tưởng trên sách nội dung. Sau đó Diệp Hạo lại tiến hành một vừa so sánh. Hắn không khỏi hít vào một hơi thật dài. Diệp Hạo lúc này mới ý thức được đã gặp qua là không quên được chỗ kinh khủng, hắn học thuộc đồ vật tựa như là khắc ở trong đầu, dù là chính mình muốn quên đều quên không được. Văn khoa đồ vật dựa vào chính là đại lượng đọc thuộc lòng. Diệp Hạo tiếp lấy xuất ra lịch sử bài tập sách nhìn lại. Lúc này Diệp Hạo đã mặc kệ trên đài lao sư nói cái gì. Hắn muốn 3 tháng thi đậu lục đại đỉnh cấp học phụ liền phải dựa theo kế hoạch của mình đi. Khoa học tự nhiên đồ vật phải từng bước một đến, văn khoa đồ vật liền đơn giản thô bạo. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, Diệp Hạo hài lòng khép sách lại. Diệp Hạo là học sinh ngoại trú giữa trưa có thể trở về nhà ăn cơm đi ngủ, Diệp Hạo thu thập một chút sách giáo khoa liền hướng trường học phụ cận sổ số cửa hàng tiến đến. Diệp Hạo thế nhưng là vẫn chưa quên kiếm tiền. Diệp Hạo không phải không biết đánh bạc kiếm tiền nhanh, nhưng là hắn một cái học sinh nào dám đi đâu. Trường học phụ cận nhà này sổ số cửa hàng chuyện làm ăn rất hỏa, Diệp Hạo chen vào liền đến sự giật tỉ kẹt khu vực. Diệp Hạo cầm lấy một chồng thời điểm liền phát động mắt nhìn xuyên tường. Chờ Diệp Hạo đem cái này chồng sau khi xem xong không khỏi có chút thất vọng. Cái này chồng trúng thưởng lớn nhất một chương là 100. Nếu là như vậy lúc nào mới có thể phát tài? Diệp Hạo nói như thế bất quá vẫn là thuận tay đem tấm kia xé xuống. Mà đúng lúc này Diệp Hạo lơ đãng thoáng nhìn hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Bởi vì đứng tại bên cạnh hắn một cái ngay tại phá sức giật tỉ kẹt mập mạp trong tay cầm một chồng bên trong có một chương 2 vạn. Quy 1. Chương 5, trúng giải thưởng lớn. Cái tên mập mạp kia trong tay một chồng chỉ có 7-8 chương. Diệp Hạo nhìn thấy mập mạp từng chương số trong lòng chính là trầm xuống, gia hỏa này sẽ không bao đi. Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền lên trước một bước dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng một cái tên mập mạp kia. Cái tên mập mạp kia kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút nói, huynh đệ, chuyện gì? Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cái này chồng có người trúng một chương 100. Diệp Hạo nhỏ giọng nói, ta đi. Mập mạp tiện tay liền đem cái này chồng ném, hiện nhiên hắn cũng là thường xuyên quát chủ, hắn biết giật tỉ kẹt quy tắc ngầm. Diệp Hạo mừng rỡ trong lòng. Ánh mắt của hắn liếc này chồng sổ số một chút liền thu hồi ánh mắt, hắn thừa dịp cái tên mập mạp kia không chú ý thời điểm nhặt lên, tiếp lấy đem tấm kia 2 vạn giật tỉ kẹt nhanh trong xe xuống. Lão bản, ta đến một chương. Diệp Hạo đưa tới 10 khối tiền nói. Diệp Hạo không có ở đây phá, mà là cầm lấy sổ số liền đi. 2 vạn giật tỉ kẹt sổ số cửa hàng lão bản không có trả tiền mặt quyền hạn, Diệp Hạo nhất định phải đi thành phố thể dục sổ số trung tâm trả tiền mặt. Diệp Hạo đem sổ số phóng tới trong túi liền cưỡi lên xe đạp hướng nhà bước đi. Ngày mai nhà các ngươi ngân hàng vay nếu là lại không giao lời nói chúng ta liền đệ trình pháp viện, đến lúc đó pháp viện đem các ngươi nhà phòng cũng chớ có trách ta. Một cái mang theo mắt kính nhân viên công tác không khách khí nói. Khoan dung đến đâu nửa tháng, đến lúc đó liền có tiền. Diệp Chí Quốc vội nói. Đã trì hoãn 3 tháng, lại trì hoãn ta đều phải xui xẻo. Ngân hàng nhân viên công tác gầm thanh lạnh lùng nói. Diệp Chí Quốc còn định nói thêm cái gì người thanh niên kia nói tiếp, lời nói ta đã đưa đến, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong câu đó người thanh niên kia xoay người rời đi. Diệp Chí Quốc ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm xuống. Quách Tú cố nén nước mắt không có rơi xuống tới. Chí Quốc, chúng ta không có nhà sao? Quách Tú có chút nước nở nói. Sẽ không. Diệp Chí Quốc trầm giọng nói. Chí Quốc, thực tế không được chúng ta đem phòng ở bán đi. Quách Tú trầm mặc một hồi manh nói. Không được. Diệp Chí Quốc quả quyết cự tuyệt nói. Thế nhưng là không bán nhà cửa chúng ta căn bản là còn không lên ngân hàng vay, đợi đến pháp viện niêm phong phòng ốc của chúng ta lại bán đấu giá thời điểm liền tiện. Quách Tú vô lực nói. Tóm lại ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Chí Quốc lắc đầu. Hắn kiên quyết không đồng ý bán nhà cửa. Cha, mẹ, ta trở về. Đúng lúc này Diệp Hạo cưỡi xe đạp vừa cười vừa nói. Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú lập tức thu cả thần sắc, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Đói bụng không? Quách Tú cưng chiều mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Đói. Diệp Hạo len lén nhìn bốn phía một chút, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nói, cha mẹ, hôm nay ta phát một món tiền nhỏ. Ừm. Ngươi nhặt tiền rồi. Quách Tú khẽ giật mình nói. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Bao nhiêu? Quách Tú trong lòng chẳng qua là cảm thấy Diệp Hạo nhặt 180. Mẹ, ngươi đoán xem. Diệp Hạo đánh một cái bí hiểm. 100. Quách Tú thăm dò tính mà hỏi thăm. Quá ít. Diệp Hạo cười lắc đầu. 300. Mẹ, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Quá ít. Chẳng lẽ 1000? Quách Tú kinh hỉ nói. Vẫn là quá ít. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc liếc nhau một cái đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng khiếp sợ. 5000. Vẫn là quá ít. Về nhà lại nói. Quách Tú vội nói. Mức đã nằm ngoài dự đoán của Quách Tú. Loại sự tình này không thích hợp tại cửa ra vào nói. Khép cửa phòng lại về sau Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo. Diệp Hạo cười cười đem trong túi sổ số đem ra. Diệp Chí Quốc tiếp nhận sổ số nhìn một chút, rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng, 2 vạn. Ừm, chúng 2 vạn. Diệp Hạo ứng tiếng nói. Quách Tú nghe được 2 vạn mức này lúc kinh sợ. Nàng vội vàng sẽ tới. Làm nàng cùng Diệp Chí Quốc vững tin chương này sổ số chúng 2 vạn về sau trên mặt liền tràn đầy vẻ mừng như điên. Chí Quốc, nhà ta phòng ở bảo trụ. Quách Tú kinh hỉ sau khi không cẩn thận lỡ miệng. Diệp Chí Quốc vội vàng mắt thần kỳ ý Quách Tú. Quách Tú lúc này mới ý thức được chính mình nói không lời nên nói. "Tiểu Hạo, chương này sổ số tiền cha mẹ giúp ngươi đảm bảo." Quách Tú nói khẽ. "Mẹ, nói gì vậy? Các ngươi dùng chính là, ta lại không dùng đến." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Ta vào nhà nghỉ ngơi một chút." Diệp Hạo về đến phòng về sau liền nằm tại trên giường. Lấy Diệp Hạo lỗ thai linh mẫn phụ thân cùng cái kia ngân hàng nhân viên công tác nói chuyện hắn như thế nào nghe không được. Chỉ là phụ mẫu không nghĩ để tự mình biết chuyện này, Diệp Hạo cũng liền phối hợp giả giả vờ không biết. Diệp Hạo rõ ràng phụ mẫu không để cho mình biết đến ý đồ. Chính mình đứng trước thi đại học biết loại sự tình này trừ ra tăng áp lực tâm lý bên ngoài còn có thể có cái gì. Dù sao tại phụ mẫu trong mắt mình bây giờ gấp cái gì đều không thể rút. Chí Quốc, chờ giữa trưa Tiểu Hạo đi học về sau chúng ta liền đi thành phố sổ số cục đổi sổ số. Quách Tú nhìn Diệp Hạo gian phòng một cái nói. Ừm, chúng ta hai cùng đi. Diệp Chí Quốc gật đầu nói. Lần này cuối cùng là có thể chậm mấy tháng. Quách Tú nói đến đây lông mi bên trong ưu sầu hơi giảm thiếu một chút. Mỗi ngày bị người ép trả nợ thời gian không có trải qua vĩnh viễn không biết đây là tư vị gì. Diệp Hạo nghe đến đó liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này hai vạn khối hiểu nhà lửa xém lông mày, đến nỗi tiếp xuống từ từ sẽ đến chính là. Diệp Hạo tin tưởng cái này thời gian mấy tháng chính mình nói không được có thể tìm được phát tài con đường. Bất quá Diệp Hạo hiện tại còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là học tập. Diệp Hạo những ngày này nhiệm vụ chính là đem học bằng cách nhớ đồ vật toàn diện ghi tạc đầu góc của mình bên trong. Thời gian liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua. Ngày mai sẽ là nguyệt kiểm tra thời gian, bởi vậy không có an bài tự học buổi tối. Diệp Hạo cưỡi xe đạp hướng phía trong nhà tiến đến, khi hắn trải qua một cái ngõ hẻm nhỏ thời điểm, hắn nghe được một đạo kinh hô thanh âm. Cứu mạng. Diệp Hạo chần chờ một chút liền quay lại phương hướng hướng ngõ hẻm nhỏ cưỡi đi. Ai? Diệp Hạo trầm giọng ha nói. Diệp Hạo lúc nói chuyện liền thấy có quắc ngồi dưới đất thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một thân đồng phục, xinh đẹp khắp khuôn mặt là sợ hãi. Lý Thiên Thiên. Diệp Hạo kinh ngạc nói. Lý Thiên Thiên là Diệp Hạo nhiều năm hàng xóm, Diệp Hạo làm sao có thể không biết nàng đâu? Chỉ là mấy năm trước Lý Thiên Thiên một nhà dọn đi, hai người cũng không có liên hệ. Diệp Hạo không nghĩ tới chính là mấy năm không gặp Lý Thiên Thiên liền trổ mã duyên dáng yêu kiều. Cho dù là nhị trung hoa khôi của trường Lam Tiểu Điệp tựa hồ cũng so ra kém. Diệp Hạo, cứu ta! Lý Thiên Thiên thấy là Diệp Hạo vội vàng hô. Yên tâm, có ta. Diệp Hạo rõ ràng đây là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, bởi vậy vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không xử. Hắn dư quang liếc về Lý Thiên Thiên bên người có một cục gạch, Diệp Hạo một cái bước xa vọt tới tiếp lấy cấp tốc nhặt lên cục gạch. Diệp Hạo lúc này mới xoay người đi dò xét người nào khi dễ Lý Thiên Thiên. Nhưng khi Diệp Hạo thấy rõ là ai thời điểm một tia mồ hôi lạnh không tự chủ được tràn ngập toàn thân. Quy 1. Chương 6, anh hùng cứu mỹ nhân. Một cái 1m9 tráng hán đầu chọc trong tay nắm lấy một thanh dao gập chính lạnh lùng nhìn xem Diệp Hạo. Dao gập ở trong tay của hắn như là chơi hoa giống nhau xoay tròn, hắn trong mắt lộ ra tinh hồng quang mang cười lạnh nói, "Tiểu tử, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Ta mang nàng cùng một chỗ lăn, được không?" Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không thể không nói tên đầu chọc này tráng hán cho Diệp Hạo một loại to lớn áp bách. Lại càng không cần phải nói trong tay của hắn còn mang theo một thanh dao gập. Lan. Thanh niên đầu chọc nhìn thấy Diệp Hạo còn dám co kẻ mà cả, hắn hai bước tiến lên liền vọt tới Diệp Hạo trước mặt, tiếp lấy đại thủ liền hướng phía Diệp Hạo mặt rút đi. Thanh niên đầu chọc là tên côn đồ không sai, nhưng hắn còn không có mạnh đến hơi một tí liền đâm người dao găm tình trạng. Diệp Hạo giật nảy mình, hắn không nghĩ tới vị này nói ra tay liền xuất thủ. Thế nhưng là tiếp xuống thần kỳ một màn phát sinh. Ở trong mắt Diệp Hạo cái kia thanh niên đầu chọc đại thủ rút tới tốc độ trở nên chậm chạp. Cái này giống như là phim pha quay chậm giống nhau. Diệp Hạo không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng cái này không trở ngại hắn né tránh đối phương một bàn tay. A thanh niên đầu chọc hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hạo có thể tránh thoát hắn một kích này, bất quá hắn cũng là giật mình lại lần nữa hướng phía Diệp Hạo quất tới. Diệp Hạo lần này thấy rõ công kích của đối phương quy tích, bởi vậy hắn lần nữa dễ dàng tránh đi đối phương một kích. Đáng chết! Thanh niên đầu chọc giận. Người đang tức giận thời điểm liền dễ dàng không lý trí. Diệp Hạo hai lần tinh diệu tránh đi khiến cho thanh niên đầu chọc giận từ gan bên cạnh sinh, hắn trong tay dao gập hung hăng hướng phía trước ngực của hắn đâm tới. Đây cũng là thần huyết mang tới cải biến sao? Diệp Hạo lúc này đã ý thức được đây là tình huống như thế nào. Bởi vậy tại thanh niên đầu chọc hướng phía chính mình đâm tới thời điểm bàn tay của hắn hướng phía cổ tay của hắn tắt qua. Bình một tiếng thanh niên đầu chọc kinh ngạc nhìn tới trong tay dao gập bị chấn rơi, mà đúng lúc này Diệp Hạo đại thủ hướng phía trên mặt của hắn quất tới. Đùng. Diệp Hạo rút thanh niên đầu chọc tại chỗ xoay tròn hai vòng tiếp lấy có quắc ngồi dưới đất. Chúng ta đi. Diệp Hạo quay người nhìn về phía Lý Thiên Thiên nói. Lý Thiên Thiên một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Hạo nói, "Diệp Hạo, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Vấn đề này đợi chút nữa lại thảo luận." Diệp Hạo cưỡi lên xe đạp của mình ra hiệu Lý Thiên Thiên ngồi lên tới. Lý Thiên Thiên không chần chờ chút nào an vị tới. Đợi đến Diệp Hạo mang theo Lý Thiên Thiên đi tới đại lộ về sau không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hạo sở dĩ gấp gáp như vậy rời đi thực tế là bởi vì hắn không biết mình vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái có thể kéo dài bao lâu. Loại sự tình này Diệp Hạo nhưng không dám mạo hiểm. Dù sao đây chính là cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược. "Thiên Thiên, ngươi làm sao lại ở đó?" Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. "Đầu kia tiểu đạo không phải gần đường sao?" Lý Thiên Thiên nói đến đây gương mặt xinh đẹp bên trên còn tràn đầy một trận hoảng sợ, ai có thể nghĩ tới ta liền chép một lần tiểu đạo liền đụng phải loại tình huống này. "Ngươi xe ở đâu?" Xe đạp khí không có, ta đi tới trở về. Về sau đừng chép gần đường. Diệp Hạo cảnh cáo nói, nơi đó xuất hiện chị An vụ án không phải lần một lần hai. Lần sau đánh chết ta đều không từ nơi nào qua. Lý Thiên Thiên lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Ừm, ngươi nhà ở nơi nào, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi từ con đường này thẳng lấy đi cái thứ hai giao lộ rẽ trái 300 mét liền đến. Lý Thiên Thiên đem nhà mình vị trí chỉ ra, tiếp lấy nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi nói, Diệp Hạo, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi đâu.
Vấn đề gì?
Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi?
Ta vẫn luôn lợi hại như vậy, chỉ là ta người này điệu thấp thôi.
Diệp Hạo nói lời này liền là thuần túy trăm bê.
Bất quá ai không muốn tại xinh đẹp nữ hài trước mặt biểu hiện mình đâu.
Công phu của ngươi học với ai a?
Lý Thiên Thiên ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng.
Cái này, giữ bí mật.
Diệp Hạo nơi nào sẽ công phu gì, bởi vậy hắn chỉ có thể nói như vậy.
Tốt a.
Lý Thiên Thiên có chút thất là nói.
Thiên Thiên, ta nhớ được năm đó thành tích của ngươi chính là thứ nhất, hiện tại ngươi tại một trung thành tích thế nào?
Diệp Hạo chuyển di chủ đề hỏi.
Nghe được Diệp Hạo hỏi cái này, Lý Thiên Thiên khẽ miệng không khỏi dương lên, tại một trung còn có thể
tranh thủ thi đậu trọng điểm đại học.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Diệp Hạo, ngươi đâu?
Ngươi muốn thi cái nào đại học?
Lý Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi.
Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đâu.
Diệp Hạo không có nói với Lý Thiên Thiên mục tiêu của mình là lục đại đỉnh cấp học phủ, dù sao nếu là nói ra lời như vậy có chút kinh thế hai tục.
Lý Thiên Thiên thế nhưng là biết lai lịch của mình.
Đến lúc đó thi đậu cái nào đại học nhất định muốn nói cho ta biết.
Được.
Đến.
Lý Thiên Thiên chỉ vào phía trước một tòa chung cư nói.
Gặp lại.
Diệp Hạo nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ trong lòng sinh ra một trận nhàn nhạt gợn sóng.
Thiếu nữ trước mắt rất đẹp.
Đẹp có chút không chân thực.
Lý Thiên Thiên nhìn xem có chút thất thần Diệp Hạo khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ta về nhà.
Diệp Hạo lúng túng muốn nói điều gì, Lý Thiên Thiên lại là đã đi xa.
Về sau cũng không biết sẽ tiện nghi ai.
Diệp Hạo trong đầu chẳng hiểu ra sao sản sinh ý nghĩ này, bất quá chợt hắn liền đem ý nghĩ này ném sau, bởi vì ngày mai sẽ là quyết định lớp nguyệt kiểm tra một chút thử.
Tiểu Hạo, hôm nay khảo thí đừng có áp lực.
Diệp Chí Quốc nhìn xem miệng lớn ăn bánh bao Diệp Hạo nói khẽ.
Ngay tại cho Diệp Hạo ngược lại cháo quách tú trường Diệp Chí Quốc một chút nói
cái gì đó.
Ta cái này.
Diệp Chí Quốc còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng ở quách tú ánh mắt cảnh cáo hạ, một chữ cũng không dám nói.
Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta khảo thí không có áp lực.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Không có áp lực liền tốt.
Diệp Chí Quốc chần chờ một chút liền nói, năm nay coi như thi không đậu bạc khoa, năm sau ôn tập một năm chính là.
Diệp Chí Quốc sợ Diệp Hạo đối thi đại học có áp lực tâm lý, bởi vậy hắn sớm đem chuyện này nói ra.
Ừm.
Diệp Hạo nghĩ đột nhiên muốn cho phụ mẫu một kinh hỉ, bởi vậy cũng không có liền chuyện này tiến hành phản bác.
Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Quách Tú không có như dĩ vãng giống nhau thu thập bắt đũa, mà là ngồi tại Diệp Chí Quốc đối diện lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói,
"Tiểu Hạo, cuộc thi lần này về sau liền muốn chia lớp sao?"
Ừm.
"Muốn không chúng ta tìm tiếp Mã hiệu trưởng."
Mã hiệu trưởng chỉ là phó hiệu trưởng, chân chính làm chủ là Chu hiệu trưởng.
Nhưng ta nghĩ dù là Chu hiệu trưởng cũng phải cho Mã hiệu trưởng một chút mặt mũi a.
Nhà ta cùng Mã hiệu trưởng dựng không online a.
Mã hiệu trưởng không phải đại ca bạn bè sao?
Đại ca hiện tại đối ta tránh mà không gặp.
Nhà ngươi đây đều là cái gì thân thích?
Quách Tú không khỏi giận, Tiểu Hạo thế nhưng là cháu của hắn a.
Diệp Chí Quốc không nói gì thêm, chỉ là tại này túi đầu thở dài.
Ngay tại trong trường thi Diệp Hạo căn bản cũng không biết phụ mẫu vì hắn chia lớp sự thao nát tâm.
Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều bỏ vào trước mặt ngữ văn bài thi bên trên.
Quy 1. Chương 7, khảo thí kết thúc.
Ngữ văn đầu đề tương đối linh hoạt một chút.
Bất quá cái này khó không đến Diệp Hạo.
Diệp Hạo những ngày này đọc thuộc lòng hàng trăm tấm ngữ giấy thi, một chút ngữ pháp dấu ngắt câu chú ý đã sớm ghi lại. Bởi vậy trừ một chút Diệp Hạo không có gặp phải khảo đề bên ngoài còn lại Diệp Hạo đều có đại bộ phận phần nắm chắc. Sau một tiếng Diệp Hạo liền đem bài thi viết xong, bất quá hắn không có sớm nộp bài thi mà là nghiêm túc kiểm tra.
Không có vấn đề,
sẽ đều viết lên, sẽ không bị kín.
Đến nỗi còn lại liền phó thác cho trời.
Diệp Hạo không có tiếp tục đang thử cuốn lên tiêu tốn thời gian mà là suy nghĩ đêm qua một màn.
Cái kia thanh niên đầu chọc tốc độ vì sao ở trong mắt chính mình chậm chạp đây?
Có phải là mắt nhìn xuyên tường vấn đề?
Diệp Hạo nghĩ đi nghĩ lại liền khởi động mắt nhìn xuyên tường.
Mà tại Diệp Hạo khởi động mắt nhìn xuyên tường chớp mắt trong mắt của hắn thế giới phát sinh biến hóa kỳ dị.
Nhưng là những này đồng học tốc độ nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào.
Chẳng lẽ ánh mắt của mình còn có khác năng lực?
Diệp Hạo trong lòng nghĩ tới đây thời điểm trước mắt thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa.
Toàn lớp đồng học tốc độ đều bị trong vô hình thả chậm.
Diệp Hạo hơi đoán chừng một chút liền phát hiện tốc độ chậm dần đến bằng 1 phần 10.
10 lần a.
Nâng một cái đơn giản ví dụ.
Vận động viên toàn lực chạy thời điểm 1 giây đồng hồ ước chừng 10 mét, nhưng ở trong mắt Diệp Hạo 1 giây đồng hồ chỉ có 1 mét mà thôi.
Nghĩ rõ ràng điểm ấy Diệp Hạo liền rõ ràng vì sao mình có thể dễ dàng đánh tan cái kia thanh niên đầu trọc.
Thanh niên đầu trọc tốc độ lại nhanh nhưng bị thả chậm 10 lần về sau lại có thể đến cỡ nào tốc độ nhanh.
Thân thể của mình tố chất cũng phải tăng cường.
Diệp Hạo lẩm bẩm nói.
Nắm đấm của mình nếu là không có cường độ dù là vượt lên trước lại có thể như thế nào.
Diệp Hạo cứ như vậy nhìn một chút ước chừng đi qua 30 giây về sau Diệp Hạo liền có một loại cảm giác mê man.
Hắn vội vàng kết thúc đôi mắt loại này chỉ hoãn tốc độ năng lực.
30 giây chính là cực hạn của mình.
Về sau chính mình nếu là xuất thủ nhất định phải tại 30 giây giải quyết chiến đấu.
Diệp Hạo âm thầm ghi lại điểm ấy.
Mắt nhìn xuyên tường.
Diệp Hạo tiếp lấy liền phát động mắt nhìn xuyên tường.
Diệp Hạo cũng muốn biết mắt nhìn xuyên tường cực hạn.
Nhưng để Diệp Hạo ngoài ý muốn chính là mình vừa mới phát động mắt nhìn xuyên tường thời điểm đầu lại lần nữa truyền đến cảm giác mê man.
Hai loại năng lực đều là phụ thuộc đôi mắt.
Diệp Hạo lập tức rõ ràng điểm ấy.
Ngữ văn kết thúc về sau liền tan học.
Buổi chiều còn có một môn chính trị môn thi.
Diệp Hạo về đến nhà về sau liền lấy ra bao năm qua chính trị bài thi nhìn.
Đối với học sinh khác đến nói lâm thời ôm chân Phật hơn phân nửa là một loại tâm lý an ủi, nhưng là đối với Diệp Hạo đến nói đây chính là cực đại địa phong phú kiến thức của mình dự trữ.
Đã gặp qua là không quên được năng lực khiến cho Diệp Hạo tại trong vòng 3 tiếng liền cong xuống mười mấy tấm bài thi.
Chờ chút.
Làm Diệp Hạo đem bài thi buông xuống về sau đột nhiên nghĩ đến một điểm.
Bởi vì lúc trước chính mình đọc thuộc lòng năng lực còn không có khủng bố như vậy, chẳng lẽ nói theo thời gian trôi qua năng lực của mình còn tại tăng lên.
Nói một cách khác thân thể của mình còn tại từ từ cải tạo sao? Diệp Hạo không khỏi nhớ tới này cái trung niên nói với mình. Thần huyết ngay tại từ từ cải biến thân thể của ngươi, bất quá giai đoạn trước ngươi có thể muốn thống khổ một đoạn thời gian. Diệp Hạo ánh mắt không khỏi sáng lên, là, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây Diệp Hạo trở nên càng thêm hưng phấn lên. Buổi chiều khảo thí cầm tới chính trị bài thi thời điểm Diệp Hạo nhìn lướt qua trong lòng liền có cái đại khái. Nơi này đề thi trừ có 2 đề sẽ không, 3 đề không nắm chắc được chủ ý bên ngoài, còn lại đề thi Diệp Hạo liền không có không biết. Diệp Hạo viết lên tên của mình về sau liền soát soát viết. Sau 40 phút Diệp Hạo nhìn một chút sạch sẽ bài thi trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ. Hắn biết mình chính trị bài thi chí ít cũng phải tại 90 điểm trở lên. Nếu là cho mình thời gian nhiều lời nói Diệp Hạo tin tưởng mát điểm cũng có thể. 2 tháng. Diệp Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trong vòng 2 tháng Diệp Hạo nhất định phải đem thành tích của mình tăng lên tới 900 phần trở lên. 9 ngành học mỗi ngày kiểm tra 3 môn. Buổi sáng kiểm tra 1 môn chủ khoa, buổi chiều kiểm tra 2 môn môn phụ. Diệp Hạo 3 ngày nay trừ ăn cơm ra thời gian còn lại đều ở trong phòng đọc sách. Cái này khiến Quách Tú vui mừng đồng thời cũng cảm thấy một trận lo lắng. Diệp Hạo rốt cuộc biết học tập cho giỏi, nhưng là học tập cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Diệp Hạo thành tích vốn là không tốt, hiện tại lại chậm trễ thời gian nửa năm, lần này cần là có thể kiểm tra tốt mới là lạ chứ. Hắn lo lắng Diệp Hạo đến lúc đó nhận chịu không được loại đả kích này. Thi xong cuối cùng một môn về sau Diệp Hạo vừa muốn về nhà liền bị Chu Soái gọi lại. "Diệp Hạo, ta đi thư giãn một tí thôi." Chu Soái tiến lên ôm Diệp Hạo bả vai nói. "Cờ ép?" Diệp Hạo hỏi. "Đúng vậy a." "Không đi." Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. "Ngươi có chuyện gì?" Chu Soái kinh ngạc nói. Trước kia tiểu tử này chơi cờ ép so với mình còn tích cực. Hiện tại tình huống như thế nào? "Ta đi Tân Hoa tiệm sách mua ít tài liệu." Cuộc thi lần này để Diệp Hạo ý thức được chính mình tích lũy còn chưa đủ, không nói những cái khác liền nói ngữ văn thơ cổ từ hắn liền hai nơi sẽ không. "Ta đi, ngươi tiểu tử sẽ không chơi thật sao?" Chu Soái giống là lần đầu tiên nhận biết Diệp Hạo giống nhau. "Nếu không đâu?" Diệp Hạo hướng Chu Soái nháy mắt liền đi. Hai ngày này Diệp Hạo khi về nhà đi 2 chuyến sổ số cửa hàng. Cái này khiến trên người hắn tài phú tích lũy đến 500 đại dương. Diệp Hạo đi Tân Hoa tiệm sách dạo qua một vòng tuyển hơn 20 bản tư liệu liền đi quay thu ngân. "Ngươi tốt, tổng cộng là 632." "Cái gì?" Diệp Hạo ngơ ngẩn. "632? Ta bỏ đi mấy quyển?" Diệp Hạo một mặt lúng túng nói. "Ngươi còn kém bao nhiêu?" Lúc này một cái dễ nghe âm thanh sau lưng Diệp Hạo vang lên. 122 Diệp Hạo nói xong câu đó kinh ngạc phát hiện đứng phía sau người so xinh đẹp Lý Thiên Thiên. "Thiên Thiên, tại sao là ngươi? Ta đều tại bên cạnh ngươi lắc lư 2 vòng." Lý Thiên Thiên dương cả giận nói. "Cái này, không có ý tứ." Diệp Hạo trước đó tâm thần đều đặt ở trên tư liệu, đối với Lý Thiên Thiên xuất hiện căn bản không để ý. "Đây là 122. Lý Thiên Thiên từ trong ví tiền móc ra tiền mặt đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo sau khi nhận lấy liền đem trên người tiền mặt cũng lấy ra một thanh cho thu ngân viên. Thu ngân viên điểm qua sau liền đem một túi lớn tư liệu đưa cho Diệp Hạo. "Ta giúp ngươi dẫn đi." Lý Thiên Thiên tiến lên một bước nói. "Sao có thể làm phiền ngươi?" Diệp Hạo cười liền đem cái túi nâng lên ở trong tay. A, Diệp Hạo nụ cười trên mặt đột nhiên chi liền cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện khí lực của mình tựa hồ tăng lên không ít. Cái này hơn 20 bản tư liệu chí ít cũng phải 10 cân tả hữu, nhưng trong tay của mình lại dị thường nhẹ nhõm. Cái này nhất định là thần huyết cải tạo công lao. Diệp Hạo lẩm bẩm nói. "Làm sao rồi?" Lý Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Hạo giống như là chuyện gì xảy ra giống nhau nhẹ giọng hỏi. "Không có việc gì." Diệp Hạo vội nói. Lý Thiên Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy đem chính mình muốn mua sách đặt ở quầy thu ngân bên trên. "Thi đại học bán vọt." Diệp Hạo nhìn thoáng qua Lý Thiên Thiên mua tư liệu kinh dị nói, "Ngươi không phải cao 2 sao? Cao 2 liền không thể mua thi đại học bán vọt sao?" Lý Thiên Thiên đem 100 khối tiền đưa cho thu ngân viên cười nói, "Ngươi cái này chuẩn bị chính là không phải có chút sớm rồi. Cao 3 trên cơ bản đều là tại ôn tập lớp 10, lớp 11 nội dung, hiện tại cao 2 nội dung đã học không sai biệt lắm, sớm chuẩn bị một chút tóm lại là tốt." Lý Thiên Thiên nói khẽ. Quy 1, chương 8, mời Thiên Thiên. "Thiên Thiên, ngươi có thời gian không?" Diệp Hạo trong lòng hơi động nói. "Có a." Lý Thiên Thiên ánh mắt lóe lên nói, "Ngươi có thể hay không dạy một chút ta Lý tổng?" Diệp Hạo ngượng ngùng nói, "Có thể a." Lý Thiên Thiên cười gật đầu một cái nói, "Bất quá ta đi đâu giáo ngươi đây? Phu cận không phải có một nhà cờ ép cờ sao?" Diệp Hạo suy nghĩ một chút lên đường. "Ừm, vậy lúc nào thì đâu? Mỗi lúc trời tối ngươi dậy ta nửa giờ đi." Diệp Hạo vừa định nói một tiếng liền cân nhắc đến Lý Thiên Thiên một cái nữ hài tử về nhà quá muộn không tốt. "Vậy thì mỗi đêm 2 tiếng đi." Lý Thiên Thiên gật đầu nói. "A, đây có phải hay không là quá dài rồi?" Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn nói, "Thúc thúc cá gì có thể hay không lo lắng? Tự học buổi tối ở đâu bên trên không phải lên?" Lý Thiên Thiên cười yếu ớt nói, "Liên từ buổi tối hôm nay 6 điểm bắt đầu, tốt, ta muốn về nhà ăn cơm." Lý Thiên Thiên nói đi là đi căn bản cũng không cho Diệp Hạo cơ hội cự tuyệt. Diệp Hạo nhìn xem Lý Thiên Thiên bóng lưng ám nói, "Lý Thiên Thiên sẽ không thích chính mình rồi." Bất quá chợt Diệp Hạo liền cười một cái tự giễu, "Lý Thiên Thiên như vậy đại mỹ nữ làm sao có thể thích chính mình? Tuyệt đối không được tự mình đa tình." Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền đem trong lòng tiểu diễm thu vào. "Thiếu niên, nỗ lực a." Diệp Hạo như vậy cho mình chống tức giận nói. Diệp Hạo về đến nhà về sau phát hiện phụ mẫu đều ở nhà. "Tiểu Hạo, tới, ta có việc nói cho ngươi." Diệp Chí Quốc nói khẽ. Diệp Hạo hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Diệp Chí Quốc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi trên ghế, "Cha, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? 3 ngày trước ngươi có phải hay không cứu Lý Thiên Thiên?" Diệp Chí Quốc nhìn xem Diệp Hạo nói, "Đúng vậy a. Loại sự tình này không có cái gì tốt phủ nhận. Lá gan của ngươi có phải là quá lớn rồi?" Diệp Chí Quốc nghe được Diệp Hạo thừa nhận liền trầm giọng nói, "Cha, nhìn thấy loại tình huống này ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi có biết hay không bị ngươi đả thương là ai?
Ai vậy?
Bạch Tứ, Giang Nam thành phố một cái tiểu bang phái đầu mục. Diệp Chí Quốc trầm giọng nói, Lý Thiên Thiên sau khi về nhà Lý Phụ liền báo cảnh, cảnh sát đuổi tới về sau liền bắt đến hôn mê Bạch Tứ.
Hôn mê?
Diệp Hạo khẽ giật mình.
Ừm, Bạch Tứ hôn mê một ngày mới tỉnh lại, bác sĩ đánh gãy Bạch Tứ có bên trong độ nào chấn động.
Diệp Chí Quốc nói đến đây kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, tiểu tử ngươi kình lúc nào như thế lại rồi?
Cái này?
Diệp Hạo gãi đầu một cái cũng không biết nên nói cái gì.
Về sau gặp được loại sự tình này có bao xa chạy cho ta bao xa?
Diệp Chí Quốc cảnh cáo nói.
Ta biết.
Diệp Hạo ngoan ngoãn mà nói.
Tốt, đừng răn dạy tiểu Hạo.
Quách Tú đúng lúc đó mở miệng nói, lần thi này thế nào?
Kiểm tra không tệ.
Đánh giá phân sao?
700 phân tả hữu.
Diệp Hạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Ngươi nói cái gì?
Quách Tú sửng sốt.
700 phân tả hữu.
Diệp Hạo lại nói một lần.
Nghe vậy Quách Tú sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tiểu Hạo, điểm số thấp không phải là không thể được, nhưng tuyệt không thể đi bảng môn tà đạo.
Diệp Hạo nơi nào vẫn không rõ Quách Tú ý tứ, mẹ, ta lại không đốc, hiện tại đạo văn có ý gì?
Lúc thi tốt nghiệp trung học còn không phải lộ tẩy.
Vậy ngươi sao có thể đánh giá đến 700 phân?
Quách Tú cũng không phải không biết Diệp Hạo thành tích tình huống.
Mẹ, ngươi không nhìn thấy ta không biết ngày đêm học tập sao?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, nếu là không có điểm hiệu quả ta như thế nào xứng đáng chính mình.
Nhưng ngươi cũng không nên lập tức liền tăng lên nhiều như vậy a.
Điều này nói rõ con của ngươi bản thân liền là một thiên tài, chỉ là nhiều năm như vậy một mực bỏ bê học tập mà thôi.
Diệp Hạo 6 giờ liền cất 50 khối tiền hướng phía hơi xa một chút sổ số cửa hàng thẳng đến mà đi.
Lý Thiên Thiên cho mình giảng bài về tình về lý chính mình cũng muốn mời người ta ăn chút gì không phải sao?
Nhưng Diệp Hạo trên thân bây giờ không có bao nhiêu tiền.
Đến sổ số cửa hàng về sau Diệp Hạo liền lấy ra một chồng sổ số nhanh chóng nhìn lại.
Diệp Hạo biết mình mắt nhìn xuyên tường có thời gian hạn chế, bởi vậy hắn nhìn sổ số tốc độ liền dị thường cấp tốc.
Làm Diệp Hạo phát hiện trong tay tấm thứ 10 là một chương 50 tiện tay ném trở về, tiếp lấy Diệp Hạo lần nữa cầm lấy một chồng nhìn lại.
Diệp Hạo cứ như vậy liên tiếp lấy 5 chồng đều không nhìn thấy một cái vượt qua 100.
Cái này khiến Diệp Hạo có chút ảo não.
Mà tại lúc này Diệp Hạo cảm thấy một trận phí sức.
Không tốt, mắt nhìn xuyên tường nhanh đến cực hạn.
Diệp Hạo vội vàng lần nữa cầm qua một chồng mới.
Khi hắn mắt nhìn xuyên tường quét đến tấm thứ 12 thời điểm ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
3000.
Diệp Hạo không nghĩ tới chính mình lần nữa đột vận.
Cái này một chồng 20 ra một chương 3000.
Lão bản, ta muốn chương này.
Diệp Hạo đưa cho lão bản 20 khối tiền nói.
Lão bản tiếp nhận tiền về sau liền vừa cười vừa nói, phá phá nhìn có thể hay không trúng thưởng.
Nhất định có thể trúng thưởng.
Diệp Hạo tự tin nói.
Lão bản cười cười lơ đễnh.
Nếu là ai cũng có thể trúng thưởng lời nói thể dục tổng cục đã sớm đóng cửa.
Ta nói cái gì tới?
Diệp Hạo đem tích tầng cạo về sau hưng phấn nói.
Lão bản nhìn tình huống này liền biết Diệp Hạo trúng
bao nhiêu.
Lão bản ngươi cái này cao nhất có thể hối đoái bao nhiêu?
Diệp Hạo không có đem sổ số ngay lập tức đưa cho lão bản.
Một vạn trở xuống ta đều cho ngươi hối đoái.
Lão bản nói liền áp sát tới.
Khi hắn nhìn thấy tinh tinh đồ án sau một mặt kinh ngạc nói, 3000.
Lão bản lời nói để bốn phía ngay tại mua sổ số màu dân xuống tới, bọn họ đang đánh giá qua tấm kia sổ số về sau trong mắt liền tràn đầy vẻ hâm mộ.
Lão bản nghiêm túc sau khi kiểm tra liền sảng khoái cho Diệp Hạo 3000 khối tiền.
Lão bản, tạ ơn, lần sau ta còn tới ngươi cái này.
Diệp Hạo khách khí một tiếng liền đi.
Diệp Hạo còn sẽ tới sao?
Đáp án là phủ định.
Nếu là lại bên trong nói không chừng lão bản kia đều hoài nghi mình.
Diệp Hạo đuổi tới cờ ép cờ thời điểm liếc mắt liền thấy đứng tại cửa ra vào áo trắng nữ hải.
Nữ hài đứng bình tĩnh ở nơi đó giống như một đóa di thế mà độc lập thanh liên.
Diệp Hạo.
Nữ hài nhìn thấy Diệp Hạo gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra một sợi say lòng người tiêu dung.
Để ngươi đợi lâu.
Diệp Hạo ngượng ngùng nói.
Không có, ta vừa tới.
Lý Thiên Thiên nhẹ giọng nói, chúng ta đi vào đi.
Hai người tuyển một cái không gần cửa sổ cái bàn, tiếp lấy Diệp Hạo hỏi nói, ngươi muốn uống gì?
Cola.
Diệp Hạo đứng dậy muốn hai chén cola liền ngồi xuống.
Bởi vì ta toán học cơ sở không tốt, cho nên chúng ta liền từ cao một bắt đầu đi.
Diệp Hạo lời nói để Lý Thiên Thiên giật mình.
Hiện tại đến lúc nào rồi a?
Khoảng cách thi đại học không đủ 2 tháng.
Diệp Hạo bây giờ lại muốn từ cao ngay từ đầu học tập.
Hắn xác định có thời gian này.
Bất quá loại lời này Lý Thiên Thiên đương nhiên sẽ không nói ra,
"Ừm, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ta."
Khoa học tự nhiên trọng yếu nhất liền là căn cơ.
Đây cũng là Diệp Hạo trước đó nửa tháng không có hạ đại lực khí học tập nguyên nhân.
Diệp Hạo đọc sách tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng đưa ra từng cái vấn đề, Lý Thiên Thiên kiên nhẫn từng cái giải đáp.
Thời gian 2 tiếng cũng chưa tới Diệp Hạo liền đem cao một toán học học xong.
Đương nhiên loại này học được chỉ là trên sách học tri thức đều sẽ, hắn bây giờ còn chưa có đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý đâu.
Quy 1.
Chương 9, một tiếng hót lên làm kinh người.
Đêm mai ngươi cầm cao một bài tập sách.
Lý Thiên Thiên nói khẽ.
Ừm.
Diệp Hạo không có từ đại địa cho là mình 2 tiếng liền đem cao một toán học tất cả đều nắm giữ, khoa học tự nhiên quan trọng nhất là đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý.
Vậy ngày mai thấy.
Lý Thiên Thiên đem sách giáo khoa thu lại đứng lên.
Ta đưa ngươi về nhà đi.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói.
Không cần.
Lý Thiên Thiên cự tuyệt.
Diệp Hạo không có mơ tưởng cưỡi xe đạp liền hướng phía nhà phương hướng đi đến.
Lý Thiên Thiên cưỡi xe đạp lại chưa có về nhà, mà là quay lại phương hướng đi thứ nhất trung học.
Thứ hai trung học hiệu suất rất nhanh.
Ngày thứ hai buổi sáng thời điểm chủ nhiệm lớp Hứa Lệ liền cầm lấy một chồng bài thi đi vào trong lớp. Toàn lớp đồng học lập tức yên tĩnh trở lại, bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hứa Lệ, nói xác thực là trong tay nàng bài thi.
Lần này nguyện kiểm tra thành tích xuống tới.
Hứa Lệ quét toàn lớp một chút nói, lần này các bạn học tiến bộ không sai.
Nói đến đây Hứa Lệ liền đem bài thi đặt ở trên giảng đài, Chu Hiển 145 phân. Toàn lớp đồng học cơ hồ đều nhìn về một cái mang mắt văn tĩnh thiếu niên. Chu Hiển, trọng điểm ban hai lớp trưởng. Chu Hiển bưng một chút mắt kính liền đi đến bục giảng. Lần này ngươi toán học tại tuổi tác sắp xếp thứ hai. Hứa Lệ vừa cười vừa nói, lần sau tranh thủ lại nhiều kiểm tra cái hai ba phần. Ta hiểu rồi. Chu Hiển nói khẽ. Chu Hiển thật sự là bá khí a. 145 phân hắn làm sao kiểm tra a? Thứ nhất không biết có phải hay không là Lam Tiểu Điệp. Khẳng định là Lam Tiểu Điệp. Tại các bạn học tiếng thảo luận bên trong Chu Hiển cầm bài thi trở lại chỗ ngồi của mình. Dịch Cảm, 128 phân. Hứa Lệ đem bài thi đưa cho Dịch Cảm nói, không tệ, lần này so với lần trước tiến bộ 10 phần. Hạ Danh, 131 phân. Chu Soái, 115 phân. Không cần bao lâu thời gian Hứa Lệ liền niệm đến tên Chu Soái. Chu Soái nghe được 115 phân trên mặt không khỏi biến thành máu mức đắng. Chu Soái, ngươi nếu là lại cùng Diệp Hạo Tư lẫn vào, đến lúc đó ngươi có thể hay không thi đậu bản khoa đều là cái vấn đề. Hứa Lệ đem bài thi đưa cho Chu Soái thời điểm nói. Diệp Hạo không khỏi chấn động. Hắn nhìn xem Hứa Lệ trong mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Chu Soái không nói gì thêm chỉ là yên lặng tiếp nhận bài thi trở lại trên chỗ ngồi. Chu Soái nhìn thấy Diệp Hạo không có lên tiếng liền dùng khuỷu tay đụng đụng Diệp Hạo, ta nói sao hả nha? Tâm tình không tốt. Lão Vu bà lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Chu Soái cười hắc hắc nói, ngươi nhìn ta, lần này hơn phân nửa muốn rơi ra lớp chọn, ngươi nhìn xem ta hiện tại nhưng từng thất lạc rồi. Nguyệt kiểm tra nhiều lần như vậy ngươi đều không có rơi ra lớp chọn, ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng ngươi cái dám lời nói sao? Diệp Hạo lật Chu Soái một cái nói. Chu Soái đang muốn phản bác thời điểm Hứa Lệ âm thanh lần nữa đang giáo sư vang lên. Diệp Hạo, 38 phân. Toàn lớp đồng học vì đó xôn xao, tiếp lấy cười lên ha ha. Diệp Hạo bình tĩnh đứng lên. Các bạn học chế giễu Diệp Hạo làm sao có thể hoàn toàn không quan trọng đâu? Chỉ là làm một sự kiện quen thuộc về sau cũng liền thoải mái. Hứa Lệ đem bài thi đưa cho Diệp Hạo về sau liền hỏi nói, ngươi bây giờ còn chắc chắn ngươi có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ sao? Ừm. Hứa Lệ không khỏi cười nói, ngươi tại nói đùa ta sao? Diệp Hạo không có trả lời Hứa Lệ, cầm bài thi xoay người rời đi. Chu Soái muốn an ủi Diệp Hạo một chút, lại không biết từ đâu an ủi, chỉ có thật sâu thở dài một hơi. Diệp Hạo không có nghe Hứa Lệ giảng giải bài thi, mà là cầm cao một toán học bài tập sách liên lạc nhìn lại. Diệp Hạo muốn thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ liền không thể tùy ý lãng phí thời gian. Hứa Lệ giảng giải chính là tổng hợp bài thi, rất nhiều Diệp Hạo căn bản là nghe không hiểu. Dứt khoát không bằng học tập cao một. Làm chung vào học vang lên thời điểm một cái lớn tuổi giáo sư cầm bài thi đi đến. Lão giáo sư trên mặt mang nụ cười hiền lành, ta biết các ngươi quan tâm cái gì, như vậy hiện tại liền phát bài thi đi. Hạ Danh, 76 phân. Thang An, 68 phân. Chu Hiển, 78 phân. Chu Hiển sắc mặt âm trầm tiếp nhận bài thi yên lặng trở lại trên ghế ngồi. Văn khoa quả nhiên là Chu Hiển yếu hạng. Chu Hiển nếu không phải văn khoa chậm trễ đã sớm đi ban một. Đồng học xì xào bàn tán để Chu Hiển trong lòng khó chịu, bất quá lúc này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Soái, 90 phân. Theo lão giáo sư đọc lên tên Chu Soái toàn lớp đồng học đều nhìn về Chu Soái, bởi vì đây là cái thứ nhất lịch sử đạt tới 90 điểm. Chu Soái mừng khấp khởi cầm qua bài thi, không muốn cúng bái ca. Chu Soái hơi có vẻ đắc ý nói, ai cúng bái ai còn chưa nhất định đâu. Diệp Hạo tức giận nói, Diệp Hạo đã sớm biết Chu Soái văn khoa thành tích không tệ, có thể nói hắn không có rời đi lớp chọn toàn bộ nhờ văn khoa. Ngươi còn có thể cao hơn ta hay sao? Chu Soái kinh ngạc nói. Diệp Hạo, lão giáo sư niệm đến tên Diệp Hạo về sau chần chờ một chút, tiếp lấy hơi kinh ngạc nhìn về phía đi tới Diệp Hạo nói, 98 phân. Toàn trường xôn xao. Đối mặt đồng học chất vấn, không tin Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh. Lịch sử đáp án là duy nhất. Cái này chính là dựa vào học bằng cách nhớ. Diệp Hạo tiếp nhận bài thi nhìn lướt qua liền biết mình sai ở nơi nào rồi. Cái kia bổ khuyết đề rất ít thấy, lịch sử trên sách học không có, nếu không hắn có thể mát điểm. Lần sau tranh thủ mát điểm. Lão giáo sư vô vô Diệp Hạo bả vai vừa cười vừa nói, "Ừm, ta sẽ cố gắng." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo trở lại trên chỗ ngồi y nguyên vẫn là có không ít đồng học đang nhìn Diệp Hạo. "Ta đi, tình huống như thế nào a?" Chu Soái đoạt lấy Diệp Hạo bài thi, hắn cẩn thận kiểm tra một lần về sau nói, ngươi làm sao làm được? Học bằng cách nhớ. Diệp Hạo cười yếu ớt, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chu Soái im lặng nói, ngươi cảm thấy lịch sử có đường tắt có thể đi sao? Diệp Hạo tiện tay liền đem lịch sử bài thi ném tới một bên, tiếp lấy cầm lấy cao một bài tập sách nghiêm túc nhìn lại. Chu Soái nhìn xem Diệp Hạo lần thứ nhất cảm thấy hắn có chút lạ lẫm, mà khi từng môn ngành học bài thi đều xuống tới về sau, ngữ văn 125, tiếng Anh 65, địa lý 97, sinh vật 92, chính trị 93, vật lý 52, hóa học 62. Chu Soái cho Diệp Hạo tính toán một chút tổng điểm phát hiện vị này tổng điểm đạt tới 722, mà chính mình tổng điểm chỉ có 718. Ngay tại Chu Soái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm cầm tới thứ tự quyển Hứa Lệ ánh mắt lộ ra đồng dạng thần sắc. Gia hỏa này sao có thể kiểm tra đến 722 phân? Hứa Lệ nói đến đây rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, tốt ngươi cái Diệp Hạo, ngươi cũng dám công nhiên đạo văn. Hứa Lệ có suy đoán như vậy cũng hợp tình hợp lý. Phải biết Diệp Hạo nửa năm trước thành tích là 460. Hiện tại Diệp Hạo hôn mê thời gian nửa năm kết quả phủi đất một chút báo tố đến 722. Ai mà tin đâu? Nghĩ tới đây Hứa bên trong đứng lên liền hướng phía trọng điểm bàn 2 đi tới. Đẩy ra phòng học đại môn về sau Hứa Lệ nhìn chằm chằm ngồi ở hàng sau Diệp Hạo, "Diệp Hạo, ngươi đứng lên cho ta." Diệp Hạo chính nhìn xem tư liệu đâu, nghe vậy đứng lên hỏi nói, "Hứa lão sư, làm sao rồi?" "Diệp Hạo, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng." Hứa Lệ một bộ sắc rất không thành thép nói. Quy 1, chương 10, cấp cấp như luật lệ. "Hứa lão sư, ta không hiểu ngươi ý tứ." Diệp Hạo sắc mặt có chút khó coi nói, "Ngươi không hiểu ta ý tứ? Tốt, vậy ta hỏi ngươi lần này thành tích của ngươi chuyện gì xảy ra?" Hứa Lệ tức giận nói, thành tích của một người kém không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là đạo văn. Ngươi biết cái gì là đạo văn sao? Đạo văn chính là trộm, liền là kẻ trộm, hiểu không? Hứa Lệ đổ ập xuống mắng. Kỳ thật rất nhiều đồng học đã sớm hoài nghi chuyện này, chỉ là không có ai đem chuyện này nói ra thôi. Hiện tại Hứa Lệ đường hoàng nói ra, các bạn học lập tức từng cái xì xào bàn tán đứng lên. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hứa Lệ nói, ta không hiểu. Ngươi không hiểu? Nghe vậy Hứa Lệ giận quá, Diệp Hạo, ngươi quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Hứa lão sư, ngươi không cảm thấy ngươi quá đáng sao? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là Diệp Hạo đâu. Ta quá đáng? Diệp Hạo, xem ra ngươi còn không biết chuyện nghiêm trọng trình độ. Hứa Lệ lạnh lùng nhìn xem Diệp Hạo nói, nguyện kiểm tra công nhân đạo văn chuyện này sẽ ghi vào hồ sơ của ngươi. Nói xong câu đó Hứa Lệ xoay người rời đi. Chậm rãi. Diệp Hạo trầm giọng nói, Hứa Lệ ngừng chân, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Ngươi nói ta chết tập. Có thể, cầm ra chứng cứ tới. Diệp Hạo trong mắt tách ra lăng lệ hàn quang, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, đừng trách ta đi bộ giáo dục cáo ngươi. Ngươi muốn chứng cứ thật sao? Hứa Lệ bị Diệp Hạo chọc giận, nàng hướng phía Diệp Hạo đi tới, ta hiện tại liền cho ngươi chứng cứ. Hứa Lệ lúc nói chuyện liền đến Diệp Hạo trước mặt, nàng thuận tay đem Diệp Hạo trên mặt bản sách lịch sử cầm lấy, nếu như ta không có nhớ lầm lịch sử ngươi phải 98 phân a. Không sai. Nói cách khác sách lịch sử bên trên nội dung ngươi cơ hồ đều sẽ a. Đúng thế. Chiến tranh nha phiến thắng lợi ý nghĩa là cái gì? Hổ cửa tiêu khói là nhân dân Trung Quốc cấm cái tàu tranh vĩ đại thắng lợi, cho thấy Trung Hoa dân tộc phản đối ngoại quốc xâm lược kiên cường ý chí. Diệp Hạo một chữ không kém lưng ra. Sau đó Hứa Lệ lại hỏi sách lịch sử bên trên mấy vấn đề, mà Diệp Hạo đối đáp trôi chảy, ở giữa không có sai một chữ. Không tin tà Hứa Lệ cầm lấy Chu Soái thi đại học mô phỏng quyển, nàng lật một hồi liền tìm được một cái đại đề hỏi, đại tống người trí cho nói, nếm vị tam giáo chi lớn, này không thể gì. Đi ngũ thường, chính tam cương, đến người luân chi đại đạo, nho có chỗ này, tuyệt thánh vứt bỏ trí, thủ thư bảo đảm yếu, đạo hữu chỗ này, bởi vì khắc quả, phản vọng quy chân, tỷ thiên biến vạn thái, phục hồi tâm tính, thả có chỗ này. Hứa Lệ đọc lên đoạn văn này về sau rất nhiều học sinh trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe qua câu nói này. Hứa Lệ nhìn thấy Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ trầm tư liền cười lạnh nói, đoạn này vật liệu phản ứng lúc ấy tư tưởng lĩnh vực một loại gì hiện tượng? Kể trên vật liệu phản ứng nho học, Phật giáo, đạo giáo tam giáo hợp nhất cục diện. Diệp Hạo cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Hứa Lệ sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là hỏi tiếp, xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân là cái gì? Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ đến nay, xã hội dung chuyển bất an tạo thành đạo giáo, Phật giáo lần lượt hưng thịnh phát triển, nho học, Phật giáo, đạo giáo lẫn nhau thu nạp thẩm thấu, hình thành tam giáo hợp nhất cục diện. Hứa Lệ có chút khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo, ngươi xem qua rồi? Không có. Diệp Hạo lắc đầu. Không nhìn thấy ngươi làm sao có thể trả lời cùng đáp án giống nhau? Hứa Lệ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Căn cứ ngay lúc đó thời đại bối cảnh rất dễ dàng đạt được như vậy đáp án. Diệp Hạo trầm giọng nói, ta hỏi lại ngươi một cái. Hứa Lệ lại tìm mấy cái không lưu loát vấn đề, nhưng Diệp Hạo đều cho ra đáp án hợp lý. Lúc này Hứa Lệ là thật tin tưởng Diệp Hạo không có đạo văn, bởi vì không có nhất định tri thức dự trữ còn có linh hoạt đầu óc căn bản là làm không được điểm ấy. Chính trị, sinh vật, địa lý cái này mấy môn, Hứa lão sư không ngại cũng kiểm tra một chút ta. Diệp Hạo không mặn không nhạt nói, ta cũng không muốn gánh vác lấy đạo văn thanh danh. Ngươi, trước đó vì sao muốn ẩn tàng mình thực lực? Hứa Lệ trong óc linh quang lóe lên đột nhiên rõ ràng cái gì. Hứa Lệ sở dĩ có ý nghĩ như vậy cũng là bởi vì xuất hiện qua tình huống như vậy. Bởi vì ta không nghĩ cao điệu. Diệp Hạo cũng không nghĩ biểu hiện như vậy kinh thế hai tục, thế là thuận Hứa Lệ lời nói trả lời. Ngươi. Hứa Lệ chỉ vào Diệp Hạo không biết nên nói cái gì. Như vậy là không thể nghi ngờ làm Hứa Lệ rất bị động. Nhưng là hiện tại nàng lại có thể làm gì chứ? Hứa Lệ rời đi. Toàn lớp xôn xao. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem cái kia nguyên bản không bị bọn hắn coi trọng đồng học. Ta đi. Thì ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Chu Soái đập Diệp Hạo một bàn tay nói. Diệp Hạo lại là đứng lên hướng phía phòng học đi ra ngoài. Đồng học chào phúng, lão sư lặng lẽ, để Diệp Hạo thể xác tinh thần mỏi mệt. Diệp Hạo trong lòng không khỏi sinh ra rời xa cái này trường học suy nghĩ. Đi tới Diệp Hạo lần nữa đi tới bên hồ nước, hắn kinh ngạc nhìn thanh hồ nước màu xanh lục, trong đầu xuất hiện mấy tháng trước chẳng cảnh. Diệp Hạo chính đang hồi tưởng thời điểm trong tầm mắt đột nhiên ở giữa xuất hiện một người mặc đạo bào nữ tử. Tình huống như thế nào? Mai Tín Tuyết không nghĩ tới bên hồ nước còn có học sinh, nàng thần sắc không vui nhìn Diệp Hạo một chút nói, thời gian này không đi học tại cái này làm gì? Tâm tình không tốt. Diệp Hạo trả lời, tâm tình không tốt cũng không nên đến nơi này. Mai Tín Tuyết hừ lạnh nói, vì cái gì? Diệp Hạo trong lòng hơi động, bởi vì cái này địa phương. Mai Tín Tuyết kịp thời im ngay, tóm lại rời đi nơi này. Ngươi tới nơi này có phải là cảm thấy nơi này yêu khí? Diệp Hạo nhìn thấy Mai Tín Tuyết không nói liền thăm dò tính mà hỏi thăm. Mai Tín Tuyết trong mắt không khỏi tách ra một vòng ánh sáng, nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng là đồng hành à? Không. Ta chỉ là một cái học sinh. Diệp Hạo một mặt ngại ngùng nói. Vậy ngươi vừa rồi nói nơi này có yêu khí. Mai Tín Tuyết khẽ giật mình. Ta đoán, các ngươi đạo sĩ không phải đều thích giả thần giả quỷ sao. Diệp Hạo nói là nói như vậy, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nếu không ngày đó yêu quái giải thích như thế nào? Cái kia thần bí trung niên giải thích như thế nào? Dám nói ngươi cô nãi nãi giả thần giả quỷ. Ngươi tiểu tử có phải là sống không kiên nhẫn rồi? Mai Tín Tuyết mày liễu dựng lên tức giận nói. Ta sai. Diệp Hạo đàng hoàng nói. Mai Tín Tuyết nhìn thấy Diệp Hạo nhận lầm trên mặt thần sắc hơi chậm, ngươi bây giờ liền rời đi nơi này đi, tiếp xuống tràng diện không thích hợp thiếu nhi. Ta ở đây có thể giúp ngươi bận điều đâu. Diệp Hạo làm sao có thể rời đi? Ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi cho ta rời đi nơi này. Mai Tín Tuyết cảnh cáo nói. Ta. Diệp Hạo vừa nói đến đây Mai Tín Tuyết trên mặt liền lộ ra vẻ mong mỏi, cấp như luật lệnh, xá. Mai Tín Tuyết lúc nói chuyện trong tay liền xuất hiện một chương màu vàng lá bùa. Mà theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, lá bùa trong khoảnh khắc liền bốc cháy lên. Cùng lúc đó Diệp Hạo trong mắt thanh minh trong nháy mắt biến mất. Quy 1, chương 11, Mai Tín Tuyết. Diệp Hạo tựa như là một cụ con rối giống nhau, thần sắc đờ đẫn xoay người rời đi hồ nước. Chậm chễ lao nương sự. Mai Tín Tuyết quay người nhìn chằm chằm hồ nước, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Yêu quái liền không có một cái đơn giản. Mai Tín Tuyết rất rõ ràng điểm ấy. Nàng đem phía sau kiếm gỗ đào rút ra, trên mặt đất vạch một cái bát quái trận đồ, tiếp trong tay liền xuất hiện một tấm bùa, cấp cấp như luật lệnh, xá. Trong tay nàng lá bùa nhóm lửa sát vậy thì biến thành một vệt kim quang biến mất đến trong hồ nước. Cứ như vậy Mai Tín Tuyết chờ một hồi không có nhìn thấy thứ gì đi lên. Chuyện gì xảy ra? Câu yêu phù mất đi hiệu lực vẫn là nói cái kia yêu quái quá mạnh rồi. Mai Tín Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Câu yêu phù mất đi hiệu lực khả năng quá thấp. Tựa hồ chỉ có loại thứ hai khả năng. Vừa nghĩ tới loại thứ hai khả năng, Mai Tín Tuyết liền có một loại xoay người rời đi xung động. Bất quá nàng vừa đi mấy bước liền ngừng lại. Sợ chiến không phải phong cách của nàng. Nghĩ nghĩ lần này Mai Tín Tuyết liền một lần tính địa điểm đốt hai tấm đùa. Hai tấm đùa hóa thành hai đạo kim quang, cái này hai đạo kim quang ở giữa không trung tương dung, biến thành một đạo càng mạnh mẽ kim quang. Đạo kim quang này rất nhanh không có vào hồ nước không gặp. Mai Tín Tuyết chờ một sẽ thấy vẫn là không có đồ vật đi lên xoay người chạy. Mai Tín Tuyết còn không có chạy hai, ba bước đâu liền thấy Diệp Hạo chính nhìn mình cằm chằm. Chạy mau. Mai Tín Tuyết hướng Diệp Hạo hô. Chạy cái gì chạy? Diệp Hạo nhún vai một cái nói, cái này trong sông liền không có yêu quái. Không có có yêu quái. Mai Tín Tuyết sửng sốt. Đúng a? Lá bùa không có tác dụng cũng có khả năng không có có yêu quái a. Mai Tín Tuyết sau khi dừng lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi làm sao không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Diệp Hạo cười nhạt nói. Mai Tín Tuyết kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo. Theo lý thuyết mê phù không thể dễ dàng như thế hiểu. Bất quá chợt nàng liền nghĩ đến một sự kiện. Làm sao ngươi biết trong hồ nước không có có yêu quái? Bởi vì cái kia yêu quái bị một vị cao nhân đánh giết. Lúc ấy ngươi ở đây. Ừm. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta không có cơ hội nói a. Mai Tín Tuyết cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện đích thật là chính mình vấn đề. Bất quá nàng làm sao có thể thừa nhận đâu. Đi. Mai Tín Tuyết trở lại bên hồ nước, bước lên đem bắt quái trận đồ xóa đi. Diệp Hạo nhìn thấy Mai Tín Tuyết muốn đi liền vội vàng đuổi theo, chậm rãi. Ngươi có chuyện gì? Ngươi hàng yêu trừ ma pháp thuật có thể hay không giao cho ta? Bản mạch truyền nữ không truyền nam. Thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, các ngươi mạch này quy củ có phải là cũng phải thích hợp địa biến thông một chút. Mai Tín Tuyết nghĩ một lát liền gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, đã như vậy ta liền biến báo một chút, ngươi có thể cùng ta học tập trảm yêu trừ ma pháp thuật. Thật. Diệp Hạo cuồng hỉ nói. Thật, chỉ cần ngươi một đao hạ xuống đoạn mất tạp niệm ta lập tức liền chuyển cho ngươi. Mai Tín Tuyết nói đưa cho Diệp Hạo một cái tinh mỹ truy thủ. Diệp Hạo đầu lắc cùng chống lúc lắc giống nhau, không làm. Mai Tín Tuyết đã sớm đoán trước Diệp Hạo có thể như vậy nói, bởi vậy nàng thuận thế liền muốn thu hồi truy thủ. Nhưng vào lúc này Diệp Hạo lại là như thiểm điện hướng lấy truy thủ trong tay của nàng đoạt mất. Đã ngươi không nguyện ý truyền ta trảm yêu trừ ma bản sự, như vậy cái này cây truy thủ liền đưa cho ta đi. Diệp Hạo cầm truy thủ cười nói, lao nương đồ vật ngươi cũng dám đoạt. Mai Tín Tuyết mày liễu dựng lên, tố thủ hướng phía Diệp Hạo xương bả vai bắt tới. Khẩn trương cao độ trạng thái Diệp Hạo hai con ngươi chỉ hoãn tốc độ công năng trong nháy mắt liền khởi động. Mai Tín Tuyết tốc độ ở trong mắt Diệp Hạo chậm dần 10 lần. Nhưng cho dù là chậm dần 10 lần Diệp Hạo y nguyên có một loại tránh không kịp cảm giác. A Mai Tín Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một chút, chợt biến chiêu lại lần nữa hướng hắn chụp tới. Diệp Hạo lần này lại hiểm mà lại hiểm tránh đi. Ta liền không tin lần này người còn có thể né tránh. Mai Tín Tuyết tốc độ lần nữa tăng lên một chút, lần này nàng tố thủ vững vàng bắt lấy đang muốn né tránh Diệp Hạo. Diệp Hạo xương bả vai bị bắt lại, thân thể bản năng làm ra phản ứng, một cổ lực lượng cường đại như sóng lớn tràn vào đến trong tay nàng. Nhưng vẫn là không có thể bắn ra Mai Tín Tuyết tố thủ. Đau. Xương bả vai bị chế Diệp Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Mai Tín Tuyết sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Ta là nhị trung học sinh a. Diệp Hạo vội nói. Học sinh tố chất thân thể làm sao có thể mạnh như vậy? Mai Tín Tuyết khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái nói. Cái này. Diệp Hạo không biết nên nói thế nào rồi. Chẳng lẽ nói cho Mai Tín Tuyết mình bị một giọt thần huyết cải tạo qua? Trong tiềm thức chuyện này Diệp Hạo không định nói cho bất luận kẻ nào. Xem ra tiểu tử ngươi trên thân có bí mật a. Mai Tín Tuyết cười tủm tỉm nói. Truy thủ ta không muốn được không? Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói. Truy thủ ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải nói cho ta, ngươi thân thể chuyện gì xảy ra? Mai Tín Tuyết tại Diệp Hạo trên thân ngắm loạn. Ta không muốn. Diệp Hạo vội nói. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết. Mai Tín Tuyết nói liền bung ra Diệp Hạo xương bả vai, khẳng định là vị tiền bối kia cải tạo thân thể của ngươi. Làm sao ngươi biết? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Tùy tiện liền đem thân thể của ngươi cải tạo thành cái bộ dáng này, đây cũng không phải bình thường linh đan rượu dược liền có thể làm đến. Mai Tín Tuyết lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Không có việc gì, cái này truy thủ tặng cho ngươi. Mai Tín Tuyết nói xong câu đó liền vội vàng rời đi. Diệp Hạo cầm thanh đồng truy thủ trong lúc nhất thời mở. Mai Tín Tuyết nói thế nào cho liền cho. Mặc kệ Mai Tín Tuyết nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại là chính mình. Diệp Hạo đem cái này cây truy thủ phóng tới trong túi liền vội vàng về nhà. Diệp Hạo về đến nhà về sau phát hiện khách tới nhà. Như gì? Diệp Hạo hô. Như Lệ là Quách Tú nhiều năm hảo hữu. Như Lệ nhìn thấy Diệp Hạo trước mắt không khỏi sáng lên nói, "Tiểu Hạo, lần này ngươi phải giúp ngươi Như gì một chuyện." Diệp Hạo một mặt hồ nghi nói, "Không biết Như gì muốn ta hỗ trợ cái gì?" "Tiểu Hạo, ngươi không phải nhị trung trọng điểm ban hay sao?" "Đúng vậy a." "Ngươi tìm một cơ hội hỏi hỏi các ngươi trong lớp học sinh có hay không muốn tiến chúng ta tam trung." "Cái gì?" Diệp Hạo ngơ ngẩn. "Chỉ muốn các ngươi ban học sinh nguyện ý đến chúng ta tam trung, học tịch hồ sơ vấn đề không cần các ngươi lo lắng, trừ cái đó ra chúng ta còn có tiền mặt ban thưởng. Nưu Lệ nói khẽ. Nưu gì các ngươi đây là? Diệp Hạo biết Nưu Lệ là Tam Trung cao ba chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng cùng chúng ta hạ mệnh lệnh bắt buộc để chúng ta chọn Kim Đào nhị trung cùng một trung học sinh, đến nỗi nguyên nhân tự nhiên là vì đề cao Tam Trung tỷ lệ lên lớp. Nưu Lệ thản nhiên nói, bằng không mà nói cứ thế mãi Tam Trung liền thật không hạ xuống. Không biết các ngươi là thế nào ban thưởng? Diệp Hạo trong lòng vui mừng nói. Diệp Hạo hiện tại đối nhị trung thất vọng đến đỉnh. Diệp Hạo ước gì lập tức rời đi nhị trung. 700 điểm trở lên học sinh chúng ta cung cấp 2000 tiền mặt ban thưởng, mỗi cao 10 điểm ban thưởng liền gia tăng 300, nói cách khác 800 điểm học sinh là 5000 tiền mặt ban thưởng. Quy 1. Chương 12, nghề nghiệp trò chơi tay. Học tịch ngươi xác thực định có thể giải quyết. Diệp Hạo trầm giọng nói, chúng ta Tam Trung hiệu trưởng cùng bộ giáo dục cục trưởng là phát ít, bởi vậy ngươi không cần lo lắng học tịch vấn đề. Nưu Lệ vừa cười vừa nói, còn nữa loại sự tình này liên lụy đến học sinh không phải một vị hai vị, ngươi cảm thấy ai lại dám cầm loại sự tình này nói đùa đâu. Vậy nếu là 800 điểm trở lên học sinh đâu? Mỗi cao 10 điểm ban thưởng vẫn là gia tăng 300. Diệp Hạo rõ ràng tháng sau thành tích của mình có thể kiểm tra đến 800 điểm trở lên. 800 điểm trở lên học sinh mỗi cao 10 điểm ban thưởng gia tăng 500, nói cách khác 900 điểm học sinh có thể cầm tới 1 vạn tiền mặt ban thưởng. Nưu Lệ nói đến đây tự giễu cười một tiếng nói, 800 điểm trở lên học sinh đều là có thể thi đậu trọng điểm sinh viên đại học, đệ tử như vậy hơn phân nửa sẽ không vì mấy ngàn khối tiền tùy tiện chuyển trường. Chuyện này ta sẽ nói cho trong lớp đồng học. Diệp Hạo hơi trầm ngâm trong lòng liền có ít. Chuyện này tiểu Hạo ngươi nhưng phải để ý một chút ta. Nưu Lệ vội nói, các ngươi Tam Trung hết hạn ngày là lúc nào? Diệp Hạo hỏi tiếp. Bây giờ cách thi đại học còn có gần 2 tháng, bởi vậy hết hạn ngày là khoảng cách thi đại học nửa tháng thời điểm, bằng không mà nói liền sẽ ảnh hưởng đến chuẩn khảo chứng làm. Nưu Lệ trả lời. Ừm. Diệp Hạo trong lòng có so đo liền không cần phải nhiều lời nữa. Nưu Lệ lần này tới Diệp Hạo gia chủ muốn chính là vì Diệp Hạo, chuyện bây giờ đều nói nàng cũng liền đứng dậy cáo từ. Quách Tú đợi đến Nưu Lệ đi về sau liền hỏi nói, "Tiểu Hạo, thành tích hạ tới rồi sao? Gia trưởng bảy bên trong phiếu điểm không có xuống tới." Diệp Hạo nghi ngờ nói, cao ba tất cả gia trưởng đều thêm thứ hai trung học chuyên môn thiết lập một cái bảy, cái này bảy bên trong mỗi tháng đều sẽ công bố học sinh thành tích cùng lớp. Quách Tú nghe đến đó vội vàng liền lấy điện thoại cầm tay ra mở ra gia trưởng bảy, nàng rất nhanh liền tìm được bảy bên trong văn kiện tìm được ban hai phiếu điểm. Quách Tú từ thứ nhất từng cái nhìn, chẳng mấy chốc liền thấy Diệp Hạo. Làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo thành tích lúc cả người đều kinh sợ, nàng rủi rủi con mắt lần nữa nhìn một lần. 722. Tiểu Hạo, ngươi kiểm tra 722. Quách Tú lấy một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem Diệp Hạo nói. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Cái này hạnh phúc đến chỗ này quá đột ngột, Quách Tú đột nhiên không biết nên nói cái gì. Mẹ, kỳ thật trước đó thành tích của ta cũng không tệ, chỉ là ta xưa nay không thích cao điệu mà thôi. Diệp Hạo một mặt tay này nói, chỉ là ta không nghĩ tới bởi vì chính mình tùy hứng để cha mẹ tại trước mặt người khác không ngẩng đầu được lên. Đứa nhỏ ngốc, nói gì vậy? Quách Tú bất mãn trừng Diệp Hạo một cái nói. Tốt, không nói. Tiểu Hạo, tiếp xuống 2 tháng ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không xung kích một chút trọng điểm. Quách Tú cầm nắm đấm nói. Ừm. Lý Thiên Thiên tựa như là một chén trà xanh, thanh nhã, mùi thơm ngát, mê người. Cùng nàng nói chuyện phiếm là một loại rất hưởng thụ sự. Lý Thiên Thiên tri thức uyên bác vô luận Diệp Hạo cho tới cái gì nàng luôn có thể vừa đúng chen vào vài câu miệng. Cùng dạng này nữ hài nói chuyện phiếm ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, càng sẽ không bởi vì không có chủ đề mà cảm thấy xấu hổ. Đồng thời Diệp Hạo cũng ý thức được Lý Thiên Thiên thành tích tại một trung khẳng định là đỉnh tiêm tồn tại, bởi vì vô luận chính mình hỏi vấn đề gì Lý Thiên Thiên luôn có thể ngay lập tức liền cho ra đáp án. Không có kinh khủng tri thức dự trữ làm sao có thể làm được điều ấy. 2 tiếng qua đi Lý Thiên Thiên khép sách lại nhẹ giọng nói, Diệp Hạo, ngày mai chúng ta học tập cao 2 vật lý. Ừm. Diệp Hạo gật đầu. Vậy ta đi. Lý Thiên Thiên đứng lên. Ta đưa tiễn ngươi. Không cần. Lý Thiên Thiên cự tuyệt. Diệp Hạo không có cưỡng cầu mà là quay người hướng phía phương hướng của nhà mình cưỡi đi. Diệp Hạo còn không có đi bao xa đâu liếc mắt liền thấy Vũ Vũ Chu Soái. Nửa đường Diệp Hạo nhìn thấy Vũ Vũ Chu Soái. Chu Soái, lão sư không có nói cho ngươi biết, trốn học là đáng xấu hổ sao? Chu Soái đợi thấy rõ là Diệp Hạo về sau bĩu môi nói, ta lại trốn học cũng so ra kém ngươi cháu trai này à, ngươi nói một chút ngươi đều bao lâu không có lớp tự học buổi tối rồi? Thế nào a, chỗ này rồi. Bắt đầu từ ngày mai ta muốn gặp 1 tháng mì ăn liền. Cuộc sống rất xa xỉ sao? Em gái ngươi, tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Ta không phải trốn học đi chơi 95 đủ tận giờ dạ cũng sao? Nhưng ta còn không có chơi 3 thanh đâu liền bị một cháu trai làm tiếp, ta không cam tâm à, liên tục đối chiến 3 thanh tất cả đều thua. Chu Soái trầm mặc một chút liền nói, cái này cùng gặm mì ăn liền có quan hệ gì? Cháu trai kia ngược ta về sau liền kích thích ta lãng phí tiền trò chơi. Người ta nói không sai a. Đại gia ngươi, ngươi bên nào a? Tốt, chúng ta tạm thời không nói cái đề tài này. Liên tục thua 3 thanh về sau cháu trai kia liền không để ta đối chiến. Đồng thời buông lời nói nếu là nghĩ tái chiến lời nói 1 thanh 100 khối. Đồ chiến A. Ừm. Vậy ngươi thua mấy cái? Ta thua 10 thanh. Diệp Hạo nhìn xem Chu Soái thần sắc lập tức nghĩ. Lại đứng lên, ta nói tiểu tử ngươi đầu có phải là bị cửa kẹp rồi. Chu Soái cũng ý thức được hành vi của mình có chút đồng đốc, nhưng lúc này hắn làm sao có thể thừa nhận điểm ấy đâu. Ta cảm thấy ta bị cháu trai kia đen. Đây là chính ngươi đi lên góp A. Đại gia ngươi. Tốt, ta giúp ngươi báo thủ. Diệp Hạo chỉ chỗ ngồi phía sau xe nói, chúng ta đi giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Diệp Hạo coi là Chu Soái sẽ lập tức nhảy lên, ai ngờ Chu Soái nhìn thần sắc của mình giống nhìn ngu bê giống nhau. Ngươi có ý gì? Hai ta kỹ thuật 8 lạng nửa cân, ngươi đụng lên đi thì có ích lợi gì? Ai nói cho ngươi ta này là chân thật trình độ? A, ta một mực cho ngươi lưu mặt mũi được không? Ta có thể đừng như thế thôi sao? Muốn tin hay không? có phải là đại người chơi? Diệp Hạo đạp một cái xe đạp liền hướng phía đại người chơi cưỡi đi. Chu Soái một trận chạy chậm phủi đất một chút ngồi xuống xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hắn một mặt nghiêm túc nói, Diệp Hạo, cháu trai kia trình độ ít nhất là nghề nghiệp tiêu chuẩn, ta bị hắn ngược có thể nói là thương tích đời mình. Nhiều năm trước ta liền đạt tới nghề nghiệp tiêu chuẩn. Diệp Hạo bật cười lớn nói, dưới tình huống bình thường Diệp Hạo đương nhiên không đạt được nghề nghiệp tiêu chuẩn, nhưng phát động chính mình chỉ hoãn tốc độ năng lực về sau, chính mình sẽ trong nháy mắt siêu việt nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đại người chơi Diệp Hạo đến cũng không phải lần một lần hai. Căn bản không cần Chu Soái dẫn đường, Diệp Hạo rất nhanh liền đi tới 95 độ tận giờ dạ gồng máy chơi game trước mặt. Một người có mái tóc trải sáng loáng thanh niên không chế đại long chính ngược sát lấy thứ hai đếm ngược quan môn thần, cường đại môn thần tại người thanh niên này trước mặt căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Thời thao cao thủ. Diệp Hạo rất nhanh liền rõ ràng người thanh niên này là nghề nghiệp trò chơi người chơi. Người thanh niên này chu vi không ít quan sát trò chơi người chơi. Diệp Hạo chen vào liền ném một cái tiền trò chơi, tiếp lấy đè xuống bắt đầu nút bấm. Người thanh niên kia mắt thấy liền phải đem môn thần ngược sát, mà theo Diệp Hạo đè xuống bắt đầu nút bấm về sau, trên màn hình hình tượng nhất chuyển tiến vào thi đấu. Quy 1. Chương 13, Chu Tước Liên Minh. Người thanh niên kia không vui nhìn Diệp Hạo một chút nói, "Tiểu tử, tìm hai vạ đến rồi." Diệp Hạo không nói hai lời móc ra 1000 tiền mặt đặt ở trò chơi trên bàn, "Có hay không loại đi theo ta một trận?" Người thanh niên kia lập tức ngơ ngẩn. Khi ánh mắt của hắn nhìn đến đứng tại Diệp Hạo bên người Chu Soái lúc này rõ ràng chuyện gì. Hóa ra là tìm lại mặt mũi đến. Người thanh niên kia cười hắc hắc nói, "Đã ngươi cảm thấy nhiều tiền, ta không ngại vui vẻ nhận. Bây giờ nói lời này có phải là quá sớm rồi?" Diệp Hạo hừ lạnh nói, "Vậy thì tới đi." Người thanh niên kia liếc Diệp Hạo một chút nói, "Xem ở ngươi đưa tiền phân thượng ta liền để ngươi một chút, ta liền không chọn ta am hiểu đại long." Trò chơi con trỏ tại nhân vật bên trên càng không ngừng vừa đi vừa về xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau người thanh niên kia liền vỗ một cái. Trò chơi con trỏ lúc này dừng lại tại tiểu long trên thân. Diệp Hạo thì là trực tiếp vỗ một cái, mặc định của hệ thống lựa chọn là đại long. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện đến ngược. 3, 2, 1. Làm đối chiến sau khi bắt đầu Diệp Hạo liền khởi động trì hoãn tốc độ năng lực. Toàn bộ tràng cảnh ở trong mắt Diệp Hạo chậm dần 10 lần. Mà người thanh niên kia khống chế tiểu long động tác cũng biến thành chậm chạp. Diệp Hạo không chút do dự điều khiển đại long hướng phía tiểu long tiến hành điên cuồng xuất thủ. Nghiêng về một bên, người thanh niên kia vô luận lại thế nào khống chế Diệp Hạo đều có thể dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến của hắn, từ đó chính là dừng lại cuộc đấu. Ước chừng đi qua 8 giây về sau tiểu long liền bị co. Mà lúc này đại máu của rồng vẫn là đầy cách trạng thái. Chu Soái mở to hai mắt nhìn nói, "Ta đi, Diệp Hạo, ngươi kỹ thuật lợi hại như vậy, không lợi hại dám giúp ngươi tìm lại mặt mũi sao?" Diệp Hạo lật Diệp Hạo một cái nói. Ván thứ 2 rất nhanh liền bắt đầu. Người thanh niên kia đi lên cũng không tiến công, hắn lúc này trốn đến một bên phòng thủ. Nhưng ở trong mắt Diệp Hạo còn là sai lầm chống chất, bởi vì tốc độ của hắn so ra kém Diệp Hạo, Diệp Hạo rất nhanh liền tìm một cái lỗ thủng, tiếp lấy một quyền liền đem tiểu long phòng thủ trạng thái đánh vỡ, tận lực bồi tiếp dừng lại cực kỳ tàn ác cầu đả. Người thanh niên kia trên mặt mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu long có thể dừng lại cuồng ngẩu liền đem đối phương dồn vào tử địa. Nhưng là hôm nay hắn kiến thức đến, tiểu long bị dừng lại cuồng ngẩu sinh sinh xử lý, nửa đường thậm chí đều không có cơ hội phản kháng một lần. Kích thích. Đây mới thực sự là trò chơi cao thủ. Vị này trình độ hoàn toàn có thể tham gia nghề nghiệp thi đấu vòng tròn A. Chu Vi xem thanh niên từng cái nói. Diệp Hạo vỗ vỗ trên mặt bàn 1000 tiền mặt nói, lấy ra đi. Người thanh niên kia cũng là dứt khoát sảng khoái đem 1000 tiền mặt đưa cho Diệp Hạo, tiếp lấy người thanh niên kia liền lấy ra túi tiền từ trong đó lấy ra 1000 nói, có hứng thú hay không chơi một lần nữa? Lại chơi nhưng phải tăng gấp bội a. Diệp Hạo nói xong liền đem cái này 1000 tiền mặt đặt ở chính mình 1000 tiền mặt bên trên. Không có vấn đề. Người thanh niên kia lần nữa lấy ra 1000. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Một ván hai trận đối chiến ước chừng là 16 giây tà hữu. Diệp Hạo ban sơ thời gian cực hạn là 30 giây. Mà theo thời gian trôi qua Diệp Hạo hiện tại đã có thể kiên trì đến 40 giây. Đây chính là Diệp Hạo tại sao đáp ứng tái chiến một ván nguyên nhân. Kết cục không chút huyền niệm. Người thanh niên kia trước mặt Diệp Hạo liền không có sức hoàn thủ. Hiệp 1 hắn chủ động xuất kích bị ngược. Hiệp 2 hắn chủ động phòng thủ bị ngược. Diệp Hạo cười hì hì đem 1000 đưa cho Chu Soái, tiếp lấy đem 3000 bỏ vào hầu bao của mình, hảo hảo luyện luyện đi. Chu Soái hướng phía Diệp Hạo giơ ngón tay cái lên, "Đi, ta mời ngươi xin que. Ta muốn 10 cái đại thận. Làm sao không ăn chết ngươi a?" Chu Soái cười mắng. Diệp Hạo cùng Chu Soái câu kiên đáp bối chính muốn ly khai người thanh niên kia liền đuổi theo. "Hai vị, chuyện gì?" "Ta là Chu Tước Liên Minh một thành viên Thái Sử Hưu." "Chu Tước Liên Minh?" Diệp Hạo cùng Chu Soái liếc nhau hai người trong mắt đều là mờ mịt. Chu Tước Liên Minh là trong nước mạnh nhất chuyên nghiệp trò chơi một trong tiểu đội, chúng ta thường xuyên tham gia trong nước cùng quốc tế các hạng trò chơi thi đấu sự. Thái Sử Hưu hai nói gấp. Nói điểm chính. Diệp Hạo vẫn không hiểu Thái Sử Hưu tìm chính mình làm cái gì. Ta lần này là muốn mời ngươi đến trò chơi của chúng ta tiểu đội. Thái Sử Hưu nghiêm mặt nói. Không hứng thú. Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn hiện tại đứng trước thi đại học nơi nào có nhiều thời giờ như vậy. Có lẽ ngươi còn không biết gia nhập chúng ta trò chơi tiểu đội chỗ tốt. Thái Sử Hưu tựa hồ đã sớm ý thức được Diệp Hạo sẽ tự tuyệt, nghe vậy vừa cười vừa nói, "Thứ nhất, trong nước mới trò chơi khai thác thời điểm đều sẽ mời chúng ta đoàn đội đi tìm lỗ thủng, cũng chính là một, mà mỗi lần khảo nghiệm thu nhập đều là 6 chữ số bắt đầu. Thứ hai, trong nước cùng quốc tế thường xuyên sẽ tổ chức đủ loại trò chơi thi đấu sự, một khi lấy được thành tích đồng dạng có thể thu hoạch được 6 chữ số thu nhập. Thứ ba, chúng ta Chu Tước tiểu đội tại trò chơi cái vòng này có thể nói là nổi tiếng lâu đời, chúng ta thường xuyên sẽ tiếp vào trò chơi giải thi đấu mời làm phán định chờ một chút, tự nhiên chúng ta cũng có thể đạt được không ít hồi báo. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi là chúng ta Chu Tước tiểu đội đội viên thu nhập liền không có thấp hơn 100 vạn." Thái Sử Hưu lời nói để Diệp Hạo có chút tâm động. chuyện này ta suy tính một chút.
Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói,
ừm, ngươi cho ta cái dãy số, đến lúc đó tốt liên hệ ngươi.
Thái sử Hưu kinh hỉ nói,
ta không có điện thoại.
Diệp Hạo ngượng ngùng nói, ta cho ngươi biết mẹ ta số điện thoại di động a.
Đi.
Thái sử lệnh dùng di động kế Hạ Quách Tú số điện thoại di động.
Nhìn xem Thái sử lệnh rời đi, Chu Soái vỗ một cái Diệp Hạo bả vai nói, Diệp Hạo, ngươi đây là muốn lên như diều gặp gió tiết tấu sao?
Ta hiện tại chỉ muốn an tĩnh học tập.
Diệp Hạo sở dĩ không có lập tức đáp ứng, mà là bởi vì hắn biết trình độ của mình. Thân thể của hắn còn tại cải tạo bên trong. Đợi đến thân thể cải tạo tới trình độ nhất định về sau Diệp Hạo mới sẽ cân nhắc chuyện này.
Lột xong xuyên về sau Diệp Hạo cùng Chu Soái cáo từ liền vội vàng cưỡi xe đạp về nhà.
Làm Diệp Hạo khi đi tới cửa nhìn thấy một cái nhuộm tóc vàng thanh niên tại nhà hắn bốn phía du đãng.
Làm cái gì?
Diệp Hạo trầm giọng nói.
Cái kia thanh niên tóc vàng cẩn thận nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy hướng phía Diệp Hạo liền ném qua đến một vật.
Diệp Hạo tiện tay liền đem như thế đồ vật tiếp vào ở trong tay.
Đợi thấy rõ vật như vậy chớp mắt Diệp Hạo sắc mặt liền biến,
bởi vì cái này bao là Lý Thiết Thiên.
Diệp Hạo lại đi nhìn cái kia thanh niên tóc vàng thời điểm phát hiện hắn cưỡi oanh minh xe gắn máy chạy.
Diệp Hạo vội vàng mở ra Lý Thiên Thiên bao.
Trong bọc trừ có Lý Thiên Thiên đồ vật bên ngoài còn có một tờ giấy.
Như nghĩ Lý Thiên Thiên còn sống liền mau tới cửa nam số 13 nhà kho, nếu là báo cảnh lời nói hậu quả ngươi biết.
Diệp Hạo sau khi xem xong liền đem tờ giấy siết thành một đoạn.
Bạch Tứ.
Diệp Hạo đọc lên cái tên này thời điểm trong mắt lóe ra lăng lệ hàn mang.
Quy 1. Chương 14, một mình cứu người.
Diệp Hạo tùy tiện tưởng tượng liền biết chuyện này là ai làm.
Bạch Tứ.
Hơi trầm ngâm Diệp Hạo liền quay lại phương hướng hướng phía cửa nam số 13 nhà kho bước đi. Như là trước kia Diệp Hạo còn không dám đơn thương độc mã tiến đến, nhưng là hiện tại Diệp Hạo thân thể trải qua toàn diện cải tạo, Diệp Hạo tự tin dù là ứng phó mười mấy người đại hán cũng không có vấn đề.
Lý Thiên Thiên tỉnh lại thời điểm hoảng sợ phát hiện mình bị cột vào trên một cái ghế,
mà ở một bên 10 cái thanh niên lêu lổng đang đánh bài bộ kẻ.
Những này thanh niên lêu lổng Lý Thiên Thiên không biết cái nào.
Lúc này một cái mắt sắc thanh niên nhìn thấy Lý Thiên Thiên thức tỉnh liền đem đập một ném nói, "Tứ ca, cô nàng này tỉnh."
Xoát một cái 10 cái thanh niên lêu lổng tất cả đều đứng lên.
Lý Thiên Thiên trái tim không khỏi chậm nửa nhịp.
Tỉnh vui vặn.
Một thân ảnh cao to xuất hiện trước mặt Lý Thiên Thiên.
Lý Thiên Thiên nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi làm sao ra rồi?"
Bạch Tứ không có đạo lý hơn 30 ngày liền ra a.
Cảnh sát bắt đến ta về sau tìm hiểu nguồn gốc đem ta một tông chuyện cũ năm xưa đào ra.
Bạch Tứ nhìn xem Lý Thiên Thiên nói, 3 năm trước ta dự tiền thời điểm giết một đôi vợ chồng, ngươi nói một chút chuyện này nếu như bị bọn hắn tìm được chứng cứ, đến lúc đó còn có hay không ta đường sống.
Thế là ngươi liền vượt ngục rồi.
Ta là bị áp giải thời điểm chạy.
Bạch Tứ gật đầu nói, Giang Nam thành phố ta là lăn lộn ngoài đời không nổi, bất quá ta không cam tâm như thế rời đi.
Bạch Tứ nói đến đây ánh mắt lộ ra tinh hồng chi sắc, nếu là ta không trả thù lời nói ta sẽ ăn ngủ không yên.
Lý Thiên Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Mà tại lúc này Bạch Tứ đi đến Lý Thiên Thiên trước mặt, tiếp lấy bàn tay của hắn hướng nàng sờ soạng.
Bịch một tiếng nhà kho đại môn bị đá văng, Diệp Hạo mang theo một cây côn sắt đi đến.
Bạch Tứ thu hồi An Lộc Sơn chi trảo, lạnh lùng nhìn xem đi tới Diệp Hạo, "Tiểu tử, có loại a? Ngươi cho rằng ta giống ngươi a?"
Diệp Hạo liếc nhìn bốn phía một chút trong lòng âm thầm có so đo.
"Diệp Hạo, ngươi báo cảnh sao?"
Lý Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Hạo độc thân đến đây trong lòng nơi nào đó mềm mại bị xúc động.
"Ta nào dám báo cảnh a?"
Diệp Hạo lắc đầu nói, "Tiểu đệ của hắn nói cho ta, ta nếu là báo cảnh, bọn họ liền giết con tin."
A Lý Thiên Thiên kinh sợ.
Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo cái này đồ ngốc thật không có báo cảnh.
Bất quá chợt Lý Thiên Thiên liền nghĩ đến cái gì, "Diệp Hạo, ngươi chạy mau.
Ta tới đây chính là mang ngươi đi."
Diệp Hạo hướng phía Lý Thiên Thiên nhếch miệng cười một tiếng.
"Ngươi kẻ ngốc, bọn họ sẽ giết ngươi."
Lý Thiên Thiên lo lắng hô.
"Ai giết ai còn chưa nhất định đâu."
Diệp Hạo nắm chặt lại côn sắt nhìn chằm chằm Bạch Tứ bọn người nói, "Các ngươi là muốn từng cái tới sao?"
"Thứ ca, ta bên trên."
Một thanh niên trong tay nắm lấy một cái dao gập hướng phía Diệp Hạo đi đến, lông còn chưa mọc đủ liền học người đánh nhau, "Nay Thiên ca ca sẽ dạy cho ngươi."
Người thanh niên kia vừa nói đến đây Diệp Hạo liền không chút do dự phát động trì hoãn tốc độ năng lực.
Kế tiếp chớp mắt trong tay hắn côn sắt liền rút đến người thanh niên này trên cổ, người thanh niên này kêu lên một tiếng đau đớn cả người một đầu liền mới ngã trên mặt đất.
Bốn phía 10 cái thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi.
Điểm cứng rắn, cùng tiến lên.
10 cái thanh niên liếc nhau liền không hẹn mà cùng mang theo côn sắt ống thép loại hình thời gian dần qua hướng phía Diệp Hạo vây kín.
"Diệp Hạo, chạy mau."
Lý Thiên Thiên thấy cảnh này bận bịu hô.
Diệp Hạo không có trả lời mà là tỉnh táo kế tính toán thời gian.
Diệp Hạo cùng Thái Sử Hưu đấu một trận hiện tại thời gian còn lại chỉ có 8 giây.
Mà bây giờ chỉ có 7 giây.
Diệp Hạo nhất định phải tại 7 giây bên trong đem bọn gia hỏa này tất cả đều giải quyết.
Bọn gia hỏa này như ong vỡ tổ vây kín chính giữa Diệp Hạo do sợ, bởi vì như vậy có thể hữu hiệu tiết kiệm Diệp Hạo thời gian.
Khi bọn hắn khoảng cách Diệp Hạo chỉ có 2 mét thời điểm Diệp Hạo trong nháy mắt liền khởi động trì hoãn tốc độ năng lực, cũng ngay lúc này Diệp Hạo trong tay côn sắt liền hướng phía đối diện hai cái thanh niên rút đi.
Ầm.
Ầm.
Này hai cái thanh niên lúc này liền bị Diệp Hạo rút mất đi.
Diệp Hạo lúc này tự nhiên không có khả năng dừng lại, tiếp lấy hắn quay người hướng phía sau lưng hai vị rút đi.
Năm cái hô hấp về sau này, 10 cái thanh niên tất cả đều bị Diệp Hạo thu dọn mất đi.
Giờ khắc này vô luận là Bạch Tứ hay là Lý Thiên Thiên tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo.
Bởi vì vừa rồi trong mắt bọn họ Diệp Hạo tốc độ đã nhanh đến để bọn hắn mắt thường khó mà phân biệt tình trạng.
"Ngươi?"
Bạch Tứ rốt cục ý thức được lần trước Diệp Hạo rút bất tỉnh chính mình không phải may mắn.
Hắn nhìn thấy Diệp Hạo tiến lên vội vàng đem đao trong tay nằm ngang ở Lý Thiên Thiên trắng non trên cổ.
"Ngươi tiến lên nữa một bước ta liền giết nàng."
Diệp Hạo tâm trung kế tính toán một cái khoảng cách.
10 mét.
Khoảng cách này chính mình 1 giây đồng hồ liền có thể đến tới.
Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền không chút do dự khởi động trì hoãn tốc độ năng lực.
"Siêu." ở trong mắt Bạch Tứ Diệp Hạo biến thành một đạo tàn ảnh, hắn bản năng liền hướng phía Lý Thiên Thiên cái cổ về tới. Mà liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hạo đại tay nắm chặt chuôi này sắc bén truy thủ, tiếp lấy một cước hướng phía Bạch Tứ quần hạ bộ vị hung hăng đá tới. Diệp Hạo lờ mờ ở giữa cảm giác được thứ gì nát, tùy theo mà đến chính là Bạch Tứ tiếng kêu thảm thiết thê lương. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Hạo nhìn xem chưa tỉnh hồn Lý Thiên Thiên nói. Lý Thiên Thiên cả người giật động. Mà khi nóng hổi máu tươi từng giọt nhỏ xuống đến trên người nàng thời điểm, nàng mới đột nhiên ở giữa giật mình tỉnh lại. Nàng liền vội vàng hỏi, "Diệp Hạo, ngươi tay không có việc gì?" Diệp Hạo vừa nói một bên xoay người sang chỗ khác. Hắn kiểm tra một chút mới phát hiện dao găm đã cắt đến xương cốt của hắn bên trên. Diệp Hạo cắn răng liền đem dao găm nổ xuống, máu tươi lúc này không muốn sống bừng lên. Diệp Hạo chịu đựng toàn tâm đau đớn hướng phía buộc Lý Thiên Thiên dây thừng vạch một cái, dây thừng ứng thanh mà nứt. Lý Thiên Thiên đem dây thừng giải khai về sau liền bước lên phía trước đi xem Diệp Hạo thương thế. Lam nàng nhìn thấy Diệp Hạo tay trái đã bị máu tươi nhiễm thấu về sau, nàng gấp thẳng rơi nước mắt. "Ngươi còn nói với ta không có việc gì?" Lý Thiên Thiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến trên sách cấp cứu tri thức. Ánh mắt của nàng rơi vào một thanh niên trên thân, người thanh niên kia mặc trên người màu trắng áo thun. Lý Thiên Thiên cầm dao gập đem người thanh niên kia áo thun mở ra về sau liền cho Diệp Hạo xách tay đâm. Thời gian dần qua, Diệp Hạo trên tay không còn lưu máu tươi. Lý Thiên Thiên thấy cảnh này mới thở dài một hơi. "Chúng ta làm sao bây giờ?" "Báo cảnh đi." Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói. Diệp Hạo không lo lắng phòng vệ quá vấn đề. Bọn gia hỏa này đều là cùng hung cực các hạng người, Diệp Hạo nếu là không hạ tử thủ làm sao có thể chế phục. Không có qua bao lâu thời gian, mười mấy tên súng ống đầy đủ đặc công liền vào, tuy bọn hắn mà đến là thành phố cảnh sát hình sự đại đội đội viên cùng bác sĩ. Đội trưởng cảnh sát hình sự ngắn gọn hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra về sau, hắn nhìn xem Diệp Hạo thần sắc liền khác biệt đứng lên. "Bọn hắn đều là người đánh bất tỉnh." Quy 1, chương 15, thanh đồng truy thủ. Lương Mặc là trường cảnh sát ưu tú tốt nghiệp. Ba bốn cái như vậy thanh niên Lương Mặc vẫn là không có vấn đề, nếu là lại nhiều lời nói Lương Mặc cũng phải giao phó đến nơi đây. Nhưng trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, thanh niên lại là gọn gàng đem cái này 10 cái tay cầm côn đồng thanh niên tất cả đều quật ngã. "Bọn hắn đều là người đánh bất tỉnh." Lương Mặc kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Hạo nói. "Ừm." Diệp Hạo gật đầu. "Ngươi làm sao làm được?" Lương Mặc hỏi tiếp. "Cái này?" Diệp Hạo gãi gãi đầu không nói gì thêm. Lương Mặc thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút nói, "Tiểu Lý, ngươi hiện đang cho bọn hắn hai vị lấy khẩu cung. Chuyện này là muốn viết cái báo cáo, đây cũng là làm việc cần quá trình." Cảnh sát thúc thúc, "Diệp Hạo không có sao chứ?" Lý Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi. "Bọn gia hỏa này ba ngày trước đem Bạch Tứ cấp thời điểm ra đi giết hai tên nhân viên cảnh sát, bởi vậy các ngươi dù là đem bọn hắn đánh chết đều không có bất kỳ cái gì sự, lại càng không cần phải nói loại tình huống này Diệp Hạo thuộc về phòng vệ chính đáng." Lương Mặc vừa cười vừa nói, "Như vậy ta cứ yên tâm." Lý Thiên Thiên thở dài một hơi. Lý Thiên Thiên lo lắng Diệp Hạo gánh vác phòng vệ quá kiệt cáo. Đợi đến pháp y chờ hình sự chính xác nhân viên đem chuyện xử lý tốt về sau Diệp Hạo, Lý Thiên Thiên khẩu cùng cũng chép xong. "Chúng ta đi thôi." Lương Mặc nói khẽ. Diệp Hạo bọn người liền hướng phía cửa nhà kho đi ra ngoài. "A." Đúng lúc này Lý Thiên Thiên gọi một tiếng. "Làm sao rồi?" Diệp Hạo bọn người quay người kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Thiên. "Vừa rồi có người hướng trên cổ của ta thổi hơi lạnh." Lý Thiên Thiên quay người nhìn đi, đâu có người nào? "Cái gì?" Diệp Hạo giật mình. Loại tình huống này Lý Thiên Thiên không có khả năng mở loại này cho đùa. Lương Mặc mấy tên nhân viên cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem bốn phía. "Rất lâu không có thấy như thế duyên dáng nữ hải, ngươi liền lưu tại nơi này theo giúp ta đi." Đúng lúc này giữa không trung vang lên một đạo băng lãnh đến cực điểm âm thanh. Đạo âm thanh này để Diệp Hạo đám người trong lòng không tự chủ được thoát ra từng đợt khí lạnh. Mà liền tại đạo âm thanh này rơi xuống chớp mắt, Lý Thiên Thiên thân ảnh liền không bị khống chế hướng phía nơi xa trượt. Lương Mặc một cái bước xa xuống tới, một phát bắt được Lý Thiên Thiên tay. Nhưng để Lương Mặc biến sắc chính là Lý Thiên Thiên trên thân trào lên một trận băng lãnh lực lượng, cỗ lực lượng này trong khoảnh khắc liền đem Lương Mặc 140 cân thân thể bắn ra. Một màn này để còn lại mấy cái nhân viên cảnh sát tất cả đều biến sắc. Xa xa nhìn lại giống như từ nơi sâu xa có một hai bàn tay to dắt Lý Thiên Thiên, bàn tay như ngọc trắng tiến lên. Lương Mặc vừa mới bắn ra trong nháy mắt Diệp Hạo liền xông tới, hắn đại tay nắm thật chặt Lý Thiên Thiên tay nhỏ, băng hàn thấu xương không khỏi truyền đến trong cơ thể của hắn, nhưng là loại này băng hàn còn tại Diệp Hạo trong giới hạn chịu đựng. Diệp Hạo mặc dù không sợ giá lạnh nhưng hắn vẫn là không cách nào ngăn cản Lý Thiên Thiên hướng phía trước trượt. Lương Mặc chờ nhân viên cảnh sát cũng tại từng cái hướng lấy Diệp Hạo hai người phương hướng chạy. Mà đúng lúc này bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy ngay tại Lý Thiên Thiên phía trước 10 mét địa phương xuất hiện một cái vòng xoáy. Đúng vậy, vòng xoáy. Cái này vòng xoáy tản ra tĩnh mịch năng lượng, tựa hồ liên thông chính là một thế giới khác. "Diệp Hạo, mau buông tay." Lương Mặc la lớn. Không hề nghi ngờ Diệp Hạo nếu là lại lôi kéo Lý Thiên Thiên tay sẽ bị kéo đến cái kia vòng xoáy bên trong. Lương Mặc không phải không biết Diệp Hạo buông tay ra liền mang ý nghĩa Lý Thiên Thiên sẽ bị cuốn tới cái kia vòng xoáy. Nhưng là một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người chết đi. "Diệp Hạo, mau buông tay." Lý Thiên Thiên hô. Lý Thiên Thiên cũng coi là nhìn ra cục diện trước mắt. Diệp Hạo tuyệt đối không cách nào ngăn cản chính mình tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen. Nếu nói như vậy vì sao muốn liên lụy Diệp Hạo đâu? "Ta nói qua sẽ mang ngươi đi." Diệp Hạo đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Lý Thiên Thiên đang chờ nói cái gì thời điểm Diệp Hạo chặt chẽ nắm mình tay đột nhiên buông ra. Lý Thiên Thiên trong lòng không khỏi tuôn ra một trận thất lạc. Ai sẽ đần độn đuổi chính mình chết đâu? Lý Thiên Thiên không biết là ngay tại Diệp Hạo buông ra Lý Thiên Thiên tay nhỏ trong nháy mắt hắn liền khởi động trì hoãn tốc độ năng lực. Vừa rồi Diệp Hạo còn lại một giây sau, mà cái này một giây đồng hồ đối Diệp Hạo đến nói đủ. Diệp Hạo thân ảnh trong nháy mắt vượt qua Lý Thiên Thiên, tiếp lấy hắn đem chùy thủ bên hông móc ra, liền hướng phía Lý Thiên Thiên phía trước chém tới. Mà liên tại chém tới chớp mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên, sau một khắc Lý Thiên Thiên đã cảm thấy lôi kéo chính mình này đạo lực lượng biến mất. Tình huống như thế nào? Làm Lý Thiên Thiên nhìn đến đứng tại phía trước mình Diệp Hạo lúc này hiểu được, thì ra Diệp Hạo vừa rồi bung ra mình tay là muốn vọt tới trước mặt của mình. Trong tay ngươi pháp khí là cái gì? Vòng xoáy bên trong một đạo âm hàn âm thanh vang lên. Diệp Hạo nắm thật chặt trong tay thanh đồng chùy thủ lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta khả năng nói cho ngươi sao? Pháp khí mạnh hơn cũng phải nhìn sử dụng người, tiểu tử, ngươi trên thân không có một chút tu vi, dù là ngươi cầm thần binh lại có thể như thế nào? Âm thanh kia vừa mới nói xong, Diệp Hạo lúc này cảm thấy mấy đạo hư ảo xúc tu đem toàn thân của mình đều cuốn lấy. Diệp Hạo vùng vẫy một hồi liền khiếp sợ phát hiện chính mình căn bản là không thể động đậy, tiếp lấy những này xúc tu liền lôi kéo Diệp Hạo hướng phía cái kia vòng xoáy trượt mà đi. Lý Thiên Thiên bản năng đi kéo Diệp Hạo, nhưng là nàng vừa mới đụng phải Diệp Hạo y phục liền bị một cô băng lãnh lực lượng trấn khai. Lý Thiên Thiên nhấc chân liền muốn hướng phía Diệp Hạo phóng đi, nhưng nàng còn không có chạy hai bước liền bị Lương Mặc giữ chặt. Không nên vọng động. Lương Mặc trầm giọng nói, ta muốn cứu Diệp Hạo. Lý Thiên Thiên trong mắt mang theo nước mắt nói, ngươi cứu không được hắn. Lương Mặc làm sao có thể để Lý Thiên Thiên chịu chết đâu, bởi vậy hắn gắt gao lôi kéo Lý Thiên Thiên nói. Diệp Hạo trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách cái kia vòng xoáy càng ngày càng gần, trong lòng không thể phòng ngừa sản sinh một cái ý niệm trong đầu, mình phải chết sao? Không. Diệp Hạo trong mắt hiện lên vẻ kiên định, ta không thể chết. Chính mình nếu là chết phụ mẫu nên là bực nào đau xót. Nghĩ tới đây, thời điểm cái kia vòng xoáy màu đen khoảng cách Diệp Hạo chỉ có một thước xa, thời điểm mấu chốt Diệp Hạo tay trái hướng phía vòng xoáy màu đen lớn qua. Diệp Hạo nắm lấy thanh đồng chùy thủ tay phải bị một con xúc tu cuốn địa gắt gao. Bởi vậy Diệp Hạo lúc này có thể vận dụng chỉ có thụ thương tay trái. Mà liên tại Diệp Hạo tay trái ấn ở vòng xoáy màu đen chớp mắt vòng xoáy quỷ dị biến mất, tiếp lấy một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ trong kho hàng vang lên. A, không. Tùy theo mà đến chính là đáng sợ yên tĩnh. Lương Mặc bọn người tất cả đều kinh sợ. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo. Lương Mặc nhất thời không quan sát Lý Thiên Thiên tránh thoát, nàng chạy đến Diệp Hạo bên người liền bận bịu hỏi nói, ngươi thế nào? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn rớm máu tay trái không có trả lời. Diệp Hạo, Diệp Hạo, ngươi đừng dọa ta. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Hạo một mực không có trả lời, ồ ồ khóc lên. Ta không sao. Lúc này Diệp Hạo giọng ôn hòa tại Lý Thiên Thiên trong thai vang lên. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Hạo án mắt hưu thần sáng ngời lúc này bổ nhào vào trong ngực của hắn, đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía lồng ngực của hắn đập tới, để ngươi làm ta sợ, để ngươi làm ta sợ, để ngươi làm ta sợ. Quy 1, chương 16, gặp được. Lý Thiên Thiên đột nhiên bổ nhào vào Diệp Hạo trong ngực để hắn có một loại không biết làm sao cảm giác, nhưng là trong tiềm thức Diệp Hạo cảm thấy mình nhất định phải làm những gì. Diệp Hạo nâng lên hai tay muốn đem Lý Thiên Thiên ôm vào trong ngực, thời điểm Lương Mặc âm thanh ngay tại bên tai của bọn hắn vang lên. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lý Thiên Thiên cái này mới đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, mà tại kinh lúc tỉnh nàng gương mặt xinh đẹp lập tức biến phải đỏ bừng, chính mình làm sao liền bổ nhào vào trong ngực của hắn đây? Bất quá bây giờ không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Lý Thiên Thiên bận bịu nắm Diệp Hạo tay nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lý Thiên Thiên tố thủ như nhuyễn ngọc bình thường, Diệp Hạo có một có loại cảm giác không thật. Chính mình đây là cùng Lý Thiên Thiên dắt tay sao? Diệp Hạo sinh ra một có loại cảm giác không thật. Thẳng đến Lý Thiên Thiên nắm Diệp Hạo ngồi vào trong xe cảnh sát về sau Diệp Hạo hồn mới quý vị. Diệp Hạo, người rốt cuộc là ai? Lương Mặc nhìn xem Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Diệp Hạo trầm mặc một chút liền nói, ta chỉ là một cái học sinh. Nghe vậy Lương Mặc khắp khuôn mặt là cười khổ nói, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này chính ngươi tin tưởng sao? Ta tin. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đội cảnh sát hình sự? Lương Mặc lại là chuyển di chủ đề hỏi. Diệp Hạo nhìn xem Lương Mặc nóng rực ánh mắt liền rõ ràng ra hỏa này nhìn lên năng lực của mình. Ta vẫn là cái học sinh cấp 3. Cái này không là vấn đề, ta thông qua quan hệ có thể để ngươi nhập chức, mà lại ngươi còn sẽ có chính quy biên chế. Lương Mặc vừa cười vừa nói. Diệp Hạo không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhưng là biết một cái đội cảnh sát hình sự đều không có bao nhiêu có biên chế. Sự thật cũng là như thế. Không nói khác liền nói giữ trật tự đô thị một xảy ra chuyện liền nói là cộng tác viên, kỳ thật dân chúng không biết là bọn hắn thật đúng là cộng tác viên. Biên chế loại vật này không phải ai đều có thể có. Bất quá Diệp Hạo vẫn lắc đầu một cái nói, ta tạm thời không có ý nghĩ này. Hy vọng chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác. Lương Mặc tựa hồ đã sớm biết Diệp Hạo sẽ từ tuyệt. Diệp Hạo nghe nói như thế lại là hãi hùng khiếp vía, đừng, ta còn muốn hung hăng đâm thi đại học đâu, Lương đội trưởng cũng đừng tiêu khiển ta. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chạm yêu trừ ma bản sự Diệp Hạo nhưng không có chút nào sẽ. Lương đội trưởng, chuyện ngày hôm nay có thể hay không không nói cho cha mẹ ta? Đúng lúc này Lý Thiên Thiên nhẹ nói. Vì cái gì? Lương Mặc hỏi. Bạch Tứ bọn hắn đời này quãng đời còn lại chỉ có thể tại ngục giam vượt qua, bởi vậy nói cho cha mẹ ta sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng hãi hùng. Tốt ta. Lương Mặc suy nghĩ một chút liền trả lời. Có lẽ là chuyện ngày hôm nay quá mức không thể tưởng tượng. Vô luận là Lý Thiên Thiên hay là Lương Mặc đều quên Diệp Hạo trên tay còn có tổn thương sự. Diệp Hạo đi tới cửa nhà mình về sau nhìn đến tay dây băng cũng mới nhớ tới chuyện này. A, vì sao không đau rồi? Diệp Hạo nghi hoặc đem dây băng cởi ra. Đập vào mi mắt chính là một đạo rõ ràng vết đau, bất quá đạo này đạo ngân còn lâu mới có được trước đó khủng bố. Chẳng lẽ thần huyết ban cho chính mình kinh khủng sức khôi phục? Diệp Hạo càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này, nếu không căn bản là không có cách giải thích loại hiện tượng này. Diệp Hạo một lần nữa cuốn lên dây băng liền nắm tay bỏ vào trong túi, dựa theo khủng bố như vậy sức khôi phục ngày mai liền không sai biệt lắm. Diệp Hạo đẩy cửa sau khi đi vào tùy tiện tìm cái lý do liền tránh trong phòng ngủ nhìn chính mình mua tư liệu. Quách Tú không nghi ngờ gì. Nhi tử như vậy tiến tới trong lòng của nàng tràn đầy đều là kinh hỉ. Hai tháng sau có lẽ nhi tử thật có thể thi đậu trọng điểm. Nghĩ đi nghĩ lại Quách Tú có chút chờ mong những cái kia mắt chó coi thường người khác thân thích đến lúc đó biểu lộ. Diệp Hạo suy đoán là chính xác. Bởi vì ngày thứ hai buổi sáng hắn đứng lên thời điểm trên tay chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đao. Loại này sức khôi phục chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Biến thái. khoảng cách thi đại học đã không đến 2 tháng, trong lớp đồng học đều tại nghiêm túc học tập. Thi đại học thế nhưng là liên quan đến vận mệnh của mình, không có ai sẽ ở thời điểm này nói đùa. Liền ngay cả luôn luôn tùy tiện Chu Soái cũng vẻ mặt thành thật nghe lão sư giảng giải các loại đầu đề. Diệp Hạo còn là dựa theo kế hoạch của mình nhìn học tập tư liệu. Bởi vì Diệp Hạo năng lực học tập quá mạnh, nghe lão sư giảng giải căn bản chính là lãng phí thời gian. Buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi Diệp Hạo liền đội vàng đuổi tới cơ FG, khiến Diệp Hạo rất ngạc nhiên chính là Lý Thiên Thiên đã sớm tại loại kia đợi. Ngươi tới sớm như thế làm cái gì? Tay của ngươi không sao chứ? Lý Thiên Thiên bước lên phía trước một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Diệp Hạo hướng Lý Thiên Thiên lung lay đeo băng tay trái nói. Kỳ thật Diệp Hạo tay đã không ngại, nhưng là một ngày liền khôi phục loại sự tình này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vậy Diệp Hạo liền mua một chút băng vải chính mình bao khỏa. Còn đau không? Lý Thiên Thiên kiểm tra một chút Diệp Hạo tay nói. Tốt nhiều. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Lý Thiên Thiên khắp khuôn mặt là thương tiếc, trong mắt chứa đầy một tầng nhàn nhạt hơi nước, đều là ta không tốt, hôm qua lại quên. Thật không có việc gì. Diệp Hạo nhìn thấy Lý Thiên Thiên dáng vẻ ôn nhu nói, mỗi ngày đều phải nhớ phải đổi thuốc, còn có những ngày này không được đụng nước. Lý Thiên Thiên từng cái dặn dò. Diệp Hạo lặng lặng nghe, tuyệt không cảm thấy lải nhải. Có người quan tâm cảm giác thật rất tốt. Thời gian dần qua vô luận là Lý Thiên Thiên hay là Diệp Hạo đều phát giác được lẫn nhau quan hệ trong đó phát sinh biến hóa. Bởi vì là một người trời tối người yên thời điểm trong đầu tổng sẽ xuất hiện thân ảnh của đối phương. Đạo thân ảnh này vung đi không được, như là khắc ở trong linh hồn. Chỉ là vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Khoảng cách nguyệt kiểm tra còn có 3 ngày thời điểm Diệp Hạo cuộc sống tiết tấu bị đánh vỡ. Cờ ép cờ trong tiệm Lý Thiên Thiên chính kiên nhẫn cho Diệp Hạo giảng giải năm trước thi đại học bài thi. Đông nhiên Lý Thiên Thiên liếc về một thân ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hiện lên bối rối chi sắc. Thiên Thiên. Một cái trung niên phụ nữ đi đến Lý Thiên Thiên trước mặt một mặt xương lạnh nói. Lý Thiên Thiên dọa đến đứng lên, nàng bứt rứt bất an nói, mẹ, ngươi làm sao tới rồi? Ngươi không nên cùng ta giải thích một chút vì sao ngươi sẽ ở đây sao? Tạ Ngưng tức giận nói, nếu không phải hôm nay ta đụng phải ngươi chủ nhiệm lớp, ta còn không biết ngươi mời gần 2 tháng giả. Cái gì? Diệp Hạo ngơ ngẩn. Mẹ, ngươi không biết phòng học tự học buổi tối có chút náo, cho nên ta muốn xin nghỉ ở đây học tập. Lý Thiên Thiên giải thích. Ngươi bên trên thế nhưng là một trung lớp chọn, tự học buổi tối làm sao có thể ở Mỹ? Tạ Ngưng nơi nào chịu tin Lý Thiên Thiên giải thích? Gì? Diệp Hạo. Tạ Ngưng đánh gãy Diệp Hạo lời nói, ngươi đã cứu ta nữ nhi, cả nhà của ta đều rất cảm ơn ngươi, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi cùng nữ nhi của ta lui tới. Tạ Ngưng lại không phải là không có nói qua yêu đương, nàng như thế nào nhìn không ra nữ nhi ngầm sinh tình cảm, nếu không cái này cô gái ngoan ngoãn như thế nào sẽ gạt phụ mẫu mời 2 tháng tự học buổi tối tới này cái giúp Diệp Hạo học bù. Học bù? Không đúng, yêu đương. Ở trong mắt Tạ Ngưng Lý Thiên Thiên tới đây chính là cùng Diệp Hạo yêu đương. Quy 1. Chương 17, môn không đăng hộ không đối. Tạ Ngưng phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nếu không phải Diệp Hạo đã cứu nữ nhi của mình, Tạ Ngưng đã sớm một bàn tay đập tới đi. Cũng không tệ dầm nhìn xem mình bộ dáng, ngươi có tư cách gì ngâm mình nữ nhi? Cùng ta về nhà. Tạ Ngưng nhìn chằm chằm Lý Thiên Thiên nói. Lý Thiên Thiên không dám nhiều lời đem tư liệu thu lại cho Diệp Hạo một cái kiểm nhiên ánh mắt liền theo Tạ Ngưng rời đi. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Lý Thiên Thiên thân ảnh trong lòng có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Có lẽ về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy. Diệp Hạo khẽ thở dài một cái thu thập tư liệu liền về đến nhà. Nằm ở trên giường Diệp Hạo phát hiện chính mình đầy trong đầu đều là Lý Thiên Thiên thân ảnh. Lúc này Diệp Hạo vững tin chính mình là thích Lý Thiên Thiên. Lật qua lật lại một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày thứ 2 Diệp Hạo đỉnh lấy mắt gấu mèo đi ra phòng ngủ. Cái này khiến Quách Tú nhìn lại là đau lòng lại là tự hào. Tiểu Hạo, cố gắng thời điểm cũng muốn chú ý thân thể. Quách Tú nói khẽ. Quách Tú lời nói để Diệp Hạo có chút áy náy, mẹ, ta sẽ chú ý. Diệp Hạo ăn sáng xong về sau liền cưỡi xe đạp lên lớp đi, Quách Tú tắt trong nhà thu dọn nhà vụ. Qua ước chừng một tiếng chuông cửa liền vang lên. Quách Tú hơi nghi hoặc một chút cái giờ này ai sẽ tới cửa. Nàng mở ra đại môn đợi thấy là Tạ Ngưng thời điểm khẽ giật mình, chợt trên mặt liền tách ra tiếu dung nói, là Tạ Ngưng à, đến, trong phòng ngồi. Tạ Ngưng lạnh mặt nói, ngồi liền không cần, lần này ta đến nói cho ngươi một sự kiện. Quách Tú nhìn xem Tạ Ngưng thần sắc không đúng liền bận điệu nói, có chuyện gì ta đến trong phòng nói. Quách Tú, nói cho con của ngươi Diệp Hạo về sau không muốn lại dây dưa nữ nhi của ta. Tạ Ngưng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Quách Tú biến sắc, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Nhà ta Thiên Thiên thế nhưng là một trung lớp chọn thứ nhất, về sau nhưng là muốn bên trên 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Tạ Ngưng đánh gậy Quách Tú. Tạ Ngưng, ngươi lời này có ý gì? Quách Tú có chút giận. Tạ Ngưng bao che cho con, ai không bao che cho con? Ta ý tứ chính là con của ngươi không xứng với nữ nhi của ta. Tạ Ngưng một mặt trào phúng nói. Ngươi, con của ngươi cái gì thành tích ngươi không phải không biết, ngươi cảm thấy hắn có thể xứng với nhà ta Thiên Thiên? Tạ Ngưng nói xong câu đó thật sâu nhìn Quách Tú một chút, môn đăng hộ đối câu nói này không phải chỉ là nói xuông. Dứt lời xoay người rời đi. Quách Tú nhìn xem Tạ Ngưng bóng lưng tức giận đến toàn thân phát run. Đợi đến Quách Tú hơi bình tĩnh trở lại thời điểm lại bắt đầu suy nghĩ Tạ Ngưng. Lý Thiên Thiên nếu là thật chính là một trung lớp chọn thứ nhất, như vậy về sau có rất lớn nhưng có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. 6 đại đỉnh tiêm học phủ ra học sinh cái kia không phải thiên chi tiêu tử, có thể nói kém nhất học sinh đều có thể lấy được không sai địa vị xã hội, cái này xa hoàn toàn không phải trọng điểm sinh viên đại học có thể so sánh. Bởi vậy Tạ Ngưng nói ra lời như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là Tạ Ngưng xem nhẹ Diệp Hạo, Quách Tú trong lòng liền khó chịu. Ban đêm Diệp Hạo hạ tự học buổi tối về sau liền về đến nhà bên trong. Đến gian phòng của mình về sau Diệp Hạo không có tiếp tục học tập, mà là nằm đến trên giường. Diệp Hạo trong đầu không khỏi xuất hiện Lý Thiên Thiên thân ảnh. Lý Thiên Thiên một cái nhăn mày một nụ cười là như thế rõ ràng, Diệp Hạo trong mắt thời gian dần qua lộ ra mê ly chi sắc. Tiểu Hạo, Tiểu Hạo, Tiểu Hạo. Diệp Hạo loáng thoáng cảm thấy có người gọi mình thời điểm suy nghĩ mới dần dần trở về đến thể nội.
Cha.
Diệp Hạo đợi thấy rõ là Diệp Chí Quốc thời điểm đống nhiên bừng tỉnh. Diệp Chí Quốc nhìn xem nhi tử bộ dáng như thế nào còn không biết tình huống như thế nào. Ngươi có phải hay không thích Lý Thiên Thiên? Diệp Chí Quốc nói ngay vào điểm chính. Phụ thân trực tiếp để Diệp Hạo đại, bất quá chợt hắn liền nghĩ đến một sự kiện. Phụ thân làm sao biết chuyện này? Ngươi ở độ tuổi này chính là nói chuyện yêu đương tuổi tác, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi trước thu vừa thu lại tâm. Diệp Chí Quốc nhẹ giọng nói, đến đại học về sau ngươi có thể bàn lại, đến lúc đó ngươi gặp được trời nam biển bắc nữ hải.
Cha, ngươi làm sao biết ta cùng Thiên Thiên sự?
Diệp Hạo vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Hôm nay Tạ Ngưng tìm tới cửa, nàng nói một chút lời khó nghe, ngươi không thấy được mụ mụ ngươi cả ngày đều rầu rĩ không vui sao? Diệp Chí Quốc sở dĩ nói chuyện này liền là muốn kích thích Diệp Hạo. Diệp Hạo hiện tại trạng thái liền cần kích thích, nếu không hắn rất có thể sẽ trầm mê trong đó. Tình yêu cho tới bây giờ liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Có được, hành chi, thất chi, mệnh chi. Lý Thiên Thiên mẹ nói cái gì? Diệp Hạo vừa nghĩ tới mẫu thân bị nhục nhã trong lòng liền trào lên nồng đậm áy náy. Diệp Chí Quốc liền đem chuyện ngày hôm nay nói một cách đơn giản một lần. Bởi vậy ngươi nghĩ cùng với Lý Thiên Thiên không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Diệp Chí Quốc nhìn xem Diệp Hạo trầm giọng nói, ta sẽ thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Diệp Hạo không chút do dự nói, 6 đại đỉnh tiêm học phủ cũng không phải ai cũng có thể thi đậu. Dù là hiện tại Diệp Chí Quốc có chút nhìn không thấu chính mình con trai, thế nhưng là hắn cũng cảm thấy Diệp Hạo thi không đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Cha rửa mắt mà đợi chính là. Diệp Hạo trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ thần sắc nói, môn không đăng hộ không đối sao? Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng đến cùng là ai không xứng với ai. Diệp Chí Quốc rời đi về sau Diệp Hạo liền cầm lên kỳ trước thi đại học bài thi nhìn lại. Thời gian nửa tháng này Diệp Hạo đã đem nên học đều học xong, hắn hiện tại đại đa số thời gian chính là nhìn năm trước các loại khảo đề. Diệp Hạo tin tưởng một lần cuối cùng nguyện kiểm tra mình có thể kiểm tra ra điểm cao. Ngày mai sẽ là một lần cuối cùng nguyện kiểm tra, hy vọng tất cả mọi người có thể kiểm tra ra thành tích tốt. Hứa Lệ liếc nhìn toàn lớp một chút nhẹ giọng nói, còn có làm bài thời điểm muốn thẩm chuẩn đề, tuyệt đối không được sơ ý chủ quan, một điểm liền có thể quyết định ngươi cả một đời. Còn có lần này nguyện kiểm tra về sau thả 2 ngày nghỉ, 2 ngày này các ngươi cũng không thể cho ta bưng lòng. Chu Hiển, ngươi đem cái này 2 phần bài thi số học phát hạ đi. Hứa Lệ vừa nói một bên đưa cho Chu Hiển 2 phần bài thi. Đồng học trên mặt ngược lại không có bao nhiêu phản nản chi sắc, bởi vì bọn hắn chỉ phải cố gắng liền có thể thi đậu bản khoa, lúc này không có ai sẽ phóng túng công học. Chu Soái tiếp nhận bài thi liền nhìn về phía bên người Diệp Hạo, "Diệp Hạo, lần này ngươi có thể kiểm tra bao nhiêu phần?"
"Hơn 800."
Chu Soái khẽ giật mình, chợt cười nói, "Đừng làm rộn, không có đùa giỡn với ngươi." Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Còn có lần thi này xong thử về sau ngươi giúp ta một việc."
"Gấp cái gì?"
"Giúp ta đem sách của ta đưa đến trong nhà của ta." Diệp Hạo chỉ vào trên mặt bàn chất đầy tư liệu nói, "Xe đạp của ta căn bản là đựng không được. Ngươi đây là làm cái gì? Còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi Tam Trung đặc biệt chiêu sao? Ngươi muốn đi Tam Trung?"
Chu Soái lập tức hiểu được.
"Ừm, lần thi này xong sau ta liền đi qua. Khoảng cách thi đại học còn một tháng nữa, lúc này ngươi điều tới không tốt ta."
"Không có cái gì không tốt, nhị trung không có bao nhiêu ta lưu luyến."
Diệp Hạo sau khi nói đến đây trong đầu không khỏi xuất hiện Hứa Lệ thân ảnh. Nhị trung lưu cho Diệp Hạo trừ sỉ nhục chính là đau xót. Nơi này hắn làm một khắc đều không nghĩ đợi.
Quy 1. Chương 18, một lần cuối cùng nguyện kiểm tra.
Diệp Hạo nhìn lấy bài thi trước mặt khỏe miệng tách ra một vòng ý cười. Một tháng Diệp Hạo đã đem nên nắm giữ đều nắm giữ, dù là một chút ít thấy tri thức điểm Diệp Hạo cũng nắm giữ rất nhiều. Diệp Hạo cầm bút soát soát viết. Đợi đến hắn ngừng bút thời điểm Diệp Hạo tự tin ngựa giấy thi 140 phân không có bất cứ vấn đề gì. Theo cuối cùng một ngành học hóa học kết thúc về sau Diệp Hạo trong lòng liền tính ra tổng điểm. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn thần mang. Nếu là không có thần huyết cải tạo Diệp Hạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình có thể kiểm tra đến 900 điểm trở lên. Cái này điểm số thế nhưng là đủ để vấn đỉnh 6 đại đỉnh tiêm học phủ a. Làm nhưng lúc này Diệp Hạo không có cao điệu, bởi vì hắn cao điệu cũng không ai sẽ tin tưởng.
Chu Soái, đi.
Diệp Hạo ôm giống như than đen Chu Soái cười nói,
lần này ta hóa học kiểm tra tốt nát.
Chu Soái phàn nàn nói,
ngươi hóa học lần nào kiểm tra không nát?
Diệp Hạo làm sao có thể tin tưởng Chu Soái một bộ này, chỉ bằng gia hỏa này bao nhiêu lần nguyện kiểm tra đều không có bị xuất hạ, liền chứng minh gia hỏa này vẫn là có chút vô liếng.
Nhìn dáng vẻ của ngươi hơn phân nửa kiểm tra không tệ, không được, buổi tối hôm nay ngươi phải mời ta xin que.
Chu Soái tâm có bất bình nói,
tùy tiện.
Diệp Hạo trên thân còn có 2-3 ngàn khối tiền, Chu Soái lại có thể ăn bao nhiêu đâu?
Bất quá xin que trước đó ngươi phải giúp ta làm việc.
Diệp Hạo ôm Chu Soái trở lại chỗ ngồi của mình liền bắt đầu chỉnh lý cao trung tư liệu.
Ta nói ngươi đến thật,
loại sự tình này ai đùa giỡn với ngươi?
Ngươi cùng cha mẹ ngươi thương lượng sao?
Loại sự tình này chính ta liền có thể làm chủ.
Ca, ta gọi ngươi ca được không?
Loại sự tình này ngươi vẫn là cùng thúc thúc gì thương lượng một chút đi.
Không cần, cứ như vậy.
Diệp Hạo nói xong liền đem một đại chồng chất tư liệu đưa cho Chu Soái. Chu Soái nhìn thấy Diệp Hạo cái dạng này liền biết không khuyến nổi. Hai người hợp lực đem cao trung tư liệu đưa đến Diệp Hạo trong nhà. Quách Tú thấy cảnh này cũng là có chút kinh ngạc, "Tiểu Hạo, ngươi làm sao đem sách đều cầm về?
Tạm thời không dùng đến."
Diệp Hạo còn không chuẩn bị cùng Quách Tú ngả bài. Chu Soái vừa muốn há mồm Diệp Hạo liền trừng mắt liếc hắn một cái.
"Mẹ, ban đêm ta cùng Chu Soái đi bên ngoài ăn."
Diệp Hạo đem sách buông xuống về sau nói. Quách Tú ừ một tiếng liền muốn bỏ tiền cho Diệp Hạo. Diệp Hạo vội nói,
"Mẹ, tiểu tử này mời khách,
sao có thể để ngươi đồng học mời khách đâu?"
Quách Tú vừa nói một bên liền đưa cho Diệp Hạo 300 khối tiền.
Chu Soái trước đó liền đến qua Diệp Hạo nhà, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Hạo nhà ngắn ngủi thời gian nửa năm liền lùi bại đến loại tình trạng này. bởi vậy loại tình huống này hắn làm sao có thể để Diệp Hạo mời khách đâu?
Gì, chúng ta đi. Chu Soái lôi kéo Diệp Hạo liền đi. Diệp Hạo rõ ràng Chu Soái tâm tư, cũng liền mặc cho Chu Soái lôi kéo.
Chờ rời đi Diệp Hạo nhà về sau, Chu Soái nhẹ giọng nói, Diệp Hạo, ngươi nhà
lập tức liền sẽ tốt.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ta tiền mừng tuổi có 3 vạn, ngày mai ta mang cho ngươi đi.
Chu Soái trầm ngâm một chút nói.
Diệp Hạo ngơ ngẩn. Diệp Hạo cùng Chu Soái quan hệ một mực không coi là nhiều tốt, chỉ là tương đối khác đồng học đến nói coi như không tệ, mà để hắn không nghĩ tới chính là Chu Soái như thế trưởng nghĩa.
Tạm thời không cần đến.
Diệp Hạo lắc đầu nói,
tiền mừng tuổi ta lại không cần đến.
Chu Soái vừa nói đến đây liền bị Diệp Hạo đánh gãy, nếu là cần ta khẳng định sẽ cùng ngươi mượn.
Tốt ta, bất quá đêm nay xin quay ta mời.
Ừm, ta muốn mời xuyên đại thận.
Chu Soái lật Diệp Hạo một chút nói, ngươi cũng không sợ bổ chết.
Ngươi không biết đại thận rất thơm.
Diệp Hạo nói liền liếm môi một cái nói, ta dẫn ngươi đi một nhà chính tông quán đồ nướng.
Diệp Hạo mang theo Chu Soái 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một đầu ngõ hẻm bên trong.
Hương vị nghe tới rồi sao?
Nhà này hương vị khẳng định không sai.
Chu Soái mừng khấp khởi nói,
bởi vì như thế vắng vẻ địa phương còn có nhiều người như vậy đến liền chứng minh nhà này hương vị rất tán.
Lão bản, 20 xuyên đại thận, 20 xuyên thịt dê nướng, một mâm củ lạc, còn có điều cái rau trộn.
Diệp Hạo quen thuộc nói,
lão bản, lại đến nhắc lên địa.
Chu Soái vây quanh quẩy đồ nướng dạo qua một vòng, chỉ vào đỏ phừng phừng tôm hùm nói, lão bản, đến một phần tôm hùm.
Được rồi, các ngươi tìm vị ngồi, đồ vật lập tức liền tốt.
Quay đồ nướng là một cái thật thà trung niên, hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt cười nói.
Diệp Hạo hai người tùy ý chọn tuyển một tòa liền ngồi xuống.
Một cái mặc tạp dề phụ nữ rất nhanh liền bưng tới củ lạc cùng một phần rau trộn.
Chu Soái nếm thử một miếng ánh mắt sáng lên nói, rau trộn mùi vị không tệ a.
Hương vị nếu là không tốt ta làm sao có thể mang người tới nơi này.
Diệp Hạo vừa nói đến đây liền chú ý tới Chu Soái sắc mặt trở nên âm trầm xuống.
Diệp Hạo thuận Chu Soái ánh mắt phương hướng nhìn sang.
Làm Diệp Hạo nhìn thấy cùng lớp đồng học Đàm Hoa cùng một cái nhuộm tóc vàng thanh niên lêu lổng anh em thời điểm liền biết Chu Soái tại sao lại lộ ra vẻ mặt này rồi.
Chu Soái thích Đàm Hoa đã sớm là công khai bí mật.
Chu Soái vừa muốn đứng lên liền bị Diệp Hạo đè lại, ngươi muốn làm gì?
Ta.
Cái kia Hoàng Mao nhưng không có ép buộc Đàm Hoa.
Diệp Hạo nghiêm túc nói,
ta phải đi hỏi một chút.
Chu Soái kiên định nói,
tốt ta.
Diệp Hạo vùng ra Chu Soái.
Hắn biết Chu Soái muốn là một đáp án.
Dù là đáp án này hắn đã sớm biết, nhưng hắn vẫn là muốn nghe đến Đàm Hoa chính miệng thừa nhận.
Người có lúc chính là như vậy.
Có lẽ cũng là bởi vì như thế liền có thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy cho nên.
Chu Soái hướng phía Đàm Hoa đi đến thời điểm ngồi ở kia cái Hoàng Mao trên đùi Đàm Hoa liền thấy Chu Soái.
Sắc mặt của nàng trở nên có chút không tự nhiên lại.
Đàm Hoa, ngươi có phải là bị cơn bách?
Chu Soái khàn khàn cuống họng hỏi.
Ngươi tờ mở ai vậy?
Hoàng Mao sắc mặt khó coi nói.
Ta là tự nguyện cùng A Hoàng cùng một chỗ.
Đàm Hoa chần chờ một chút liền nói.
A Hoàng.
Têu như thế thân mật.
Chu Soái trong lòng vô cùng thương cảm nói, hắn có thể cho người cái gì?
Ta đi, ngươi tờ mở chính là không phải muốn chết.
Hoàng Mao phủi đất một chút đứng lên, hắn tiện tay cầm lên một cái chai bia.
Hiểu lầm.
Diệp Hạo liền vội vàng tiến lên quyến nhủ.
Để ngươi đồng học cút xa một chút cho ta.
Hoàng Mao buông xuống chai bia âm thanh lạnh lùng nói.
Chu Soái, chúng ta đi.
Diệp Hạo lôi kéo Chu Soái nói.
Ta không đi.
Chu Soái cứng cổ nói, Đàm Hoa, ta nơi nào không tốt?
Ta nơi nào không mạnh bằng hắn?
Hoàng Mao lần này là thật xù lông.
Hoàng Mao xách mở chai rượu liền hướng phía Chu Soái đầu đập tới.
Tức giận Chu Soái căn bản là phản ứng không kịp, mắt thấy cái kia bình rượu liền muốn nện ở Chu Soái trên đầu, Diệp Hạo đại thủ lại là cầm Hoàng Mao thủ đoạn.
Có lời gì không thể hảo hảo nói sao?
Nói đại gia ngươi.
Hoàng Mao một cước liền hướng phía Diệp Hạo đùi đá tới.
Mà để Hoàng Mao không nghĩ tới chính là Diệp Hạo đại thủ đống nhiên dùng sức đem Hoàng Mao mang rời khỏi vị trí cũ.
Hoàng Mao một cước này tự nhiên cũng liền thất bại.
Quy 1, chương 19, rung động điểm số.
Hoàng Mao tiểu đệ thấy cảnh này nhao nhao đứng lên.
Diệp Hạo thuận tay xách qua một cái bình rượu, bịch một tiếng đem nó đập nát, tiếp lấy nằm ngang ở Hoàng Mao yết hầu bên trên, ai dám tới?
Đừng xung động.
Hoàng Mao dọa sợ.
Hoàng Mao tiểu đệ cũng lo lắng Diệp Hạo hạ thủ, bởi vậy không có người nào lúc này xông lại.
Chu Soái, ngươi còn có gì muốn hỏi thì hỏi đi.
Diệp Hạo nhìn về phía bên người trợn mắt hốc mồm Chu Soái nói.
Diệp Hạo, ngươi buông ra A Hoàng.
Lúc này Đàm Hoa xông lên phía trước giữ chặt Diệp Hạo cánh tay nói.
Chu Soái nhìn thấy Đàm Hoa trong mắt lo lắng trái tim bỗng nhiên co lại.
Đàm Hoa cái này căn bản chính là chân tình bộc lộ a.
Diệp Hạo, buông hắn ra đi.
Chu Soái có chút mất hết cả hứng nói.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu liền buông ra Hoàng Mao nói, hôm nay việc này là ta đồng học làm không chính cống. Nhưng ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Như vậy hôm nay các ngươi ăn uống đều tính tại trên đầu của ta, ta hiện tại lại bưng cái rượu vì ngươi bồi tội, chuyện này liền vạch trần quá khứ như thế nào.
Hoàng Mao ánh mắt do dự một hồi liền mở hai chai bia đưa cho Diệp Hạo một bình nói, ta cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp làm lưu manh, đến, làm.
Diệp Hạo cùng Hoàng Mao đụng một cái liền uống một hơi cạn sạch.
Nam nhân.
Hoàng Mao nhưng không có Diệp Hạo bản sự này, một hơi liền đem một chai bia làm xong, bởi vậy hắn hướng Diệp Hạo giơ ngón tay cái lên.
Ta sẽ không quấy rầy chư vị, chúng ta hai đi bàn kia ăn.
Diệp Hạo xin lỗi một tiếng liền mang theo Chu Soái rời đi.
Chu Soái tâm tình rất trầm thấp, bởi vậy hắn một bình rót.
Diệp Hạo cũng không có ngăn cản Chu Soái, uống rượu cũng là một loại tình cảm phát tiết.
Diệp Hạo tắc đang suy nghĩ thân thể của mình biến hóa.
Diệp Hạo phát hiện giọt này thần huyết cải tạo không chỉ có là thân thể của mình, còn có tâm tính của mình.
Bởi vì vừa rồi chính mình nắm lấy một nửa chai bia nằm ngang ở Hoàng Mao yết hầu vị trí thời điểm chính mình căn bản không có sợ chút nào.
Tựa hồ liền nên như vậy, hết thảy đương nhiên.
Diệp Hạo không biết loại sửa đổi này là tốt là xấu, bất quá hắn hiện tại trừ tiếp nhận chi bên ngoài không còn cách nào.
Hoàng Mao bản kia tiêu phí 680, Dương Mặc bàn này tiêu phí 330, Diệp Hạo lưu lại 1000 năm lấy say khướt Chu Soái về nhà. Chu Soái ở tại Giang Nam thành phố cấp cao cư xá, bởi vậy có thể suy đoán ra gia thế của hắn không sai. Sau đó Diệp Hạo đánh một cái xe trở lại sạp đồ nướng, tiếp lấy cơi xe đạp của mình về đến nhà. Quách Tú đã không có tâm tư nấu cơm, nàng toàn bộ tâm tư đều tại trên điện thoại di động của mình. Bởi vì một hồi sẽ qua nhị trung liền công bố một lần cuối cùng nguyện kiểm tra thành tích, mà lần này thành tích cùng thi đại học thành tích sẽ không tương kém bao nhiêu, nói cách khác lần này sẽ quyết định đứa bé tương lai. Diệp Chí Quốc cũng sớm dưới mặt đất ban về đến nhà. "Mẹ, đến giờ cơm." Diệp Hạo đẩy ra phòng ngủ đại môn nói, "Đợi chút nữa cho các ngươi làm." Quách Tú liếc qua điện thoại, nhìn thấy bảy bên trong còn không có tin tức, liền qua loa giống như nói, "Mẹ, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút." Diệp Hạo ngồi tại Quách Tú bên người nói khẽ, "Chuyện gì?" "Ta nghĩ chuyển trường." "Chuyển trường?" Quách Tú giật mình, lúc này chuyển cái gì học? "Ta muốn đi tăng trung." "Không được." Quách Tú tinh thần nhất chuyển liền rõ ràng Diệp Hạo vì sao làm ra loại này quyết định, chuyện trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. "Đúng vậy a, Tiểu Hạo, 2-3 ngàn khối tiền đối nhà ta căn bản cũng không có cái gì dùng." Diệp Chí Quốc nghe qua thê tử đề cập qua Ngưu Lị sự, bởi vậy Quách Tú nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến. "Ta đi tam trung không phải chán nóng lên làm quyết định." Diệp Hạo trầm giọng nói, "Bởi vì ta cảm thấy đi tam trung ta có thể tăng lên càng nhiều." "Nói một chút nguyên nhân." Diệp Chí Quốc kinh ngạc nói, "Thứ nhất, bằng vào ta điểm số tiến về tam trung khẳng định sẽ có được trọng điểm đối đãi, ta hiện tại gặp phải vấn đề cho dù là giống nhau lão sư đều giải quyết không được, tam trung lão sư hợp mưu hợp sức tình huống dưới mới có thể giải quyết." "Chờ một chút, ngươi đó là ý gì?" Quách Tú đánh gãy Diệp Hạo. "Cái gì gọi là ngươi đứng trước vấn đề giống nhau lão sư đều giải quyết không được?" Mà đúng lúc này Quách Tú điện thoại chấn động một cái. Quách Tú vội vàng ấn mở, liếc mắt liền thấy thành tích cung. Quách Tú không lo được hỏi thăm Diệp Hạo, hắn nhanh chóng mở ra ban hai thành tích. Nàng từ một tên sau cùng hướng phía trước tìm, càng là tìm kiếm nàng thì càng kinh hãi. Bởi vì không cần bao lâu thời gian nàng đều quét đến trước hạng 20, nhưng vẫn là không có tên Diệp Hạo. Quách Tú trái tim phanh phanh nhảy lên. Quách Tú ánh mắt tiếp tục hướng phía trước quét tới, làm nàng quét đến trước hạng 10 thời điểm cảm thấy yết hầu đều có chút phát khô. Diệp Hạo tăng lên tới trước hạng 10 sao? Bất quá để Quách Tú càng thêm miệng đắng lưỡi khô thời điểm nàng quét đến thứ 3 thời điểm vẫn là không có nhìn thấy tên Diệp Hạo. Trầm An, tổng điểm 782, lớp thứ 3, niên cấp thứ 61 tên. Chu Hiển, tổng điểm 788, lớp thứ 2, niên cấp thứ 56 tên. Diệp Hạo, tổng điểm 928, lớp thứ nhất, niên cấp thứ nhất. Quách Tú nhìn thấy Diệp Hạo thành tích thời điểm cả người đều ngộp ở. Diệp Chí Quốc nhìn thấy Quách Tú bộ dáng không khỏi hỏi nói, "Tiểu Hạo kiểm tra bao nhiêu phân?" Quách Tú không có trả lời mà là rủi rủi con mắt liên tục đích xác nhận, sau một lát Quách Tú đưa di động đưa cho Diệp Chí Quốc nói, "Ngươi xem đi." Diệp Chí Quốc nhìn một hồi trên mặt lộ ra cùng Quách Tú đồng dạng thần sắc. Cái này quá rung động. Trước đó vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hạo kiểm tra đến cái này điểm số. 900 điểm liền có khả năng vấn đỉnh Hoa Hạ 6 đại đỉnh tiêm học phủ a. Mà Diệp Hạo 928 phân có thể nói 100% thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. "Tiểu Hạo, đây là sự thực sao?" Thật lâu Quách Tú kích động hỏi. "Ừm." Diệp Hạo gật đầu nói, "Ta hiện tại sẽ không vấn đề phổ thông lão sư cũng sẽ không, đây chính là vì sao ta muốn chuyển trường đi tam trung một nguyên nhân." "Ta không đồng ý." Diệp Chí Quốc nghiêm mặt nói, "Ngươi tại nhị trung có thể có được tốt hơn bồi dưỡng. Tam trung giáo viên lực lượng không thể so nhị trung yếu bao nhiêu, chỉ là nhiều năm như vậy không có thu được học sinh tốt mà thôi." Diệp Hạo trầm giọng nói, "Mà lại ta chuyển trường còn có một nguyên nhân, ta không nghĩ tại nhị trung tiếp tục chờ đợi." "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Chí Quốc nghe ra nhi tử trong lời nói nồng đậm oán khí. "Thành tích không tốt thời điểm chủ nhiệm lớp nói ta là xã hội đồ bỏ đi, thành tích hơi tốt một chút không những chỉ trích ta chép tập gian lận, hơn nữa còn muốn đem chuyện này ghi tạc hồ sơ của ta bên trong." Diệp Hạo nói đến đây vẫn là không cách nào giữ vững bình tĩnh, "Lão sư như vậy trường học, không đợi cũng được." Quách Tú phủi đất một chút đứng lên, "Ngày mai ta đi tìm ngươi chủ nhiệm lớp." "Không cần, ta sách giáo khoa đều từ nhị trung lấy ra, ta không muốn cùng nhị trung lại có bất kỳ liên lụy." Diệp Hạo lắc đầu nói. Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú liếc nhau, như thế nào vẫn không rõ Diệp Hạo sớm đã có rời đi nhị trung tâm tư. Kỳ thật lấy Diệp Hạo thành tích bây giờ tương lai một tháng dù là không học tập đều không có vấn đề. "Liền nghe Tiểu Hạo a." Diệp Chí Quốc nghĩ một lát liền nói, "Đã muốn chuyển trường chúng ta liền phải tranh thủ càng nhiều lợi ích." Quách Tú nhẹ giọng nói, "Tiền thưởng sự không trọng yếu, trọng yếu chính là tam trung lão sư nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nhi tử ta." Quy 1. Chương 20, Nưu Lệ kinh hỉ. Quách Tú đạt được điểm số đồng thời tam trung lão sư Nưu Lệ cũng liền đạt được. Làm nàng nhìn thấy Diệp Hạo điểm số đạt tới 928 thời điểm cả người đồng dạng hoảng sợ nói không ra lời. Nàng cảm giác đầu tiên liền là không thể nào, mà đợi đến nàng liên tục sau khi xác nhận, trái tim liền phanh phanh nhảy lên. Gian lận chuyện Quách Tú không có nghĩ qua, bởi vì không có người nào có thể chép thành thứ nhất. Nếu có thể đem Diệp Hạo kéo đến ba bên trong niên cấp chủ nhiệm có phải là liền có hy vọng đây. Nưu Lệ càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Lấy Diệp Hạo thành tích bây giờ thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó tam trung xuất hiện một cái thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ học sinh, như vậy đến đây tam trung báo danh học sinh cấp 3 không hề nghi ngờ sẽ tăng gấp bội, như thế lớn công lao trường học làm sao có thể không cho mình cái niên cấp chủ nhiệm. Nưu Lệ nghĩ tới đây liền vội vàng đổi một bộ quần áo. Chu Trọng hơi kinh ngạc nhìn Nưu Lệ một chút nói, "Ngươi ra đi làm cái gì?" "Đi Quách Tú nhà." "Đi nhà nàng làm cái gì?" "Chạy tiền đồ a." Nưu Lệ đánh một cái bí hiểm cưới trên túi sách liền đi. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc hai người nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Ngay tại bọn hắn thảo luận Diệp Hạo nên đi đâu chỗ 6 đại đỉnh tiêm học phủ thời điểm Nưu Lệ đổi tới. "Tú Tú, chúc mừng a." Nưu Lệ vừa vào cửa liền nói, "Chúc mừng cái gì a?" Quách Tú giả vờ không biết. "Tiểu Hạo kiểm tra 728 phân, ngươi khi ta không biết sao?" Nưu Lệ vừa nói một bên đem vật trong tay buông xuống, ta cho Tiểu Hạo mua một chút thuốc bổ, một tháng này hảo hảo bồi bổ. Diệp Chí Quốc nhìn thoáng qua sắc mặt liền hơi đổi nói, cái này quá quý giá. Diệp Chí Quốc lại không phải là không có kiến thức, những này bổ phẩm giá trị muốn tại 3000 trở lên. Nói gì vậy? Nưu Lệ bất mãn nói, ta cho ta đại chất tử mua chút thuốc bổ không phải hẳn là sao? Thôi ta. Quách Tú cũng liền không lại rối rắm chuyện này, nàng mời Nưu Lệ ngồi tại bên cạnh mình, Diệp Hạo rất có ánh mắt cho Nưu Lệ pha trà. Tú Tú, ngươi đây thật là nấu đi ra a. Nưu Lệ một mặt hâm mộ nhìn xem Quách Tú nói, chúng ta Giang Nam thành phố đã liên tục 3 năm không có một vị thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ, cái này khiến Giang Nam thị giáo dục cục các đầu lĩnh cảm giác đến trên mặt không có hào quang, bởi vậy lần này bộ giáo dục cục trưởng hứa hẹn cái nào trường học xuất hiện một vị thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ học sinh, cái nào trường học kinh phí liền sẽ tại vốn có cơ sở nâng lên cao 2 thành, mà lại thí sinh còn sẽ có được 10 vạn nguyên tiền mặt ban. Thưởng 10 vạn nguyên. Quách Tú kinh ngạc nói, bởi vì dĩ vãng thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ học sinh đều là 5 vạn nguyên tiền mặt ban thưởng. Trong tỉnh đồng dạng còn có tiền mặt ban thưởng, bất quá cái này nhất định phải kiểm tra đến top 10. Nưu Lệ nói tiếp, lấy Tiểu Hạo thành tích lấy được top 10 vẫn là không có vấn đề, còn nữa trong trường học không có khả năng không có biểu thị. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc liếc nhau đều kích động lên. Diệp Hạo có thể hay không cầm tới trong tỉnh ban thưởng không trọng yếu, chỉ cần có thể cầm tới thị lý 10 vạn ban thưởng liền đủ. Mặc dù vẫn là trả không hết trong nhà nợ nần, nhưng cuối cùng là có thể chậm một hơi. Nưu gì, ta hiện tại đi các ngươi ba bên trong các ngươi tam trung có thể cho cái gì? Diệp Hạo lúc này nói. Nưu Lệ trái tim bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy nàng một mặt cuồng hỉ nói, Tiểu Hạo, ngươi muốn chuyển trường đi tam trung. Phải biết lấy Diệp Hạo thành tích cho dù là một trung đều sẽ ném ra ngoài cảnh ô lưu, Nưu Lệ hôm nay tới đây cũng chỉ là ôm một phần bạn hy vọng. Nhưng là hiện tại Diệp Hạo lời nói để nàng ý thức được Diệp Hạo có tâm tư như vậy. Ừm. Ngươi nếu là tiến về ba bên trong chúng ta sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất, mà lại ta có thể cam đoan chính là cái này ủng hộ muốn vượt qua một trung, nhị trung. Nưu Lệ chém đinh chặt sắt nói. Tam trung vô luận là hy vọng vẫn là giáo viên cũng không bằng một trung, nhị trung. Bởi vậy tam trung nếu là không bỏ ra nổi so một trung, nhị trung càng có lực hấp dẫn đồ vật hai sẽ đến đâu. Này chuyện này liền giao cho Nưu gì? Diệp Hạo nói khẽ. Nưu Lệ thật sâu thở ra một hơi nghiêm mặt nói, "Tiểu Hạo, chuyện này cũng không có thể nói đùa. Nưu gì, mặc kệ tam trung cho điều kiện gì ta đều sẽ đi." Diệp Hạo lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói. Nưu Lệ liền lại nhìn về phía Diệp Chí Quốc, Quách Tú nói, "Đây cũng là ý nghĩ của các ngươi sao? Đứa bé quyết định chính là quyết định của chúng ta." Diệp Chí Quốc vị nhất gia chi chủ này lên tiếng, "Tốt, chuyện này liền giao cho ta vận hành đi, ta khẳng định sẽ vì ngươi nhà tranh thủ quyền lợi lớn nhất." Nưu Lệ nói đến đây đứng lên liền cáo từ rời đi. Nưu Lệ rời đi về sau Quách Tú nhẹ giọng nói, "Tiểu Hạo, quyết định này có phải là có chút vội vàng, dù sao một trung sẽ còn hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu đâu. Kỳ thật ta tiến về tam trung còn có hai nguyên nhân." Diệp Hạo ngưng âm thanh nói, "Ta bị bệnh nằm viện thời điểm Nưu gì một nhà đối nhà ta trợ giúp rất nhiều, ta lần này tiến về tam trung Nưu gì khẳng định sẽ hướng lên trên đi một chút." Diệp Hạo lời nói để Quách Tú kinh sợ. "Tiểu Hạo, ngươi..." Quách Tú kinh ngạc là Diệp Hạo cân nhắc đến tầng này. "Còn có ta năm nay đã 18, cũng đến nhận gánh trách nhiệm thời điểm." Diệp Hạo nói tiếp, "Gia đình tình huống ta không phải không biết, mà vô luận là một trung vẫn là nhị trung vì lôi kéo ta cũng không thể cho nhà ta tiền mặt bát hưởng, mà lại ta tin tưởng đến lúc đó ta thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ thời điểm tam trung cho tiền thưởng cũng là phong phú nhất." Quách Tú nghe được Diệp Hạo nói những này không khỏi nghẹn nào. Diệp Chí Quốc cũng là hai con ngươi rưng rưng cố nén không chảy xuống. "Cha, công trường sống ngươi cũng đừng làm, tình huống trong nhà rất nhanh liền sẽ tốt." Diệp Hạo nhìn xem Diệp Chí Quốc chân thành nói. "Cái gì?" Diệp Chí Quốc kinh đứng lên. "Cha, ngươi mỗi đêm đều ra ngoài khi ta không biết sao?" Diệp Hạo nói khẽ. "Ai, đã ngươi biết ta cũng liền không dối gạt ngươi." Diệp Chí Quốc chần chờ một chút liền nói, "Trong nhà hiện tại còn mắc nợ 68 vạn, dù là ngươi thi đậu 6 đại đỉnh tiêm đại học." Lời kế tiếp Diệp Chí Quốc chưa hề nói, nhưng Diệp Hạo rõ ràng Diệp Chí Quốc ý tứ. "Cha, ta nhắm chuẩn cũng không phải trong thành phố cùng trong tỉnh bán thượng." Diệp Hạo vừa cười vừa nói. "Ừm." Diệp Chí Quốc khẽ giật mình nói, "Từ khi sau khi hôn mê ta liền cảm thấy mình khai khiếu, thành tích của ta còn có rất lớn tăng lên không gian." Diệp Hạo tự tin nói, "Ta nhắm chuẩn thế nhưng là quốc gia ba vị trí đầu a. Hoa Hạ ba vị trí đầu theo thứ tự là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Ba vị trí đầu trừ có thể thu hoạch to lớn vinh dự bên ngoài còn có thể đạt được kết sủ tiền thưởng." Diệp Hạo kỳ thật đã sớm biết phụ thân tại công trường làm việc, nhưng là Diệp Hạo trước đó lại không có ngăn cản phụ thân, bởi vì hắn không có ngăn cản tư cách. Nhưng bây giờ Diệp Hạo đã có tư cách nói câu nói này. Diệp Hạo dù là lấy được Thám Hoa cũng có thể đem trong nhà nợ nần trả hết, bởi vì kỳ trước Thám Hoa tiền thưởng đều là 1 triệu. "Tiểu Hạo, ngươi nói là thật sao?" Quách Tú kích động sắp nói năng lộn xộn. "Ta nghĩ vẫn là không có bao nhiêu vấn đề." Diệp Hạo gật đầu nói. Quy 1. Chương 21, Hứa Lệ khiếp sợ. Hứa Lệ đi tới văn phòng thời điểm rất nhiều đồng sự đều hướng Hứa Lệ chúc mừng. "Hứa lão sư, chúc mừng cao thăng." Hứa Lệ đối mặt các đồng nghiệp lấy lòng trong lòng rất được lợi, nhưng là trên mặt của nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. "Hứa lão sư, lần này Diệp Hạo kiểm tra ra 928 phân toàn bộ Giang Nam thành phố giới giáo dục đều chấn động, mà ngươi thân là Diệp Hạo chủ nhiệm lớp có thể nói là không thể bỏ qua công lao." Ban ba chủ nhiệm lớp vừa cười vừa nói, "Hiệu trưởng đã quyết định để ngươi làm cao ba niên cấp tổ trưởng." "Câu này không thể nói lung tung được." Hứa Lệ vội nói, "Bởi vì hiện tại cao ba niên cấp tổ trưởng là ban một chủ nhiệm lớp. Đây chính là cái lưu trình sự." Bốn lớp chủ nhiệm lớp ha ha cười nói, "Hứa tổ trưởng, đến lúc đó ngươi nhưng phải bảy trận a." Hứa Lệ lúc này cũng không dám loạn hứa hẹn. Dù sao nhận mệnh còn không có xuống tới đâu. Chính mình nơi này hứa hẹn mời khách không ra vẻ mình cao điệu sao? Hứa Lệ chính hưởng thụ lấy đồng sự lấy lòng thời điểm một thân ảnh mặt âm trầm đi đến. Hứa Lệ: "Trương chủ nhiệm, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hứa Lệ vội nói. Trước mắt vị này là trường học bộ hậu cần chủ nhiệm, trong trường học cũng coi là cao tầng bên trong một viên. "Hứa Lệ, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút vì sao Tam Trung đem Diệp Hạo hồ sơ điều đi rồi sao?"
"Cái gì?"
Hứa Lệ một cái lảo đảo. Văn phòng càng là vì đó xôn xao. Không ai từng nghĩ tới phát sinh như vậy sự. Tam Trung có tư cách vấn đỉnh 6 đại đỉnh tiêm học phủ học sinh bị Tam Trung đào đi rồi. Ngay tại vừa rồi Tam Trung một vị phó hiệu trưởng đang giáo dục cục lãnh đạo cùng đi đem Diệp Hạo hồ sơ điều đi. Trương chủ nhiệm tức giận nhìn xem Hứa Lệ nói, "Hiệu trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến." Trương chủ nhiệm nói xong câu đó quay người liền rời đi. Trương chủ nhiệm không thể không phẫn nộ a. Diệp Hạo cái này học sinh giá trị quá lớn, trường học còn chuẩn bị lợi dụng Diệp Hạo đến tăng lên trường học nổi tiếng đâu. Kết quả Hứa Lệ vậy mà xinh xinh đem Diệp Hạo bước đi. Thằng đến đi tới phòng hiệu trưởng trước cửa Hứa Lệ đều làm động. Nàng không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hứa Lệ trầm mặc một hồi liền ý thức được phá cục mấu chốt liền trên người Diệp Hạo. Đẩy ra đại môn Hứa Lệ nhìn tới trường học cao tầng đều tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, ngươi tìm ta?" "Hứa Lệ, Diệp Hạo chuyển trường sự ngươi biết sao?" "Hiệu trưởng, ta nghĩ trong lúc này khẳng định có hiểu lầm, ta hiện tại đi Diệp Hạo nhà khuyên hắn một chút." Hứa Lệ cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, "Ngươi nếu có thể khuyên trở về mới là lạ." Một người đeo kính phó hiệu trưởng hừ lạnh nói, "Có lẽ ngươi đến bây giờ cũng không biết Diệp Hạo chuyển trường cũng là bởi vì ngươi đi."
"Cái gì?"
Hứa Lệ khẽ giật mình nói, "Diệp Hạo điểm số không cao thời điểm ngươi nhiều lần trào phúng, đợi đến Diệp Hạo không thế nào giữ lại thời điểm, ngươi không những trước mặt mọi người chất vấn Diệp Hạo đạo văn, thậm chí còn uy hiếp hắn đem đạo văn sự ghi vào hồ sơ." Vị này phó hiệu trưởng nhìn chằm chằm Hứa Lệ nói, "Ngươi chính là như thế dạy học chồng người sao?"
"Ta..."
Hứa Lệ trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, loại sự tình này tùy tiện tìm học sinh liền có thể nghe ngóng ra, nàng muốn phản bác cũng không thể. Mỗi lần nguyệt kiểm tra đều có 3 tên lão sư phụ trách giám thị, ngoài cửa sổ càng có chuyên môn lão sư không gián đoạn tuần tra, lại càng không cần phải nói còn có 10 vị lão sư nhìn chằm chằm giám sát, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có bản sự này đạo văn. Một cái khác phó hiệu trưởng nói đến đây bạo thô nói, đầu của ngươi có phải là bị lừa đá rồi? Vô luận như thế nào ta đều là Diệp Hạo chủ nhiệm lớp, ta nghĩ ta vẫn là có cơ hội khuyên về hắn. Hứa Lệ không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Có lẽ ngươi không biết lần này nguyệt kiểm tra kết thúc về sau Diệp Hạo liền đem sách giáo khoa đều mang đi, điều này nói rõ Diệp Hạo sớm đã có rời đi nhị trung tâm tư. Nhị trung hiệu trưởng than nhẹ nói, cũng được, ngươi thử một chút đi. Hứa Lệ lên tiếng liền vội vàng rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hứa Lệ mua một chút quà tặng về sau liền đến Diệp Hạo nhà. Quách Tú đẩy cửa ra là Hứa Lệ thời điểm sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi tìm ai? Hứa Lệ bắt đầu lo lắng. Quách Tú cái này căn bản chính là không muốn cùng nàng trò chuyện tiết tấu.
Ta tới.
Hứa Lệ vừa nói đến đây liền bị Quách Tú đánh gãy. Diệp Hạo lựa chọn đi Tam Trung là chúng ta toàn gia quyết định, chúng ta không có khả năng cũng sẽ không lại trở lại nhị trung. Thế nhưng là Tam Trung giáo viên lực lượng so ra kém nhị trung a. So ra kém liền so ra kém. Dù sao lấy tiểu Hạo thành tích dù là tương lai một tháng không có tăng lên 6 đại đỉnh tiêm học phủ cũng là không có vấn đề. Quách Tú nói đến đây dừng một chút nói. Hứa Lệ còn đợi nói cái gì lúc này Diệp Chí Quốc thân ảnh xuất hiện tại cổng. Hứa lão sư, chúng ta còn có việc. Quách Tú đóng cửa lại kéo Diệp Chí Quốc cánh tay liền rời đi. Hứa Lệ có chút thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Diệp Chí Quốc cùng Hứa Lệ khoan dung để nàng có một loại rất cảm thấy khuất nhục cảm giác, mà Hứa Lệ lại quên đi lúc trước nàng là như thế nào đối với hai người khoan dung. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Quách Tú nói khẽ. Hứa Lệ nữ nhân này quá mức thế lực. Diệp Chí Quốc cùng nữ nhân này đánh qua không chỉ một lần quan hệ, nàng định đoạt không phải một cái hợp cách giáo dục người làm việc. Không đề cập tới nàng. Chí Quốc, cái này 5 vạn ngươi chuẩn bị còn cho ai? Quách Tú hỏi. Diệp Hạo nhà không nghĩ tới Tam Trung vì để cho Diệp Hạo chuyển trường cho 5 vạn tiền mặt ban thưởng. Cái này ban thưởng đại đại địa vượt qua Diệp Hạo một nhà đó trước. Sáng sớm phó hiệu trưởng tại Ngưu Lệ cùng đi liền đưa tới 5 vạn chi phiếu. Hiện tại Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc chính là chuẩn bị tiến về ngân hàng đổi trả tiền mặt. Trước tiên đem lão khang nhà, lão Lý ra hai nhà này tiền trả lại. Hai nhà này gần nhất thúc giục tương đối gấp. Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút liền nói, bởi vì Diệp gia thiếu nhiều lắm, bởi vậy trả tiền cũng phải có cái nặng nhẹ. Tỷ như lão Chu gia Diệp Chí Quốc còn thiếu nhà bọn hắn 5 vạn đâu, nhưng là lão Chu gia trong ngắn hạn căn bản là không dùng đến tiền, bởi vậy trả tiền lại kỳ hạn liền muốn thích hợp đầy đầy. Chí Quốc, ngươi nói nhi tử thật có thể kiểm tra đến 3 vị trí đầu sao? Quách Tú nhẹ giọng hỏi. Kiểm tra không thi đậu đều không trọng yếu, nhi tử chỉ cần có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ liền đủ. Diệp Chí Quốc vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chỉ cần có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ liền đủ. Quách Tú rõ ràng Diệp Chí Quốc ý tứ. 4 năm về sau Diệp Hạo tốt nghiệp khẳng định sẽ thu hoạch được không sai địa vị xã hội, đến lúc đó trả hết trong nhà mấy chục vạn nợ nần căn bản cũng không phải là vấn đề. Không nghĩ tới ta cần nhờ nhi tử nuôi. Diệp Chí Quốc ha ha nở nụ cười, đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội như vậy. Quách Tú một mặt tự hào nói, Tam Trung. Diệp Hạo đưa ra yêu cầu chính là trường học nhất định phải an bài trọng lượng cấp lao sư tùy thời giải đáp hắn vấn đề. Đối với yêu cầu như vậy Tam Trung tự nhiên một lời đáp ứng. Một gian sạch sẽ sáng tỏ trong văn phòng Diệp Hạo chính tại nhìn trên bàn bài thi. Những này bài thi đều là Tam Trung cố ý từ đề kho bên trong điều mang tới không lưu loát khảo đề. Diệp Hạo quét một lần về sau liền soát viết. Mà tại Diệp Hạo bên người là Tam Trung đỉnh tiêm số học lao sư. Diệp Hạo làm bài thời điểm hắn đang nghiên cứu những này khảo đề đáp án. Những này khảo đề có chút đều siêu khó, cho dù là có hắn cũng làm không được. Hắn cần phải làm là cùng Diệp Hạo giảng giải. Quy 1, chương 22. Phó Gia Yến. Tương lai một tháng Diệp Hạo cần phải làm là tính nhắm vào học tập những này không lưu loát khảo đề. Hắn cần phải làm là đem chính mình điểm số tại vốn có cơ sở bên trên tiến một bước tăng lên. Không có một cái lao sư không thích thông tuệ học sinh. Diệp Hạo thông minh để Tam Trung những giáo sư này có chút mừng rỡ, dù là lúc ấy bọn hắn hiểu đắc không được vấn đề này, nhưng là mỗi cái lao sư đều có chính mình giao lưu bầy, những lao sư này liền tuyên bố đến bầy bên trong để đồng sự hỗ trợ giải đáp. Diệp Hạo tựa như là một cái bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu đủ loại tri thức. Kỳ thật Diệp Hạo lựa chọn tam trung là chính xác, bởi vì cho dù là nhị trung đều chưa hẳn chuyên môn vì bồi dưỡng Diệp Hạo một người trả giá nhiều như vậy giáo viên lực lượng. Còn nữa, mẫu thân của Lý Thiên Thiên xuất hiện cũng là kịp thời, bởi vì Lý Thiên Thiên không có năng lực giải đáp những vấn đề này, bằng không mà nói Diệp Hạo liền là thuần túy lãng phí thời gian. Thân huyết cải tạo tuyệt đối không chỉ là trí nhớ của hắn, Diệp Hạo cảm giác phải trí tuệ của mình cũng khai phát rất nhiều, mà lại theo thời gian trôi qua hắn trở nên càng thêm thông minh. Diệp Hạo rõ ràng cái này là bởi vì chính mình não vực còn tại từ từ khai phát bên trong. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khoảng cách thi đại học còn có 3 ngày thời điểm toàn bộ Giang Nam thành phố cao trung tất cả đều nghỉ. Diệp Hạo thu thập một chút tư liệu từ trường học chuyên môn an bài lái xe đem Diệp Hạo đưa vào trong nhà. Quách Tú nhìn thấy có chút gầy gò con trai có chút đau lòng, "Tiểu Hạo, một tháng này ăn ở như thế nào?" Bởi vì muốn vào đi cuối cùng bắn vọt Diệp Hạo cái này, một tháng cuối cùng ăn ở đều tại tam trung. Mỗi ngày 4 đồ ăn một chén canh, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Ở gian phòng là hiệu trưởng chung cư, bên trong các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Như vậy cũng tốt." Quách Tú nghe được nhi tử không có chịu tội một trái tim cũng liền để xuống. "Ngày mai còn học tập sao?" Diệp Chí Quốc buông xuống báo chí hỏi. "Những ngày này nên nắm giữ đều nắm giữ, lại học 3 ngày cũng không có tác dụng gì." Diệp Hạo lắc đầu nói. Ba ngày nay Diệp Hạo chuẩn bị kỹ càng tốt thư giãn một tí. Ừm, là nên thư giãn một tí. Diệp Chí Quốc vừa nói đến đây điện thoại liền vang lên, khi hắn nhìn tới điện thoại di động bên trên dãy số sừng sốt một chút, chợt hắn liền ánh mắt phức tạp đè xuống nút trả lời. 8 giờ tối nay ta tại Lệ Đô khách sạn thiết yến, các ngươi toàn gia cũng tới đi. Đối phương nói xong câu đó điện thoại bên kia liền truyền đến đô đô âm thanh. Ai vậy? Quách Tú nhìn thấy Diệp Chí Quốc thần sắc khác thường lại hỏi. Lão gia tử mời khách. Diệp Chí Quốc trả lời. Không đi. Quách Tú không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Cái này, lão gia tử thật vất vả mời một lần. Chúng ta không đi lời nói có phải là không tốt hay không? Diệp Chí Quốc có chút không dám nhìn thê tử ánh mắt. Ta nói không đến liền không đi. Luôn luôn dịu dàng Quách Tú giận, tiểu hạ hôn mê nằm viện thời điểm hắn mặc kệ, nhà ta bị người ép trả nợ thời điểm hắn còn là bất kể, như vậy thân thích ai thấy thích thì lấy đi. Diệp Chí Quốc bờ môi nhuyễn đông nhúc nhích không dám nói thêm cái gì. Diệp Hạo trầm ngâm một chút ngay tại Quách Tú bên tai nói, mẹ, đi một chuyến cũng tốt. Tiểu tử ngươi đứng tại bên nào? Quách Tú chừng một cái Diệp Hạo nói. Không như vậy ba như thế nào sẽ chết tâm đâu. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Quách Tú hơi trầm ngâm liền rõ ràng Diệp Hạo ý tứ. Lần này Diệp Chí Quốc đại ca Diệp Chí Dân khẳng định cũng sẽ đi, mà lấy Diệp Chí Dân một nhà nước tiểu tính khẳng định sẽ đối Diệp Chí Quốc một nhà đủ kiểu trào phúng, như vậy mới có thể để Diệp Chí Quốc tâm thời gian dần qua lạnh bớt, cuối cùng không còn đối cái kia không chen vào được nhà có bất kỳ chờ mong. Diệp Đống Chi nói 8 điểm dự tiệc. Thân là vãn bối đương nhiên không có khả năng 8 giờ mới đến, bởi vậy Diệp Hạo một nhà sớm nửa giờ đổi tới. Nhị thúc. Đứng ở cửa cả người cao góp Diệp Hạo không sai biệt lắm thanh niên, cùng Diệp Hạo khác biệt chính là người thanh niên này một thân quốc tế bản tên, hắn nhìn xem Diệp Chí Quốc trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng. Liền ngay cả cái này âm thanh nhị thúc cũng tràn ngập qua loa cùng không kiên nhẫn. Diệp Chí Quốc cừ một tiếng nói, lao ra tử ở phòng nào? 206 bao xương. Dưới tình huống bình thường Lá Chính Mậu phải dẫn Diệp Chí Quốc tiến về bao xương, nhưng là Lá Chính Mậu nói xong câu đó ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác. Diệp Chí Quốc trong lòng đè ép một cỗ khí, nhưng vẫn là không nói gì thêm, hắn dẫn Diệp Hạo hai người hướng 206 bao xương đi đến. Cả nhà đều là một cái tính tình, mắt chó coi thường người khác. Quách Tú thấp giọng mắng một câu. Diệp Hạo lại cười cười lơ đễnh. Diệp Hạo phát hiện tâm tính của mình trong lúc bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Có lẽ là chính mình đứng cao độ không giống. Lá Chính Mậu hành động như vậy trong mắt hắn cảm thấy rất là buồn cười. Còn có ngây thơ. Gõ cửa một cái 10 điểm thanh tú phục vụ viên liền kéo cửa ra. Diệp Hạo ánh mắt lúc này rơi đang ngồi ở chính vị bên trên người lão giả. Diệp Hạo biết lão giả này chính là gia gia của mình, Diệp Đông Chi. Chỉ là Diệp Hạo đối gia gia ấn tượng quá mức mơ hồ, bởi vì lần trước gặp hắn thời điểm là sơ trung. Diệp Đông Chi tinh thần quắc thước, quần áo cũng tương đương xa hoa. Khi hắn nhìn thấy Diệp Chí Quốc một nhà thời điểm nụ cười trên mặt từng chút thu liễm. Mà ngồi ở Diệp Chí Quốc bên người một cái lao thái thì là ngựa khí bất thiện nói, Đống Chi, để bọn hắn một nhà tử tới làm cái gì? Tẩu tử, ngươi nói gì vậy? Ngồi tại Diệp Chí Quốc một bên khác một cái lao thái không vui nói, Chí Quốc nhưng là anh ta con trai. Ta nhưng chưa từng có thừa nhận qua. Chuyện này không cần ngươi thừa nhận, bởi vì cái này căn bản chính là sự thật. Diệp Đống Chi mắt thấy thê tử của mình muốn cùng muội muội ầm ĩ lên đành phải hòa giải nói, dạ thiệt hôm nay nhưng là vì cầu chúc chính mậu tên để bằng vàng, các ngươi hiện tại cãi nhau còn thể thống gì? Diệp Minh Nhạn cùng Tư Đồ Thu cũng ý thức được loại trường hợp này không thích hợp cãi nhau liền không hẹn mà cùng ngừng lại. Tìm cái vị trí ngồi đi. Diệp Đống Chi liếc Diệp Chí Quốc một chút thản nhiên nói. Diệp Chí Quốc không khỏi vì đó trào lên một trận lòng chua xót. Hắn tưởng rằng phụ thân hồi tâm chuyển ý mời mình dự tiệc, tình cảm là chính mình tiểu cô thúc đẩy chuyện này. Nhưng Diệp Chí Quốc vẫn là lôi kéo vợ và con trai tay tìm cái vị trí ngồi xuống. Có lẽ là Diệp Chí Quốc trong lòng còn ôm một tia hy vọng, có lẽ là Diệp Chí Quốc không nghĩ Phật Diệp Đống Chi mặt mũi, có lẽ là. Diệp Hạo nhìn thoáng qua bộ dáng của cha trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Cứ việc Diệp Đống Chi lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương hắn, nhưng Diệp Chí Quốc vẫn là nghĩ muốn tới gần Diệp Đống Chi, chỉ là Diệp Chí Quốc không biết là có chút sự không phải cố gắng liền có thể. Đương nhiên có lẽ Diệp Chí Quốc đã sớm biết, nhưng hắn vẫn là ôm một tuyến hy vọng. Hắn muốn dung nhập vào cái gia đình này bên trong, chỉ là cố gắng của hắn chú định phí công. Diệp gia trừ tiểu cô bên ngoài không ai thích Diệp Chí Quốc một nhà, thậm chí Diệp gia người cầm lái Diệp Đống Chi đều không muốn nhìn thấy Diệp Chí Quốc. Diệp Hạo lý giải phụ thân loại hành vi này. Đây cũng là vì sao Diệp Hạo để Diệp Chí Quốc đến đây nguyên nhân. Chỉ có tuyệt vọng mới sẽ không có chờ mong. Quy 1. Chương 23, ngươi có tư cách gì? Không chịu trách nhiệm cặn bã nam lúc nào cũng có, Diệp Đống Chi chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hơn 40 năm trước đã có thê tử Diệp Đống Chi tiến về Miêu gia trại du lịch, ở nơi đó Diệp Đống Chi nhìn thấy tươi đẹp động lòng người Tiêu Mai Mai. Miêu gia muội tử chất phát thuần chân nơi nào thấy rõ Diệp Đống Chi diện mục, Tiêu Mai Mai dễ dàng liền đem thân thể của mình giao cho Diệp Đống Chi, mà Diệp Đống Chi lại là phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Tiêu Mai Mai tại Miêu gia trại khổ đợi nhiều ngày không có chờ đến Diệp Đống Chi, bụng của mình lại một ngày một thiên địa lớn lên. Sinh hạ Diệp Chí Quốc về sau Tiêu Mai Mai tương tư thành tật không bao lâu liền buông tay nhân gian, bởi vậy nuôi dưỡng Diệp Chí Quốc trách nhiệm liền rơi vào phụ thân của Tiêu Mai Mai trên thân. Mà tại Diệp Chí Quốc 12 tuổi năm đó Miêu gia trại phát sinh một lần biến cố, Tiêu Bằng Nâng mang theo Diệp Chí Quốc nhiều lần quay vòng tìm được Diệp Đống Chi. Diệp Đống Chi căn bản cũng không thừa nhận Diệp Chí Quốc là hắn con trai. Cũng may Diệp Đống Chi muội muội Diệp Minh Nhạn thu lưu Diệp Chí Quốc, nếu không Diệp Chí Quốc rất có thể lưu lạc đầu đường trở thành ăn mày. Nơi này hay nói một chút Diệp Minh Nhạn. Diệp Minh Nhạn vừa mới gả cho trượng phu không có nửa năm trượng phu liền chết, lúc kia phong kiến mê tín tương đối nghiêm trọng liền nói Diệp Minh Nhạn khắc chồng, sau đó Diệp Minh Nhạn liền rời đi nhà chồng một cái nhân sinh sống. Mà Diệp Đống Chi lão bà 10 điểm cay nghiệt căn bản không nguyện ý cho Diệp Minh Nhạn giúp đỡ. Cái này liền khiến cho Diệp Minh Nhạn thời gian qua thật không tốt. Bởi vậy Diệp Chí Quốc 16 tuổi liền ra làm công kiếm tiền. Nhiều năm như vậy Diệp Đống Chi căn bản cũng không có quan tâm tới Diệp Chí Quốc, thậm chí liền ngay cả Diệp Chí Quốc kết hôn thời điểm hắn đều không có đến đây. Diệp Minh Nhạn nhìn thấy Diệp Hạo toàn gia đều trầm mặc liền cười hỏi nói, "Tiểu Hạo, tại nhị trung học như thế nào?" "Cô nãi mãi, một tháng trước ta liền không tại nhị trung." Diệp Hạo nói khẽ. "Cái gì?" Diệp Minh Nhạn nhíu mày nói, "Ta không phải để Chí Dân giúp ngươi điều đến nhị trung lớp chọn sao?" Bùn nhão không dính lên tường được. Tư Đồ Thu hừ lạnh nói, "Hơn phân nửa là bị thành tích quá kém, bị đuổi ra khỏi cửa đi." "Ha ha." Diệp Hạo liếc Tư Đồ Thu một cái nói, "Ngươi có ý gì?" Tư Đồ Thu vô bàn một cái, giận đứng lên quá lớn. Diệp Hạo ngôn ngữ khinh thường nàng cũng không phải nghe không hiểu. Tuổi tác lớn liền đừng nổi giận, nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến lúc đó đừng ỷ lại trên đầu ta. Diệp Hạo ánh mắt nhìn thẳng Tư Đồ Thu nói, "Làm cản." Diệp Đống Chi vừa trừng mắt gầm thét lên, "Làm cản?" Diệp Hạo ha ha nở nụ cười, "Ngươi là khoe khoang ngươi nhất già chi chủ ý nghiêm sao? Thật có lỗi, ngươi trong lòng ta chẳng phải là cái gì? Ngươi tờ mở muốn chết phải không?" Diệp Đống Chi đem trước mặt một cái ly pha lê hướng phía Diệp Hạo đầu đập tới. "Cẩn thận." Quách Tú hoảng sợ nói. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự liệu là Diệp Hạo thoải mái mà liền tiếp được ly pha lê. "Ngươi đây là nghĩ đập chết ta tiết tấu a?" Diệp Hạo trên mặt lóe ra lạnh lùng quang huy, tiếp lấy hắn bỗng nhiên vừa dùng lực ly pha lê liền nổ tung. "Ta muốn hỏi chính là ngươi có tư cách gì?" Diệp Hạo nói đến đây vỡ vụn ly pha lê liền biến thành mảnh vụn từ hắn chỉ trong khe xoát quét xuống hạ. Diệp Đống Chi bờ môi ngọ nghệ cực kỳ rung động mà nhìn xem một màn này. "Đây chính là hàng thật giá thật ly pha lê a, làm sao có thể hóa thành mảnh vụn?" "Tiểu Hạo, không được đối ra người vô lễ." Diệp Minh Nhạn lúc này nói gấp. "Cô nãi mãi, ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến ra cái này hai chữ, thật ta nghe đặc biệt buồn nôn." Diệp Hạo nói liền đẩy ra cái ghế, ánh mắt băng lãnh như là hàn băng giống nhau nhìn xem Diệp Đống Chi, "Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ vì ta chết đi mãi mãi đòi lại một cái công đạo." Nói xong câu đó Diệp Hạo xoay người rời đi. Quách Tú lạnh lùng liếc Diệp Đống Chi một chút nói, "Về sau nhà ta cùng các ngươi Diệp gia lại không liên quan." Diệp Chí Quốc không nói gì thêm chỉ là theo thê tử rời đi. "Chí Quốc?" Diệp Minh Nhạn hô lớn. Diệp Chí Quốc thân thể cứng đờ một chút, bất quá chợt liền kiên định rời đi. Diệp Đống Chi hướng Diệp Hạo cái này một đập để Diệp Chí Quốc nhận rõ một sự thật. Diệp Đống Chi cho tới bây giờ liền không có coi Diệp Hạo là thành cháu của mình. Bất quá Diệp Chí Quốc sớm nên nghĩ đến. Diệp Hạo ra đời thời điểm Diệp Chí Quốc lấy danh tự là Diệp Chính Hạo, bất quá Diệp Đống Chi gọi điện thoại nói không cho phép lấy chính chữ lót. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ. Diệp Đống Chi không thừa nhận Diệp Hạo là cháu của hắn. Buồn cười chính mình nhiều năm như vậy còn nhận vì cái này ý chí sắt đá ra hỏa sẽ hối cải để làm người mới. "Chúng ta về nhà." Ba người đi ra khách sạn Đại Môn về sau Diệp Chí Quốc vừa cười vừa nói, "Về nhà, về nhà." Không có chờ mong, liền không có thất vọng. Diệp Chí Quốc giờ khắc này mở ra tâm kết, hắn không còn chấp nhất tại trở về Diệp gia. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không thuộc về Diệp gia. "Cha, ta sẽ đích thân chế tạo một cái Diệp gia." Diệp Hạo trầm mặt thật lâu lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói, "Ta tin tưởng." Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi năm một lần thi đại học tiến đến, Diệp Hạo cự tuyệt phụ mẫu cùng đi cưới xe đạp sớm nửa giờ đi tới nhị trung, bởi vì trường thi của hắn phân đến nhị trung. Diệp Hạo đem xe đạp cất kỹ về sau liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Trương lão sư." Diệp Hạo đợi thấy rõ là phụ đạo chính mình toán học lao giáo sư liền vội vàng tiến lên. "Trương Kim Sinh không là phụ trách tam trung theo kiểm tra lao sư, lần này hắn đến thuần nát chính là vì Diệp Hạo." Trương Kim Sinh vô Diệp Hạo bả vai nói, "Đừng có áp lực quá lớn, bình thường phát huy liền tốt." "Ừm, ta tâm tình rất buông lỏng." Diệp Hạo nhếch miệng cười nói, "Như vậy cũng tốt, đi vào làm quen một chút hoàn cảnh đi." Trương Kim Sinh nói khẽ. "Ừm, Trương lão sư ta đi vào." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo lấy ra chuẩn khảo chứng còn có thân phận chứng trải qua cổng bảo an chứng nhận về sau liền tiến vào trường thi. Diệp Hạo hôm qua liền nhìn qua trường thi. Không cần bao lâu thời gian Diệp Hạo liền tìm tới chính mình phòng học. Không giống với học sinh khác liễu diễu Diệp Hạo biểu hiện rất là trầm mặc. Theo tiếng chuông vang lên lão sư giám khảo trước mặt mọi người sẽ mở bài thi, tiếp lấy đem bài thi từng cái cấp cho đến học sinh trong tay. Diệp Hạo đem bài thi quét một lần liền viết lên tên của mình cùng chuẩn khảo chứng hảo, tiếp lấy Diệp Hạo liền tâm vô bàng vụ soát viết. Diệp Hạo bài thi tốc độ rất nhanh, 2 tiếng bài thi hắn 1 tiếng liền hoàn thành. Diệp Hạo kiểm tra một lần về sau liền đứng dậy nộp bài thi. Kỳ thật Diệp Hạo căn bản lại không tồn tại sai lầm sự, hắn đại não tinh chuẩn tính toán như thế nào sẽ sai lầm. Toàn lớp học sinh đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo, ai cũng không nghĩ tới vị này chủ nộp bài thi nhanh như vậy. Tiến tĩnh, không được ồn ào. Chủ giám lao sư trầm giọng nói. Trong lớp tiếng ồn ào lập tức ngừng lại. Chủ giám lao sư tiếp nhận Diệp Hạo bài thi nói, kiểm tra sao?
Kiểm tra qua.
Ừm, này cầm ngươi đồ vật đi thôi. Chủ giám lao sư nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt lộ ra một tia bất mãn. Bởi vì dưới tình huống bình thường Diệp Hạo căn bản cũng không khả năng tại trong vòng 1 giờ làm xong bài thi. Chỉ là loại này bất mãn hắn không có biểu hiện tại trên mặt. Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau, chủ giám lao sư liền cầm lên Diệp Hạo bài thi nhìn lại. Mà khi hắn nhìn lướt qua về sau trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngữ văn trong cuộc thi khó khăn nhất tri thức điểm chính là 50 điểm thơ cổ từ, những này thơ cổ từ cho dù là ngữ văn lão sư cũng không thể nói đều biết. Nhưng là Diệp Hạo thơ cổ từ 50 cái bổ khuyết vậy mà đều lấp đầy. Quy 1. Chương 24, biến cố. Che sao? Đây là hắn ý niệm đầu tiên. Bởi vì cái này 50 cái bổ khuyết trên sách học chỉ có 30, mà khác 20 trong đó 10 cái liền phải dựa vào người tích lũy, đến nỗi cuối cùng 10 cái phải có kinh khủng độc lượng. Bình thường mà nói cái này một đề có thể kiểm tra đến 40 điểm liền xem như cực kỳ xuất sắc, mà có thể kiểm tra đến 45 phân chính là tài hoa xuất chúng hạng người. Đến nỗi 50 điểm cả nước đều không có mấy cái. Chủ giám lao sư chính là một ngữ văn lao sư, mà lại hắn thích nhất chính là cổ điển thi tử. Chủ giám lao sư nhìn một chút trên mặt liền lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì lấy hắn tích lũy phía trên này bổ khuyết liền sẽ 46 cái, mà hắn sẽ cái này 46 cái Diệp Hạo đều cho ra câu trả lời chính xác, hắn sẽ không bốn cái Diệp Hạo đồng dạng cho ra đáp án. Lấy hắn văn học tạo nghệ có thể nhìn ra cái này bốn đề đối trận cực kỳ tinh tế. Nói cách khác cái này bốn đề Diệp Hạo đồng dạng cho ra đáp án chính xác. Chính mình đây là chứng kiến một cái kỳ tích sao? Chủ giám lao sư hô hấp đều dồn dập lên. Hắn kềm chế tính tình tiếp tục xem tiếp. Sau đó vô luận là đọc lý giải vẫn là phán đoán đề có thể nói đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng là để hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Viết văn Diệp Hạo lập ý sáng tỏ viết có thể xưng hoàn mỹ. Dù là hắn cực kỳ bắt bẻ cũng cảm thấy thiên luận văn này nhất định phải mắt điểm. Mắt điểm viết văn. Đây chính là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt ta. Hiện tại chủ giám lao sư có thể khẳng định chính mình chứng kiến một cái kỳ tích. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ngày thứ 3 Diệp Hạo ăn xong điểm tâm về sau liền cưỡi xe đạp hướng phía nhị trung tiến đến. Hai ngày này Diệp Hạo đều đem trình độ phát huy đến cực hạn. Diệp Hạo tin tưởng mình lần này sẽ thi ra điểm cao. Diệp Hạo vẻ mặt hốt hoảng thời điểm đột nhiên ở giữa nghe được một đạo chói tai âm nổ cho ầm, tiếp lấy Diệp Hạo liền thấy một cỗ cỡ lớn xe hàng đụng vào một cỗ lại một cỗ xe con. Xe hàng va chạm lực thực tế quá lớn. Những cái kia xe con trước mặt nó liền cùng giấy giống nhau dễ dàng liền bị xé nứt nghiền nát. Thằng đến cái này chiếc xe hàng lớn đụng vào thứ 5 chiếc xe con thời điểm mới khó khăn lắm ngừng lại. Hai nạn xe cộ. Đây là Diệp Hạo ý niệm đầu tiên. Bất quá thi đại học trong lúc đó nội thành không phải không để xe hàng lớn thông hành sao? Diệp Hạo chính đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm bên tai liền vang lên kêu cứu âm thanh. Còn có người may mắn còn sống sót. Diệp Hạo đem xe đạp ngừng ở một bên liền gấp hướng phía trước nhất xe con chạy tới, bởi vì phía trước 4 chiếc xe con đều bị ép thành mảnh vỡ, người ở bên trong căn bản cũng không khả năng may mắn còn sống sót. Diệp Hạo nhìn xem đã biến hình xe con liền có chút lo lắng chủ xe tình huống. Cứu mạng. Trong ghế xe vang lên yếu ớt âm thanh. Một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả toàn thân đều là máu tươi, hắn một cái chân bởi vì đè ép đã biến hình, ngực còn bị một cây ống thép đâm xuyên. "Gia gia, ngươi thế nào rồi?" Diệp Hạo thấy cảnh này bận điệu hô. "Cứu ta." Lão giả nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm ánh mắt lộ ra hy vọng thần sắc. Diệp Hạo vội vàng liền muốn mở cửa xe, mà liên tại Diệp Hạo mở cửa xe chớp mắt một câu nguy cơ tử vong bao phủ đến Diệp Hạo trái tim. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Diệp Hạo phát động trì hoãn tốc độ năng lực. Bịch một tiếng một viên đạn quán xuyên Diệp Hạo ngực, một vòng máu tươi trong nháy mắt từ lồng ngực của hắn bắn ra tới. Đạn xuyên qua mang theo cường đại lực trùng kích khiến cho Diệp Hạo một đầu đụng vào trên cửa xe. Vương Uy là một sát thủ chuyên nghiệp, lần này hắn nhiệm vụ chính là ám sát Lâm Viễn Đồ. Chỉ là đợi đến hắn chuẩn bị xạ kích thời điểm một thiếu niên ngăn trở hắn ánh mắt, giết người như ngoé Vương Uy làm sao có thể để ý nhiều giết một người đâu. Thế là hắn quả quyết bóc cò. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là mình rõ ràng nhắm chuẩn là đối phương trái tim, thế nhưng là tối hậu quan đầu đạn lại bắn trúng đối phương ngực. Sai lầm rồi. Đây là Vương Uy ý niệm đầu tiên. Bất quá sau một khắc hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, một mảnh vụn đâm vào trong mắt của hắn, máu tươi lúc này không muốn sống bừng lên. Cùng lúc đó Vương Uy nhìn thấy Diệp Hạo quay người ánh mắt lẫm liệt nhìn mình chằm chằm, hắn tay phải còn duy trì ném trạng thái. Cao thủ. Vương Uy lúc này ý thức được điểm ấy. Mãnh liệt đau đớn để hắn ngay cả thương đều nắm bất ổn, bởi vậy Vương Uy che lấy mắt mù hướng nơi xa thoát đi. Lâm Viễn Đồ đồng dạng nhìn thấy màn này, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hạo nói, "Ngươi?" Đúng lúc này xa xa Diệp Hạo nghe được xe cấp cứu âm thanh, Diệp Hạo nhìn xem Lâm Viễn Đồ nói, "Ta chỉ là một cái học sinh, hiện tại xe cứu thương đến, ta muốn tham gia thi đại học." Diệp Hạo nói đến đây quay người liền muốn ly khai, nhưng là đầu một bộ liền quỳ một chân trên đất. "Ngươi mất máu quá nhiều nhất định phải băng bó." Lâm Viễn Đồ vội nói, "Ta phải tham gia thi đại học đâu." Diệp Hạo cắn răng nhịn xuống loại này mãnh liệt mê muội nói, "Đứa bé, ngươi tuyệt đối không được vận động, nếu không mất máu sẽ càng nhiều." Lâm Viễn Đồ trầm giọng nói, "Ta Lâm gia ở trong xã hội cũng coi như có chút quan hệ, ngươi muốn lên cái gì đại học đến lúc đó ta báo đưa ngươi. Ngươi có thể cử đi ta đi 6 đại đỉnh tiêm học phủ sao?" Diệp Hạo niết miệng hỏi. "Cái này?" Lâm Viễn Đồ không có trả lời. 6 đại đỉnh tiêm học phủ cho tới bây giờ liền không có đi quan hệ mà nói, dù là ngươi là quan lớn dòng dõi không có thành tích cũng không được, cho nên ta còn phải đi thi." Diệp Hạo nói đến đây liền cắn răng đứng lên, mà vừa mới đứng lên liền một trận trời đất quay cuồng hôn mê. Vương Uy đạn là đặc chế, vô luận là lực xuyên thấu vẫn là lực sát thương đều vượt xa phổ thông đạn. Diệp Hạo ngực bị sọ xuyên về sau, Diệp Hạo chẳng những không có lập tức cầm máu phản mà ra tay chọc mù Vương Uy một con mắt. khí huyết vọng động hậu quả chính là máu tươi tiến một bước mà tuôn ra. Mất máu quá nhiều dù là Diệp Hạo thể chất lại nhiều cũng phải hôn mê. Đội cảnh sát hình sự Lương Mặc đi tới hiện trường về sau hơi một kiểm tra liền ý thức được đây là cùng một chỗ chủ mưu ám sát. Khi hắn nhìn thấy trên cáng cứu thương Diệp Hạo thời điểm không khỏi ngơ ngẩn. Diệp Hạo, vị này cảnh sát, ngươi nhận biết cái này học sinh? Lâm Viễn Đồ nằm tại một cái khác trên cáng cứu thương trầm giọng nói, ngươi là?
Ta là Lâm Thị Tập đoàn Lâm Viễn Đồ.
Lương Mặc sắc mặt không khỏi biến đổi. Lâm Thị Tập đoàn thế nhưng là phương Nam cỡ lớn bất động sản công ty, giá trị thị trường chục tỷ, cho dù là tỉnh trưởng đều phải lấy lễ để tiếp đón. Vị này là ta một vị tiểu hữu. Lương Mặc trả lời. Vậy thì phiền phức cảnh sát ngươi thông báo một chút cái này học sinh ra trường, còn có cho cái này học sinh an bài thầy thuốc giỏi nhất cùng phòng bệnh, hết thảy chi tiêu đều tính tại ta Lâm Viễn Đồ trên đầu. Lâm Viễn Đồ nói đến đây liền ho khan. Lâm tiên sinh, ngươi thương thế không thể kéo, cần phải lập tức đi bệnh viện. Một cái bác sĩ vội nói. Nhanh đưa bệnh viện. Lương Mặc lúc đầu nghĩ hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn thấy loại tình huống này về sau vội vàng nói. Trên xe cứu thương bác sĩ kiểm tra một chút Diệp Hạo thương thế lúc này nói, cầm máu kìm, băng gạc, cồn. Diệp Hạo vết thương còn tại tuôn máu, việc cấp bách là cho hắn cầm máu. Làm đèn không hắt bóng chiếu xạ đến Diệp Hạo trên mặt thời điểm hắn ngủ say ý thức đống nhiên tỉnh lại. Hắn phủi đất một chút ngồi dậy. Quy 1. Chương 25, hoan ra ngõ hẹp. Chính tại chuẩn bị làm giải phẫu bác sĩ cùng hộ sĩ giật nảy mình. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút lập tức rõ ràng chính mình ở đâu. Mấy giờ rồi rồi? Diệp Hạo hỏi. 8:50. Mổ chính bác sĩ trả lời. Còn có 10 phút. Diệp Hạo nói đến đây liền muốn xuống giường. Mổ chính bác sĩ bận bịu đè lại Diệp Hạo nói, ngươi muốn làm gì? 9 giờ liền muốn thi đại học. Diệp Hạo trầm giọng nói, ngươi có thể đừng nói dẫn sao? Mổ chính bác sĩ nói đến đây liền chỉ vào Diệp Hạo ngực nói, ngươi nhìn máu lại chảy ra, hiện đang giúp ta khâu lại vết thương. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, đạn còn không có lấy ra. Mổ chính bác sĩ vừa nói đến đây liền bị Diệp Hạo đánh gãy nói, bằng không mà nói ta liền không lấy ra thuật. Mổ chính bác sĩ trầm ngâm một chút liền cho bên người mấy cái bác sĩ làm nhăn sắc. Mấy cái kia bác sĩ bất động thanh sắc đi tới Diệp Hạo bốn phía, tiếp lấy bọn hắn không hẹn mà cùng ra tay đè chặt Diệp Hạo, chuẩn bị chấn định tề. Mổ chính bác sĩ trầm giọng nói, một cái hộ sĩ thuần thục lấy ra chấn định tề. Diệp Hạo nhìn đến đây như thế nào vẫn không rõ mổ chính bác sĩ ý tứ. Đắc tội. Diệp Hạo đống nhiên vừa dùng lực liền đem níu lại chính mình bốn cái bác sĩ vung ra một bên, mà theo Diệp Hạo dùng sức vừa mới băng bó vết thương lần nữa chạy ra đại lượng máu tươi. Cái này, mổ chính bác sĩ kinh sợ. Cái này tờ mở chính là thụ vết thương đạn bắn sao? Ngươi nếu là không cho ta khâu lại vết thương ta hiện tại liền đi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm mổ chính bác sĩ nghiêm mặt nói, ngươi đây là cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Mổ chính bác sĩ khẽ thở dài, xảy ra bất kỳ chuyện gì ta phụ trách. Diệp Hạo trả lời, ta cần hướng viện trưởng xin phép một chút. Mổ chính bác sĩ không dám làm chủ, ta liền cho ngươi 3 phút. Diệp Hạo đánh giá một chút thời gian nói, mổ chính bác sĩ bận bịu đẩy mở tay ra thuật thất đại môn đối diện liền thấy Lương Mặc. Giải phẫu làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành rồi? Lương Mặc kinh ngạc nói, bệnh nhân không phối hợp. Không phối hợp? Hắn để ta trực tiếp cho hắn khâu lại vết thương, bởi vì hắn hiện tại muốn đi tham gia thi đại học. Cái này? Lương Mặc trầm ngâm một chút nói, ta đi xem một chút. Ngươi không thể tiến. Mổ chính bác sĩ ngăn lại Lương Mặc nói, trên người ngươi không có tiến hành vô khuẩn trừ độc. Mà đúng lúc này Diệp Hạo lại là đẩy mở tay ra thuật thất đại môn, Lương cảnh sát, ta tình huống chắc hẳn ngươi hiểu rõ một chút, ta hiện tại nhất định phải đi tham gia thi đại học. Thân thể của ngươi thật không có chuyện gì sao? Thể chất của ta rất mạnh, không có bất cứ chuyện gì. Diệp Hạo chém đinh chặt sắt nói. Lương Mặc nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt kiên định nhẹ nhàng gật gật đầu nói, bác sĩ, cho hắn khâu lại vết thương đi. Cái gì? Mổ chính bác sĩ không nghĩ tới Lương Mặc cũng hồ nháo. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ tham gia thi đại học, dù là ngươi tìm tới viện trưởng cũng vô dụng. Lương Mặc trầm giọng nói, xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngươi xác định? Mổ chính bác sĩ không thể không xác nhận nói, bởi vì Diệp Hạo thật xảy ra chuyện đến lúc đó coi như nói không rõ. Ta xác định, ta bắt ta cái này một thân đồng phục cảnh sát đảm bảo. Lương Mặc nghiêm túc nói, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Mổ chính bác sĩ nói xong câu đó quay người liền trở lại phòng giải phẫu. Sau 5 phút một mặt hư nhược Diệp Hạo tại mổ chính bác sĩ đồng hành đi ra. Phiền phức Lương cảnh sát đưa ta đi nhị trung một chuyến. Diệp Hạo trầm giọng nói, có thể kiên trì sao? Lương Mặc hỏi, có thể. Này đi thôi. Lương Mặc đem Diệp Hạo đỡ đến tay lái phụ về sau liền mở ra còi cảnh sát một đường hướng phía nhị trung lái đi. Trương Kim Sinh mắt nhìn thời gian liền muốn đến gấp đến độ ngay cả xoa tay. Lý lão sư, còn không có liên hệ với Diệp Hạo sao? Trương Kim Sinh nhìn thấy theo kiểm tra một vị tam trung lão sư đi tới vội vàng nói. Tam trung vị lão sư kia đắng chắc nói, Diệp Hạo xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp đâu. Cái gì? Trương Kim Sinh nghe đến đó đầu không khỏi mở, cái này, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Qua ước chừng 2 phút về sau nhị trung đại môn liền đóng lại. Trương Kim Sinh khí lực cả người giống như là tất cả đều bị rút đi tầm thường. Cứ việc cùng Diệp Hạo thời gian chung đụng không nhiều, có thể đối cái này học sinh lại là phát ra từ phế phủ yêu thích. Bởi vì Trương Kim Sinh cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế thông tuệ học sinh, hắn tin tưởng Diệp Hạo là có năng lực vấn đỉnh cấp tỉnh vị trí thứ nhất. Nhưng là hiện tại hết thảy đều xong. Trương Kim Sinh thất hồn lạc phách đứng tại chỗ thật lâu không nói. Mà đúng lúc này một đạo chói tai tiếng còi cảnh sát đem Trương Kim Sinh hồn phách kéo lại, tiếp lấy Trương Kim Sinh liền thấy Diệp Hạo tại Lương Mặc đồng hành hướng nhị trung chạy tới. Trương Kim Sinh không cần suy nghĩ liền hướng phía cổng chạy tới, mở cửa. Làm cái gì? Nhị trung một người gác cổng trầm giọng nói, ta một cái học sinh chạy tới. Trương Kim Sinh vội vàng nói, cửa trường đã đóng. Cái kia gác cổng lắc đầu nói. Trương Kim Sinh nhìn một chút đồng hồ. 9:13. Đóng cửa trường trong vòng 15 phút cũng có thể tiến. Trương Kim Sinh đối thi đại học quy tắc làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Cái này, Cái kia gác cổng do dự, mà đúng lúc này phụ trách tuần tra một cái nữ giáo sư đi tới. Chuyện gì xảy ra? Nữ giáo sư hỏi. Gác cổng liền đem chuyện nói một lần. Nữ giáo sư nhìn Diệp Hạo một chút liền nghiêm mặt nói, hắn không thể tiến. Hứa lão sư, ngươi cái này là công báo tư thù sao? Diệp Hạo lúc này tại Lương Mặc đồng hành đã đuổi tới cổng, làm Diệp Hạo nhìn thấy cái này nữ giáo sư cự tuyệt chính mình tiến vào thời điểm tức giận nói. Diệp Hạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phụ trách tuần tra nữ giáo sư vậy mà là chính mình đã từng chủ nhiệm lớp Hứa Lệ. Hứa Lệ lạnh giọng nói, Diệp Hạo, cái môn này kiểm tra cái gì ngươi không phải không biết ta? Tiếng Anh. Diệp Hạo trầm giọng nói, đã ngươi biết kiểm tra chính là tiếng Anh, ngươi liền phải biết học sinh hiện tại đang xem thính lực đề a. Hứa Lệ nhìn chăm chăm Diệp Hạo nói, ngươi như vậy đường hoàng xâm nhập phòng học liền sẽ ảnh hưởng đến cả lớp thính lực khảo hạch. Hứa Lệ đây chính là nói chuyện giật gân. Loại thời điểm này liền xem như Diệp Hạo xông vào ai lại sẽ đem ý nghĩ thả trên người Diệp Hạo đâu. Còn nữa trong lớp còn có ba cái giáo sư, bọn họ như thế nào sẽ mặc kệ đâu. Hứa lão sư, khảo thí điều lệ chế độ bên trong nhưng không có nói qua tiếng Anh trong vòng 15 phút không cho phép tiến vào. Trương Kim Sinh tức giận nói, ta nói không thể chính là không thể. Hứa Lệ cứng cổ nói, Hứa lão sư, làm trái khảo thí điều lệ chế độ, hậu quả ngươi có thể chịu đựng nổi. Lương Mặc lúc này nói, Lương Mặc chính là cảnh sát hình sự xuất thân, hắn như thế nào nhìn không ra Hứa Lệ căn bản chính là tại công báo tư thủ. Ta Hứa Lệ cái này là vì đại bộ phận đồng học lợi ích suy nghĩ. Hứa Lệ nhìn chằm chằm Lương Mặc nói, ta Hứa Lệ không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Trương Kim Sinh trong mắt tràn đầy hàn quang nói, Hứa Lệ, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng để vẫn là không nhường? Không để. Vậy lao tử liều mạng đầu này mạng ra không muốn cũng phải đem ngươi cái này tiểu nhân xé. Trương Kim Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thân thể giàn mua, hướng phía Hứa Lệ vào tới. Quy 1. Chương 26, tức thì nóng giận công tâm. Trương Kim Sinh không thể không giận a. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Hứa Lệ có thể ti tiện đến loại tình trạng này. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra Hứa Lệ là cố ý ngăn cản Diệp Hạo vào sân, Trương Kim Sinh chấp giáo nhiều năm như vậy làm sao có thể nhìn không ra. Trương Kim Sinh còn không có bổ nhào vào Hứa Lệ trước mặt liền bị bảo an ngăn lại, ngươi muốn làm gì? Trương lão sư, đừng xung động. Lương Mặc cũng vội vàng nói. Trương Kim Sinh nếu là đánh Hứa Lệ, sự liền nào lớn. Hứa Lệ trên mặt cũng có một chút bối rối chi sắc, mà khi nàng nhìn thấy Trương Kim Sinh bị bảo an ngăn lại, hốt hoảng thần sắc thời gian dần qua bình phục lại, xông loạn trường thi, ẩu đả tuần giám, Trương Kim Sinh, ta nhìn ngươi là không muốn tốt. Hứa lão sư, một cái thí sinh tiền đồ bởi vì ngươi bản thân tư lợi mà bị mất, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Đúng lúc này một cái mang mắt, ăn mặc tiểu váy ngắn nữ tử hỏi, ngươi là ai? Hứa Lệ sắc mặt khó coi mà nhìn xem nữ tử này nói, Văn Tinh là một nhà tòa báo thực tập ký giả, nàng vẫn luôn nghĩ tìm một cái bạo tạc tính chất tin mới đến tăng lên chính mình nổi tiếng. Chỉ là bạo tạc tính chất tin mới nơi nào là dễ dàng như vậy tìm tới. Hôm nay Văn Tinh lái xe trải qua văn hóa đường thời điểm lơ đãng đập tới hai nạn xe cộ quá trình. Trận nàng liền đập tới Diệp Hạo cứu trợ Lâm Viễn Đồ thời điểm bị một sát thủ thương kích, lúc này Văn Tinh liền ý thức được chính mình tìm được một cái bạo tạc tính chất tin mới. Văn Tinh liền ở một bên yên lặng vỗ ảnh chụp. Khiến nàng rất ngạc nhiên chính là Diệp Hạo rõ ràng chúng thương làm sao còn có thể kiên trì đến thi đại học. Gia hỏa này thế nhưng là bộ ngực chúng đạn a. Bất quá rất nhanh Văn Tinh liền không dối dám vấn đề này, bởi vì nàng nhìn thấy Hứa Lệ vậy mà ngăn cản Diệp Hạo vào sân. Văn Tinh không để lại dấu vết đem cúc áo bên trong camera nhắm ngay Hứa Lệ, tiếp lấy Văn Tinh trầm giọng nói, ta là Giang Nam Nhật báo ký giả Văn Tinh, ta muốn hỏi ngươi vì sao ngăn cản tên này thí sinh vào sân. Hứa Lệ vừa muốn giải thích liền bị Văn Tinh đánh gây nói, dựa theo quy định trong vòng 15 phút vẫn là có thể vào sân, mà lại cũng không có chuyên môn quy định tiếng Anh khảo thí lại không thể tiến vào. Cái này, Hứa Lệ nghe được Văn Tinh là ký giả thời điểm cũng không dám nói lung tung. Hứa lão sư, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Văn Tinh nhìn thấy Hứa Lệ không nói trầm giọng nói, Hứa Lệ hoàn toàn chính xác không biết nên trả lời cái gì. Mà đúng lúc này Hứa Lệ bỗng nhiên nghe được thao trường âm nhạc âm thanh, nàng trên mặt nhanh chóng hiện lên một đạo kinh hỉ chi ý, nàng ngắm một chút trên đồng hồ biểu hiện chính là 9:15. Ta cảm thấy ký giả tiểu thư ngươi nói câu nói này trước đó có phải là nên nhìn nhìn thời gian. Lam Văn Tinh nhìn thấy phía trên thời gian thời điểm sắc mặt chính là biến đổi, ngươi kéo dài thời gian. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Hứa Lệ nói đến đây liền nhìn về phía hai cái cửa về nói, đem đại môn khóa lại, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào. Ngươi. Trương Kim Sinh kém chút không có tức đến ngất đi. Được rồi, Trương lão sư. Diệp Hạo đỡ lấy Trương Kim Sinh nói khẽ. Hắn đây là hủy tiền đồ của ngươi a. Trương Kim Sinh trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ nói, thi đại học không thể đại biểu hết thảy. Diệp Hạo nghiêm túc nói, Ngươi thành tích thế nhưng là có thể xung kích Long Môn bảng a. Trương Kim Sinh nói nước mắt liền rơi xuống. Long Môn bảng. Văn Tinh nghe được ba chữ này thời điểm biến sắc. Cả nước có tư cách bên trên Long Môn bảng chỉ có ba tên thí sinh. Thứ nhất Trạng Nguyên, thứ hai Bảng Nhãn, thứ ba Thám Hoa. Ngươi nói hắn có thể xung kích Long Môn bảng. Văn Tinh tiến lên hỏi. Ba ngày trước trường học của chúng ta xuất ra cùng thi đại học trình độ tương đương bài thi cho hắn làm, ngươi biết hắn được bao nhiêu phân sao? 996 phân. Trương Kim Sinh đỏ hồng mắt nói, đến nỗi này bốn phần vẫn là ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn trừ. Làm sao có thể? Văn Tinh nghe được 996 phân thời điểm cảm giác đầu tiên liền là không thể nào. Diệp Hạo làm sao có thể kiểm tra cao như vậy điểm số? Phải biết năm ngoái Trạng Nguyên cũng bất quá kiểm tra 980 phân. Không tin đến lúc đó ngươi có thể nhìn hắn khác mấy môn kiểm tra thành tích. Cái này, chuyện này muốn là thật Văn Tinh liền có thể hiểu thành gì Trương Kim Sinh như vậy phẫn nộ. Hứa Lệ đây là hủy Diệp Hạo tiền đồ a. Ta có thể biết ngươi cùng vị lão sư kia ở giữa có mâu thuẫn gì sao? Văn Tinh nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp Hạo chính muốn nói gì bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận nhói nhói, tiếp lấy Diệp Hạo quằn quắc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hạo miệng bên trong nói không thèm để ý, vấn đề là có thể không thèm để ý sao? Diệp Hạo thế nhưng là vẫn luôn nghĩ xung kích Trạng Nguyên Vinh Quang cửa nhà a. Nhưng bây giờ hết thảy đều xong, thiếu kiểm tra một môn dù là Diệp Hạo khác ngành học đều là mát điểm cũng chú định cùng Long Môn bảng vô duyên, thậm chí Diệp Hạo có thể hay không thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ đều là cái vấn đề. Diệp Hạo, ngươi thế nào? Lương Mặc vội vàng bị Diệp Hạo nói, mang ta đi bệnh viện nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hạo vô cùng yếu ớt nói, ừm, chúng ta cùng một chỗ mang lấy hắn. Văn Tinh bước lên phía trước nói, nằm tại trên giường bệnh Diệp Hạo sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, Quách Tú nhìn xem nhi tử bộ dáng càng không ngừng tại này bôi nước mắt. Gì, ta nghĩ Diệp Hạo hiện tại cần nghỉ ngơi. Văn Tinh nói khẽ. Diệp Chí Quốc phụ hòa nói, Văn ký giả nói rất đúng. Quách Tú nghe vậy bận bịu đứng lên. Tiểu Hạo, ngươi lòng tốt dưỡng thương, ta liền tại bên ngoài, có việc ngươi gọi ta. Quách Tú dặn dò một trận liền theo Văn Tinh đi ra ngoài. Gì, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết Diệp Hạo cùng Hứa lão sư ở giữa ân oán. Cái này muốn tử. Diệp Hạo nằm tại trên giường bệnh nhắm hai mắt lại. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại từ từ khôi phục. Chầm ngâm một chút Diệp Hạo liền theo xuống giường trên đầu kêu gọi khí. Rất nhanh Quách Tú cùng hộ sĩ liền chạy tới. Tiểu Hạo, làm sao rồi? Quách Tú hỏi vội. Ta muốn lấy đạn. Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo vốn là kiên quyết không đồng ý lấy đạn, bởi vì lo lắng cho hắn ảnh hưởng này đến xế chiều khảo thí. Vấn đề là chờ đến xế chiều thi xong về sau thân thể của mình đến cùng sẽ khôi phục tới trình độ nào đâu. Buổi chiều khảo thí là 2 giờ đồng hồ. Diệp Hạo tin tưởng 4 giờ chính mình hẳn là khôi phục hành tẩu năng lực. Quách Tú nhìn thấy nhi tử nghĩ thông suốt khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đi thông báo phòng giải phẫu. Giám hộ hộ sĩ vội nói. Diệp Hạo lập tức liền bị đẩy lên phòng giải phẫu. Mổ chính bác sĩ kiểm tra Diệp Hạo vết thương trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Bởi vì Diệp Hạo vết thương vậy mà khép lại không ít. Làm sao có thể? Đạn còn tại Diệp Hạo trong lồng ngực đâu? Không chuyển biến xấu cũng không tệ. Làm sao có thể còn khỏi hẳn? Lúc này mổ chính bác sĩ đột nhiên nghĩ đến Lương Mặc vừa rồi nói với mình. Nhìn thấy ngạc nhiên sự không muốn biểu hiện ngạc nhiên. Coi như cái gì cũng không có phát sinh. Mổ chính bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, tiếp lấy liền trầm giọng nói, chuẩn bị gây tê. Gây tê ước chừng bao lâu thời gian? 2 tiếng. Này gây tê đi. Có thể để mổ chính bác sĩ kinh ngạc là thuốc mê đối Diệp Hạo không có tác dụng. Trói lại tay chân của hắn. Mổ chính bác sĩ quyết định thật nhanh nói. Quy 1. Chương 27, thân thể biến dị. Có thể hay không không trói? Diệp Hạo sắc mặt trắng nhợt nói. Thấy thế nào đều cảm thấy cái này cùng mổ heo giống nhau. Trong quá trình giải phẫu ngươi không thể hoạt động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu tiến triển. Mổ chính bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tốt a. Diệp Hạo đành phải thỏa hiệp. Hai cái hộ sĩ cùng nhân viên y tế nhanh chóng đem Diệp Hạo tay chân trói lên, tiếp lấy các nàng liền không hẹn mà cùng đè lại Diệp Hạo tay chân. Chuẩn bị xong chưa? Mổ chính bác sĩ hỏi. Ừm. Diệp Hạo trả lời. Làm sắc bén dao giải phẫu mở ra da thịt thời điểm Diệp Hạo cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, loại này đau đớn khiến cho tay chân của hắn bản năng giằng co, hắn trên trán càng là mơ hồ xuất hiện tinh mịn mồ hôi, bất quá Diệp Hạo cố nén đau đớn không có kêu đi ra. Mổ chính bác sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho trong miệng của hắn ngậm khối băng gạc. Một cái hộ sĩ lập tức cầm một bó băng gạc để Diệp Hạo cắn, đây là bởi vì lo lắng Diệp Hạo quá mức đau đớn cắn đến đầu lưỡi của mình. Thằng được giải phẫu sau khi thành công mổ chính y sinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trình độ này giải phẫu bệnh nhân ngất đi quá bình thường, nhưng là cái này 18 tuổi học sinh lại một mực gượng chống, thậm chí đến giải phẫu trung kỳ liền ngay cả dễ dùa động tác đều không có. Kinh khủng như vậy ý chí lực hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Sau một tiếng mổ chính bác sĩ đem Diệp Hạo đẩy ra phòng bệnh cười nói với Quách Tú. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đa tạ ngươi, bác sĩ. Quách Tú hướng mổ chính bác sĩ biểu thị cảm ơn. Diệp Hạo nhìn đến thời gian đến lúc 130 liền muốn xuống giường. Ngươi muốn làm gì? Quách Tú thấy cảnh này giật nảy mình. Tham gia thi đại học a? Đừng làm rộn. Mẹ, ta thật không có việc gì. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Làm sao có thể không có chuyện? Quách Tú mặt đen lại nói. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền lấy ra trên tủ đầu giường một thanh dao lột vỏ. Ngươi muốn làm gì? Quách Tú trong lòng máy động. Diệp Hạo cầm dao lột vỏ phủi đi một chút, một tia máu tươi lập tức liền bừng lên. Tiếp lấy Diệp Hạo nhìn xem Quách Tú nhẹ giọng nói. Mẹ, ngươi nhìn kỹ tay của ta. Ngươi đứa nhỏ này. Quách Tú cái kia có tâm tư nhìn Diệp Hạo tay, nàng chộp liền đem dao lột vỏ đặt lại. Ngươi có phải hay không đọc sách nhìn ngốc rồi? Mẹ, ngươi xem ta tay. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Quách Tú lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hạo vết thương, nhưng là nhìn lấy nhìn xem sắc mặt của nàng liền biến. Bởi vì Diệp Hạo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngắn ngủi 3 phút vết thương cơ hồ liền triệt để khép lại, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt vết thương. Cái này. Quách Tú cẩn thận kiểm tra một phen về sau cả kinh nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Quách Tú căn bản cũng không tin tưởng ai có khủng bố như vậy sức khôi phục. Mẹ, ngươi hiện tại tin tưởng ta không phải khoe con đi. Diệp Hạo thấp giọng nói. Đây là có chuyện gì? Ta gặp tiên nhân. Trên đời này làm sao có thể có tiên nhân? Quách Tú một mặt không tin nói. Tốt ta, kỳ thật thân thể của ta phát sinh biến dị, đột nhiên liền có được kinh khủng sức khôi phục. Diệp Hạo đành phải nói như vậy. Xem ra hẳn là lần trước ngươi lúc hôn mê thân thể phát sinh biến dị. Quách Tú trầm ngâm một hồi nói, bất quá ngươi xác định thân thể của ngươi thật không có vấn đề. Mẹ, loại sự tình này ta làm sao có thể nói đùa? Diệp Hạo nói liền từ trên giường bệnh nhảy xuống tới. Cái này nhưng làm Quách Tú giật nảy mình. Ngươi đừng đem vết thương kiếm nước. Mẹ, ta mấy canh giờ này tương đương với người khác nửa tháng khôi phục, ngươi cảm thấy ta còn có thể có vấn đề gì? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi đã thiếu kiểm tra một môn, thi lại cái này hai môn có ý nghĩa gì? Quách Tú đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. ta nếu là lại thiếu kiểm tra cái này hai môn lời nói ta ngay cả phổ thông bản khoa đều vô duyên. Kỳ thật ngươi có thể ôn tập một năm.
Ta ôn tập một năm không có ý nghĩa.
Diệp Hạo nói khẽ.
Vì sao?
Bởi vì sáu đại đỉnh tiêm học phủ chỉ lấy thuộc khóa này tốt nghiệp, ta ôn tập một năm dù là kiểm tra mát điểm lại có ý nghĩa gì?
Ai?
Diệp Hạo thân thể khôi phục rất khủng bố. Đi tới trường thi về sau đã là sau 20 phút. Diệp Hạo cảm giác được vết thương đều không thế nào đau.
Diệp Hạo, ngươi làm sao thiếu kiểm tra rồi?
Đúng lúc này Lam Tiểu Điệp đi đến Diệp Hạo bên cạnh hỏi.
Lam Tiểu Điệp cùng Diệp Hạo phân đến cùng một cái trường thi.
Lam Tiểu Điệp trước kia đối Diệp Hạo không thế nào chú ý, nhưng theo Diệp Hạo kiểm tra niên cấp thứ nhất về sau, Lam Tiểu Điệp liền không thể phòng ngừa chú ý có thể để Lam Tiểu Điệp không nghĩ tới chính là Diệp Hạo chuyển tới tam trung.
Chuyện này nói đến liền lời nói dài.
Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.
Ừm, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, cái này hai môn tranh thủ kiểm tra cái thành tích tốt.
Lam Tiểu Điệp nói xong câu đó quay người liền trở lại chỗ ngồi của mình.
Hóa học bây giờ không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng.
Diệp Hạo mua bút thành văn nửa giờ liền đem bài thi viết xong, kiểm tra một lần về sau Diệp Hạo liền đứng lên nộp bài thi.
Sớm nộp bài thi.
Lúc này mới nửa giờ a.
Vị này sớm nộp bài thi cũng không phải lần một lần hai.
Diệp Hạo nộp bài thi về sau liền đến trên bãi tập cái ghế một bên, tiếp lấy Diệp Hạo liền vừa người nằm trên ghế nghỉ ngơi.
Diệp Hạo phát hiện chính mình ngủ thời điểm khôi phục tương đối nhanh.
Đợi đến Diệp Hạo nghe tới trường học ồn ào náo động âm thanh thời điểm liền ý thức được hóa học môn này thi xong.
Diệp Hạo híp mắt tiếp tục nghỉ ngơi sau 15 phút liền đứng dậy tiến về phòng học.
Kiểm tra qua một môn tiếp theo giữa cửa thời gian nghỉ ngơi là 20 phút.
Nếu như nói hóa học không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, như vậy địa lý càng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng.
Diệp Hạo lần này dùng 20 phút ngay tại toàn lớp đồng học trợn mắt hốc mồm trong thần sắc đứng dậy nộp bài thi.
Lam Tiểu Điệp thần sắc có chút phức tạp nhìn xem rời đi phòng học Diệp Hạo.
Lam Tiểu Điệp không cho rằng Diệp Hạo tại loại người, bởi vì không có người nào dám cầm loại sự tình này nói đùa.
Cái này đã nói lên một điểm.
Diệp Hạo đối thành tích của mình cực có tự tin.
Chỉ là vì sao ngươi thiếu kiểm tra một môn đâu?
Lam Tiểu Điệp không biết.
Bất quá cái này có trọng yếu không?
Nàng chỉ cần biết Diệp Hạo vô duyên sáu đại đỉnh tiêm học phủ.
Diệp Hạo không tiếp tục về bệnh viện.
Về bệnh viện làm cái gì?
Đến lúc đó bác sĩ kiểm tra Diệp Hạo vết thương thời điểm còn không phải hủ chết.
Về đến nhà Diệp Hạo không có có tâm tư lên mạng lục soát bài thi đáp án, bởi vì khảo thí kết thúc về sau trên mạng liền sẽ công bố câu trả lời chính xác, đương nhiên ngươi cũng có thể ngày thứ 2 tiến về trường học nhận lấy giấy chất đáp án.
Diệp Hạo nằm ở trên giường còn không có nghỉ ngơi một tiếng đâu, Trương Kim Sinh liền tự mình đưa tới giấy chất đáp án.
Đừng lúc đích.
Trương Kim Sinh nhìn thấy Diệp Hạo muốn đứng dậy bận điệu nói, ngươi nằm ở trên giường liền tốt.
Trương lão sư, ta tốt nhiều.
Diệp Hạo nói liền ngồi dậy.
Cái này, trường học cao tầng đều nghĩ sớm một chút biết thành tích của ngươi, cái này liền để ta đem đáp án đưa tới.
Trương Kim Sinh lộ ra có chút xấu hổ nói,
ta xem một chút.
Diệp Hạo đem đáp án nhận lấy.
Ước chừng đi qua nửa giờ Diệp Hạo liền đem đáp án khép lại.
Ngươi đánh giá bao nhiêu phân?
Trương Kim Sinh hỏi ra câu nói này thời điểm có chút kích động.
Cứ việc đã sớm biết Diệp Hạo vô duyên sáu đại đỉnh tiêm học phủ, nhưng Diệp Hạo thành tích vẫn là đáng giá tam trung mong đợi.
Quy 1.
Chương 28, Diệp Hạo đánh giá phân.
Trừ một cái khái niệm luận thuật để còn có ngữ văn viết văn, bất quá ta nghĩ 890 phân vẫn là không có vấn đề.
Diệp Hạo nói khẽ.
Trương Kim Sinh trái tim không khỏi chấn động, ngươi xác định?
Ừm.
Kỳ thật Diệp Hạo trong lòng tính ra chính là 895 phân, bất quá để cho ổn thỏa liền nói 890.
Nếu là 890 phân lời nói không chừng có thể xung kích thị chúng ta thứ nhất.
Trương Kim Sinh ánh mắt lộ ra một tia dị sắc nói.
Quách Tú thần sắc tắc có chút tạm đạm.
Diệp Hạo tiếng Anh tùy tiện cầm cái 230 phân đều có thể 100% thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ.
Diệp Hạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.
Trương Kim Sinh nhẹ giọng nói, ta muốn trở về đem cái này tin vui nói cho hiệu trưởng.
Diệp Chí Quốc đem Trương Kim Sinh đưa sau khi đi liền an ủi Quách Tú nói, thi không đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ cũng không có việc gì, cả nước trọng điểm viện trường học tùy tiện con trai của ta chọn.
Diệp Chí Quốc nói là nói như vậy, nhưng trong lòng làm sao có thể dễ chịu.
Ừm, chúng ta toàn ra nhưng phải hảo hảo chọn lựa.
Quách Tú nói liền lật lên Trương Kim Sinh mang tới thi đại học Chỉ Nam.
Để nhi tử nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nhìn.
Diệp Chí Quốc nói khẽ.
Đợi đến Diệp Chí Quốc vợ chồng rời đi về sau Diệp Hạo liền nằm ở trên giường lặng lặng tự hỏi những ngày này phát sinh sự tình.
Diệp Hạo hiện tại cũng cảm thấy cái này mọi chuyện đều tốt giống một giấc mộng.
Chẳng qua nếu như đây là một giấc mộng, Diệp Hạo hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không tỉnh.
Trong lòng hồ loạn tưởng Diệp Hạo trong lòng liền đụng tới một thân ảnh.
Lý Thiên Thiên.
Cái này Huệ Chất Lan Tâm thiếu nữ cũng không biết thế nào rồi.
Lý gia.
Lý Thiên Thiên cho mình trải một cái xinh đẹp đuôi ngựa, đôi tấm gương chiếu một hồi xác định không có tí vết, liền đẩy ra toilet đại môn.
Để Lý Thiên Thiên không nghĩ tới chính là mình đối diện đụng vào Tạ Ngưng.
Mẹ, ngươi không phải ra ngoài mua muối sao?
Ta đột nhiên nghĩ đến tủ âm tường bên trong còn có một túi.
Tạ Ngưng nhìn chằm chằm Lý Thiên Thiên nói, ngược lại ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì đi?
Ta cùng Tiểu Ngọc hẹn xong ra đi dạo phố.
Lý Thiên Thiên bộ nói,
có muốn hay không ta hiện đang hỏi một chút Tiểu Ngọc.
Tạ Ngưng lung lay trong tay điện thoại.
Nghe vậy Lý Thiên Thiên trầm mặt lại, sau một lát Lý Thiên Thiên liền nói, mẹ, ngươi không nên quá đáng quấy nhiễu cuộc sống của ta.
Ta là mẹ của ngươi, ta có tư cách này.
Tạ Ngưng trầm giọng nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi cùng Diệp Hạo là không thể nào.
Tiếp qua 2 tháng ta liền cao 3.
Lý Thiên Thiên đột nhiên nói.
Tạ Ngưng thần sắc khẽ động nói, ngươi có ý gì?
Lên đại học liền trời cao mặc chim bay.
Lý Thiên Thiên nhìn xem Tạ Ngưng nói.
Tạ Ngưng lúc này mới ý thức được Lý Thiên Thiên chỉ sợ là thật thích Diệp Hạo tiểu tử này.
Lý Thiên Thiên nhìn như yếu đuối, nhưng tính tình lại cực kỳ mạnh hơn.
Nàng quyết định sự châu chín con đều kéo không trở lại.
Tạ Ngưng nghĩ một lát liền nói, ngươi cùng Diệp Hạo kết giao cũng không phải là không thể được.
Lý Thiên Thiên ánh mắt không khỏi sáng lên.
Thứ nhất,
Diệp Hạo phải thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ, nếu không như thế nào xứng với nữ nhi của ta?
Có thể. Lý Thiên Thiên trả lời để Tạ Ngưng ngơ ngẩn, ngươi có nghe hay không thanh lời nói của ta?
Ta nghe rõ, ngươi nói Diệp Hạo phải thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Ngươi xác định Diệp Hạo có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ?
Ta xác định.
Thứ hai, ngươi thi đại học thành tích không thể thấp hơn 903. Lý Thiên Thiên rõ ràng vì sao Tạ Ngưng kẹt tại 903 cái này điểm chuẩn bên trên, bởi vì kiểm tra đến cái này điểm số 6 đại đỉnh tiêm học phủ liền có thể tùy ý chọn lựa.
Có thể.
Lý Thiên Thiên gật đầu. Thứ ba, ngươi thi đại học trước đó không thể cùng Diệp Hạo gặp mặt.
Mẹ, ngươi yêu cầu này liền quá đáng a.
Diệp Hạo nếu có thể thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ ta liền phá lệ để các ngươi tại cờ ép cờ gặp một lần.
Tạ Ngưng suy nghĩ một chút liền nói.
Tạ Ngưng ngăn cản Lý Thiên Thiên cùng Diệp Hạo gặp mặt, một là lo lắng ảnh hưởng nữ nhi học tập, hai cũng là lo lắng nữ nhi cùng Diệp Hạo phát sinh điểm cái gì.
Tốt ta.
Lý Thiên Thiên đành phải thỏa hiệp. Lý Thiên Thiên cùng với Tạ Ngưng cuộc sống 17 năm, làm sao có thể không biết Tạ Ngưng tính khí cùng bản tính. Chính mình nếu là đem nàng bức gấp, nàng nhưng mà cái gì cũng có thể làm ra. Diệp Hạo có thương tích trong người, Quách Tú căn bản cũng không cho phép Diệp Hạo bốn phía chạy. Diệp Hạo cũng thuận từ mẫu thân ngoan ngoãn nằm trong nhà đọc sách. Ngày nay Diệp Hạo một nhà chính tại lúc ăn cơm tiếng đập cửa vang lên. Diệp Chí Quốc đi mở cửa khi thấy là Lão Vương thời điểm liền cười nói, ta nói là ai vội vàng giờ cơm đến, hóa ra là Lão Lý ngươi à. Quách Tú đứng dậy liền muốn đi lấy bát đũa.
Tẩu tử ngươi đừng phiền phức, ta tìm Chí Quốc có chút sự.
Lão Lý vội vàng nói.
Diệp Chí Quốc khẽ giật mình.
Chí Quốc, ngươi ra một chút.
Lão Lý nói đến đây liền đi ra ngoài.
Quách Tú nhìn xem Diệp Chí Quốc theo Lão Lý ra ngoài sắc mặt liền là hơi đổi.
Mẹ, làm sao rồi?
Không có việc gì.
Quách Tú ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng lại vô tâm ăn cơm.
Diệp Hạo thì là vểnh thai lẳng lặng nghe lên Diệp Chí Quốc cùng Lão Lý nói chuyện.
Ngoài cửa Lão Lý xoa xoa đôi bàn tay nói, Tiểu Phương gặp rắc rối.
Chuyện gì xảy ra?
Diệp Chí Quốc biến sắc.
Tiểu Phương chính là con trai của Lão Lý.
Ngươi cũng biết Tiểu Phương sơ trung liền bỏ học về sau liền cùng thanh niên lêu lổng hôn cùng một chỗ, hôm qua cùng người đánh nhau đánh mù đối phương một con mắt, tìm người trung gian hiệp thương đối phương muốn 20 vạn, nếu không liền báo cảnh.
Diệp Chí Quốc nghe đến đó như thế nào vẫn không rõ Lão Lý ý tứ.
Đây là để cho mình trả tiền.
Ta cũng chính là hỏi một chút, Chí Quốc ngươi nếu là không có thì thôi.
Lão Lý lộ ra rất không có ý tứ.
Như vậy, Lão Lý, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta đưa cho ngươi.
Chuyện này liên quan đến con trai của Lão Lý, tiền này vô luận như thế nào đều cần phải trả.
Chí Quốc ngươi nếu là khó xử ta liền lại nghĩ một chút biện pháp.
Lão Lý vội nói.
Không làm có dễ.
Kỳ thật Lão Lý rất rõ ràng Diệp Chí Quốc tình huống trong nhà. Nếu không phải là bị bức đến cực hạn hắn cũng sẽ không để Diệp Chí Quốc còn cái này 3 vạn khối tiền.
Chỉ là 20 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ a.
Lão Lý không có tại Diệp Chí Quốc nhà ăn cơm mà là rời đi.
Diệp Chí Quốc về đến nhà liền trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh.
Ăn cơm.
Diệp Chí Quốc vừa cười vừa nói.
Quách Tú cũng không có trông coi Diệp Hạo mặt hỏi thăm Diệp Chí Quốc Lão Lý đến đây chuyện gì.
Bất quá Quách Tú đoán cũng có thể đoán được.
Diệp Hạo lại đang âm thầm suy nghĩ như thế nào mới có thể kiếm lại chút tiền.
Ngay tại một nhà mỗi người có tâm tư riêng thời điểm Quách Tú điện thoại vang lên.
Quách Tú nghe một chút liền đưa di động đưa cho Diệp Hạo.
Vị nào?
Ta a, Thái Sử Hưu.
Thái Sử Hưu.
Diệp Hạo trong lòng hơi động.
Chu Tước Liên Minh thành viên Thái Sử Hưu, chơi game ngươi đã từng ngược qua ta.
Bên kia nhắc nhở.
Ừm, ta nhớ tới, có chuyện gì không?
Chúng ta Chu Tước tiểu đội cùng cựu đầu xà tiểu đội đổ chiến đâu, hiện tại đã liên tục thua 2 trận, nếu là lại thua một chẳng chúng ta Chu Tước tiểu đội cao không dễ dàng tụ đứng lên danh vọng liền đem lọt vào đả kích.
Các ngươi muốn ta xuất thủ?
Đúng vậy a.
Ta xuất thủ có thể, nhưng ta muốn thủ lao.
Đương nhiên là có thủ lao.
Bao nhiêu?
10 vạn.
Thái Sử Hưu trầm giọng nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giúp chúng ta Chu Tước tiểu đội chiến thắng đối phương.
Có thể.
Ngươi hôm nay thuận tiện đến Hàng Châu sao?
Thuận tiện.
Làm sao có thể không tiện đâu?
Diệp Hạo mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào chủ tiền đâu.
Không nghĩ tới Thái Sử Hưu liền cho mình đưa tiền đến.
Quy 1.
Chương 29, Chu Tước tiểu đội.
Hàng Châu khoảng cách Giang Nam chỉ có hơn 200 dặm, cưới xe lửa 2 tiếng liền đến.
Đến Hàng Châu như thế nào liên hệ?
Ta đi Hàng Châu đứng tiếp ngươi.
Ừm, ta mua vé xe về sau liên lạc lại ngươi.
Quách Tú tiếp nhận điện thoại liền nghi ngờ hỏi nói, ngươi muốn đi Hàng Châu?
Ừm, đợi chút nữa liền đi.
Đi Hàng Châu làm cái gì?
Diệp Chí Quốc nhẹ giọng hỏi.
Đám bằng hưu đánh một trận nghề nghiệp trò chơi thi đấu.
Nghề nghiệp trò chơi thi đấu.
Diệp Chí Quốc một mặt hoài nghi nhìn xem Diệp Hạo nói.
Diệp Chí Quốc còn là hiểu rõ một chút nghề nghiệp trò chơi thi đấu.
Có tư cách tham gia nghề nghiệp thi đấu tất cả đều là cao thủ.
Cha, ngươi khi ta nhiều năm như vậy trò chơi là bạch chơi a?
Đừng hồ nháo, nghề nghiệp trò chơi thi đấu cùng các ngươi tiểu đả tiểu nháo cũng không đồng dạng, nghề nghiệp trò chơi tay mỗi một cái đều là hơi thao cao thủ.
Ta cũng là hơi thao cao thủ a.
Ngươi, quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, lần này ta nếu là hỗ trợ chiến thắng lời nói, Chu Tước tiểu đội liền cho 10 vạn thù lao.
Cái gì?
Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú cùng nhau kinh hô.
Sau một lát Quách Tú mới hơi bình phục một chút nói, đây quả thực là đoạt tiền a.
Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn 10 vạn thù lao không coi là nhiều, ta xem báo đường 100 vạn đều thuộc bình thường.
Diệp Chí Quốc lắc đầu nói,
Tiểu Hạo, ngươi có nắm chắc không?
Quách Tú trong lòng kích động lên.
Nếu là không có cái này nắm chắc, ta cũng không dám tiếp cái này sống.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
ta cùng ngươi đi.
Quách Tú suy nghĩ một chút liền nói,
Quách Tú đây cũng là không yên lòng Diệp Hạo một người tiền đến.
Ừm.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu.
Mẹ, ngươi điện thoại có hay không 12306 QN, nếu là có hiện tại liền đặt trước 2 tấm vé.
Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì?
Điện thoại di động của ta có, ta giúp các ngươi đặt trước.
Diệp Chí Quốc nói liền móc ra điện thoại di động của mình.
Hàng Châu thành phố. Từ xưa đến nay liền có còn có thiên đường, dưới có Tô Hàng thuyết pháp. Bất quá lần này Diệp Hạo nhưng không có quan sát Tô Hàng cảnh đẹp ý nghĩ. Hai người hạ xe lửa liền trong đám người nhìn thấy giơ thẻ bài Thái Sử Hưu. Vị này chính là gì đi? Thái Sử Hưu vừa cười vừa nói, "Ừm, tiểu Hạo thân thể có chút không tốt, cho nên lần này ta liền bồi tiếp hắn tới." Quách Tú đem vì sao bồi tiếp Diệp Hạo đến đây nguyên nhân nói ra. Thái Sử Hưu sắc mặt hơi đổi một chút, không ảnh hưởng phát huy a. Hiện tại chỉ là có một chút điểm suy yếu. Diệp Hạo lắc đầu nói, "Còn không hỏi ngươi tranh tài trường nào thì bắt đầu? Ngày mai 10 giờ sáng." Thái Sử Hưu một bên mang theo Diệp Hạo hành lễ vừa nói, "Liên tục 3 ngày đều thời gian này sao?" "Ừm. Hiện tại chúng ta đi đâu?" "Ta hiện tại mang các ngươi đi Hồng Diệp nhà khách vào ở, sau đó Diệp Hạo ngươi theo ta thấy đội trưởng của chúng ta." Thái Sử Hưu trả lời. Thái Sử Hưu mở chính là một đài đường hổ. "Xem ra các ngươi Chu Tức Liên Minh thu nhập tương đối khá nha." Diệp Hạo vỗ vỗ đường hổ nói, "Này nhất định, ngươi nếu là gia nhập ngươi cũng có thể." Thái Sử Hưu cười hắc hắc nói, "Ta vẫn là ngoan ngoãn lên đại học đi." "Đại học?" "Đúng, lần này ngươi đánh giá bao nhiêu phân?" "Hơn 800 phân." "Hơn 800 phân." "Không sai, cái này có thể lên một cái trọng điểm đại học." Thái Sử Hưu nói đến đây liền một trận thốn thức nói, "Không giống ta, cao 2 liền bỏ học. Ngươi nhưng so sánh trọng điểm đại học tốt nghiệp thu nhập cao nhiều." Nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy nhân sinh của mình thiếu một bộ phận kinh nghiệm. Thái Sử Hưu cho Quách Tú cùng Diệp Hạo an bài hai cái liền nhau gian phòng, tiếp lấy Thái Sử Hưu liền dẫn Diệp Hạo hướng 606 gian phòng đi đến. "Diệp Hạo, ta nói cho ngươi đội trưởng của chúng ta tính cách rất cường thế, bởi vậy ngươi lúc nói chuyện nhất định phải chú ý phương thức." Thái Sử Hưu nói khẽ. "Ừm. Hiện tại Diệp Hạo còn cần Chu Tức Liên Minh cứu mạng đâu." Diệp Hạo đương nhiên sẽ không đối đội trưởng của hắn không khách khí. Thái Sử Hưu gõ cửa, một cái một người có mái tóc lưu rất dài nam sinh đẩy cửa ra. "U, đây là vị nào xoái ca?" Nam sinh kia mọc ra một cặp mắt đào hoa, hắn một bên hỏi một bên hướng Diệp Hạo ném một cái mị nhãn. Diệp Hạo không khỏi dùng mình một cái. "Ngụy Nương." Thái Sử Hưu chỉ lấy nam tử trước mặt nói, "Diệp Hạo, vị này là đội hữu của ta Tử Thần." "Tử Thần?" Diệp Hạo khẽ giật mình. "Vị này ngắm bắn trình độ có thể xưng nhất tuyệt." Thái Sử Hưu nói đến đây liền chỉ vào Diệp Hạo nói, "Vị này chính là ta nói qua cao thủ Diệp Hạo." "Nhận thức một chút." Tử Thần vươn trắng ngón tay. Diệp Hạo vội vươn tay ra nắm một chút. Thế nhưng là đợi đến Diệp Hạo lắc hai lần muốn buông ra thời điểm, Tử Thần lại là dắt lấy mình tay không buông, tiếp lấy Tử Thần một cái tay khác càng là xông tới nhẹ nhàng vuốt ve, hắn ánh mắt lộ ra một tia mê ly nói, "Da của ngươi tốt như vậy, làm sao bảo dưỡng à?" Diệp Hạo vội vàng rút ra, cả người nổi da gà lên. "Tử Thần, đừng làm loạn." Đúng lúc này trong phòng vang lên một cái thanh âm trầm ổn. Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này âm thanh vậy mà là nữ nhân. "Đây chính là chúng ta đội trưởng." Thái Sử Hưu mang theo Diệp Hạo đi tiến gian phòng chỉ vào ăn mặc cô gái mặc áo đen nói, "Xinh đẹp a." Tử Thần tại Diệp Hạo bên tai nói khẽ. Diệp Hạo bản năng liền tránh ra. "Tử Thần, gia hỏa này sẽ không phải là cái gay a?" "Ngươi tốt." Diệp Hạo nói khẽ. Nữ tử trước mắt giữ lại tóc ngắn, cả người lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó lại cho người ta một loại tổng giám đốc phạm cảm giác. Thanh như Tử Thần lời nói, nữ tử này nào chỉ là xinh đẹp, cho dù là cùng Lý Thiên Thiên so sánh cũng không chút thua kém. Thái Sử Hưu nói, "Thực lực của ngươi không tệ." "Ừm." "Loại thời điểm này nếu là khiêm tốn chính là ngu bê. Ngươi tại trong vòng danh hiệu là cái gì?" Đúng lúc này đại môn đẩy ra, một người mang kính mắt thanh niên đi đến, mà theo người thanh niên này mà đến còn có một cái trên cánh tay hình xăm thanh niên. "Không có danh hiệu." Diệp Hạo tại người thanh niên này trên thân cảm thấy ý. "Không có danh hiệu nói cách khác ngươi tại trong vòng không nổi danh. Cái này chỉ là chính ngươi cảm thấy. Có dám theo hay không ta chiến một trận?" "Ngươi là ai a?" Diệp Hạo lật đối phương một cái nói. "Diệp Hạo, vị này là chúng ta Chu Tức Liên Minh phó đội trưởng Hoàng Thủ Nhân." Thái Sử Hưu lo lắng Diệp Hạo cùng đối phương phát sinh xung đột vội vàng nói. "Nha." Hoàng Thủ Nhân nhìn thấy Diệp Hạo ồ một tiếng liền không có đoạn sau không khỏi nhíu mày, chợt ánh mắt của hắn liền nhìn về phía nữ tử áo đen nói, "Huyên Huyên, gọi đội trưởng ta." Nữ tử áo đen không chút lưu tình đánh gãy Hoàng Thủ Nhân. "Tốt ta, đội trưởng." Hoàng Thủ Nhân bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhìn ta đem ai mời đến rồi?" Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm người thanh niên kia nhìn một hồi cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cánh tay của hắn, "Ngươi là Văn Long." "Chu Tước đội trưởng hảo nhãn lực." Hình xăm thanh niên cười nhạt nói, "Ngươi trên cánh tay hình xăm rõ ràng như vậy, trừ phi đối phương là ngu bê, nếu không ai không đoán ra được a." Thái Sử Hưu đối Văn Long không có chút nào hảo cảm, bởi vậy lúc này chế giễu lại nói, "Thái Sử Hưu đúng không?" Văn Long nhàn nhạt nhìn Thái Sử Hưu một chút nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, lần này ta đến chính là thay thế ngươi đi." Quy 1, chương 30, cường thế đánh bại. Lần này Chu Tức tiểu đội cùng Cựu Đầu Xà tiểu đội lựa chọn đối kháng trò chơi chính là hot khắp cả nước cờ ép giật phi giờ. Tử Thần sở trường chặn đánh, Hoàng Thủ Nhân sở trường đánh lén, Ninh Tuyên sở trường chính diện chém giết. Thái Sử Hưu vô luận là chặn đánh vẫn là đánh lén kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là cái này ba cái phương diện vô luận phương diện nào đều không phải đỉnh tiêm. Cái này liền khiến cho Chu Tức tiểu đội đối mặt Cựu Đầu Xà tiểu đội liên tiếp tan tác hai trận, nếu là lại tan tác một chàng Chu Tức tiểu đội danh vọng liền sẽ gặp phải đả kích. "Ta cũng không phải cái gì A Miêu A Cậu liền có thể thay thế." Thái Sử Hưu lạnh lùng nói. Văn Long khiêu khích chí vị 10 phần, Thái Sử Hưu như thế nào tiếp khách khí? "Vậy liền để ta cái này A Miêu A Cẩu giáo huấn ngươi một chút như thế nào?" Văn Long lạnh nhạt nói. "Điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này." Thái Sử Hưu vừa nói đến đây, Tử Thần liền theo ở bờ vai của hắn thấp giọng nói, "Không nên vọng động." Văn Long tại trong vòng xếp hạng so Tử Thần thấp một cái thứ tự, bởi vậy cho dù là Tử Thần đều không có niềm tin tuyệt đối. Đến nỗi Thái Sử Hưu lạc hậu Tử Thần trên trăm cái thứ tự còn nhiều. "Vẫn là ta tới đi." Lúc này Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Ngươi..." Văn Long có chút lắc đầu nói, "Đừng nói giỡn, được không?" thì ra bằng hữu của ngươi như thế không có loại. Diệp Hạo nhìn về phía Hoàng Thủ Nhân. Hoàng Thủ Nhân trong mắt hàn mang lóe lên nói, Văn Long, đã tiểu tử này thích tìm hai vạn, làm sao cũng phải cho hắn một cái cơ hội không phải?
Tốt ta.
Văn Long không có cách nào nói. Lúc đầu Văn Long là khinh thường tại xuất thủ, bất quá bây giờ Hoàng Thủ Nhân lên tiếng Văn Long cũng không tốt lại bưng. Ninh Huyên trong phòng có 4 bộ đỉnh tiêm phối trí máy tính trang bị. Diệp Hạo tùy tiện tuyển một đài liền ngồi xuống. Nhìn trong tay xa hoa máy móc bàn phím, Diệp Hạo ngón tay ở phía trên cảm thụ một trận, máy móc bàn phím chính là so 25 một bộ phổ thông bàn phím dùng tốt. Dế núi. Văn Long nhìn thấy Diệp Hạo tại quen thuộc bàn phím liền mắng. Diệp Hạo không thèm để ý cười cười. Có tin ta hay không cái này dế núi ngược ngươi đời đem. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Văn Long nói, ngược ta đời đem. Văn Long giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười giống nhau, muốn ngược ta đời đem trừ xếp hạng top 10 vương giả bên ngoài nếu không ai cũng làm không được. Văn Long nói lời như vậy cũng không phải bắn tên không đích. Bởi vì Văn Long thực lực bản thân phía trước trăm bên trong, mà lại Văn Long am hiểu chính là đánh lén ám sát. Ngươi thích gì địa đồ liền lựa chọn cái gì địa đồ. Văn Long nói lời này căn bản chính là muốn biến tướng tuyên dương một chút chính mình khoan dung. Giống hắn loại trò chơi này cao thủ cái nào địa đồ không tinh thông. Liên bạch phòng ở đi. Cơ ép bên trong Diệp Hạo quen thuộc địa đồ chỉ có 1/3 không đến, mà hắn tinh thông địa đồ càng là ngay cả 1/5 cũng chưa tới. Đã Văn Long giả bộ như vậy so, chính mình liền thỏa mãn yêu cầu của hắn. Diệp Hạo nhặt một thanh súng tiểu liên về sau ngay tại Ninh Huyên bọn người trợn mắt hốc mồm thần sắc hạ hướng phía Văn Long căn cứ vào tới. Gia hỏa này nhị lăng từ sao? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng bị người ngắm bắn sao? Diệp Hạo không có bất kỳ cái gì lẩn tránh động tác xem ra tựa như là một cái vừa chơi cờ ép người mới giống nhau. Thái Sử Hưu cũng không dám nhìn. Trong lòng của hắn đã 100% khẳng định Diệp Hạo lần này sẽ bị thoải mái mà xử lý. Diệp Hạo tại xông vào đến Văn Long căn cứ về sau liền chú ý tới lầu 2 phương hướng hiện lên một thân ảnh, tiếp lấy Diệp Hạo trong tai nghe liền nghe được một đạo súng chát chúa vang thanh âm. Xong. Thái Sử Hưu phảng phất đoán được tiếp theo màn, nhưng là chợt Thái Sử Hưu liền nghe được từng đạo kinh hô thanh âm, lại là Diệp Hạo tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi một thương này, mà tại tránh đi đồng thời Diệp Hạo càng là ung dung đánh ra một thương. Bịch một tiếng Văn Long mới ngã xuống đất. Toàn trường xôn xao. Văn Long càng là phủi đất một chút đứng lên, ngươi làm sao làm được? Văn Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy Diệp Hạo làm sao có thể làm ra lần tránh động tác? Văn Long đương nhiên không biết Diệp Hạo tại súng vang lên đồng thời liền dứt khoát phát động trì hoãn tốc độ năng lực. Toàn bộ hình tượng ở trong mắt Diệp Hạo trì hoãn gấp 12 lần nhiều. Cái này liền khiến cho Diệp Hạo có đầy đủ thời gian tránh đi Văn Long đạn cùng hướng phía Văn Long đánh ra chí mạng một thương. Ninh Huyên trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, bởi vì loại tình huống kia cho dù là Ninh Huyên đều không nhất định có thể tránh thoát. Diệp Hạo ra hỏa này ngược lại tốt, không những tránh đi, hơn nữa còn đem đối phương xử lý. Cái này phảng phất như là Diệp Hạo cùng Văn Long thiết kế tốt giống nhau. Vấn đề là khả năng sao? Thương thứ nhất. Diệp Hạo hướng phía Văn Long nết miệng lộ ra hai hàm răng trắng nói, vừa rồi ta là sơ sẩy. Văn Long lạnh hừ một tiếng nói. Diệp Hạo trên mặt mang thiếu dung, nhưng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Diệp Hạo hiện tại tốc độ phản ứng đã so trước đó tăng lên mấy lần, nhưng ở vừa rồi đối kháng bên trong chính mình vẫn thua cho Văn Long. Diệp Hạo khẳng định chính mình nếu không phải phát động trì hoãn tốc độ năng lực, chính mình căn bản cũng không nhưng có thể tránh thoát Văn Long chí mạng một thương. Nghề nghiệp trò chơi tay quả nhiên đều là xúc tu quái. Diệp Hạo trong lòng nghĩ như vậy ván thứ hai liền bắt đầu, Diệp Hạo vẫn là giống như trước đó hướng phía Văn Long căn cứ vào tới. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy Diệp Hạo là mới tay, như vậy lúc này trong lòng bọn họ liền có cái nhìn khác biệt. Diệp Hạo ra hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tử Thần ha ha cười nói, Diệp Hạo chính là cố ý tại nhục nhã Văn Long, ta liền không để phòng xông vào ngươi khu vực phòng thủ, ngươi có thể làm gì được ta? Thái Sử Hưu bắt đầu cười hắc hắc, mà đúng lúc này hai tiếng súng vang đồng thời vang vọng cả phòng. Sau một khắc Văn Long lần nữa đứng lên, hắn nhìn xem Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy đều là hãi nhiên. Văn Long khẳng định là chính mình trước nổ súng, nhưng là cuối cùng lại là chính mình ngủm. Gia hỏa này có sớm dự phán thực lực. Văn Long, bình phục một chút. Hoàng Thủ Nhân trầm giọng nói. Văn Long liên tục thở ba câu chửi thề, tiếp lấy liền im lặng ngồi xuống. Ẩm, ẩm, ẩm. Theo Văn Long lần nữa dễ dàng bị Diệp Hạo đánh giết, Văn Long vừa mới bình phục lại suy nghĩ vô luận như thế nào đều bình phục không xuống. Không cần thiết đánh. Nếu như nói một lần là trùng hợp, như vậy năm lần chính là thực lực chứng minh. Trước mắt một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa tuyệt thế là cao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Văn Long nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, mười đại vương giả bên trong chỉ có ba vị ta chưa từng gặp qua, ba vị này một cái là xếp hạng thứ nhất Thanh Long, một cái là xếp hạng thứ hai Thiên Sứ, còn có một cái là xếp hạng thứ bảy Thanh Phong. Ngươi là Thanh Phong? Văn Long sở dĩ suy đoán Diệp Hạo là Thanh Phong, bởi vì Thanh Phong phong cách chính là chính diện chém giết. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến nói, ván này còn không có kết thúc đâu. Tiếp tục đánh xuống còn có ý nghĩa sao? Văn Long nói xong liền đem thai nghe tiện tay ném tới một bên, chờ lấy bị ngươi làm đầy đem a. Văn Long nhận thua Diệp Hạo cũng không có hùng hổ dọa người. Mấy người các ngươi đều ra ngoài đi. Linh Huyên lúc này nói. Hoàng Thủ Nhân âm trầm nhìn Diệp Hạo một chút quay người rời đi. Phản ứng của ngươi tốc độ rất nhanh. Đợi đến Thái Sử Hưu bọn hắn rời đi về sau, Linh Huyên ánh mắt sáng rực nói. Quy 1. Chương 31, nghề nghiệp đấu đối kháng. Phản ứng của ngươi tốc độ rất nhanh. Đợi đến Thái Sử Hưu bọn hắn rời đi về sau, Linh Huyên ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm. Ừm. Ta chú ý tới ngươi đối cái này trò chơi quen thuộc trình độ không cao. Ta chỉ là tốc độ phản ứng nhanh, có địa đồ đều chưa quen thuộc. Diệp Hạo gật đầu nói. Ngày mai địa đồ là ngẫu nhiên, đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ làm quen một chút. Ừm. Chúng ta Chu Tức tiểu đội lần này cùng Cựu Đầu Xà tiểu đội song phương tiền đánh cược là 1 triệu, ngươi nếu có thể đại biểu chúng ta Chu Tức tiểu đội chiến thắng Cựu Đầu Xà tiểu đội, ta làm chủ cho ngươi 40 vạn tiền thưởng. Diệp Hạo mở. Thái Sử Hưu gia hỏa này không tử tế a. Vì cái này 40 vạn ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Diệp Hạo càng xem Linh Huyên càng thuận mắt. Phản ứng của ngươi tốc độ là ta gặp qua nhanh nhất, ta tin tưởng ngày mai đối chiến cựu đầu xà không có vấn đề. Linh Huyên gật đầu nói. Linh Huyên không biết là cái này căn bản cũng không phải là Diệp Hạo tốc độ cực hạn. Diệp Hạo nếu là toàn lực bộc phát lời nói tốc độ còn có thể lại tăng lên gấp 3-4 lần. Linh Huyên lại cùng Diệp Hạo trò chuyện một chút phải chú ý hạng mục công việc liền đem Thái Sử Hưu hô đi qua. Linh Huyên giao phó một phen liền để Thái Sử Hưu đi theo Diệp Hạo rời đi. Đến Diệp Hạo gian phòng Thái Sử Hưu liền kích động vô Diệp Hạo bả vai, "Ca môn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." "Nhưng là ta nhìn lầm ngươi." Diệp Hạo nhếch miệng nói. "Làm sao rồi? Ta hiện tại cuối cùng biết vì sao ta muốn 10 vạn thủ lao ngươi không cần suy nghĩ liền đáp ứng." Diệp Hạo nói đến đây Thái Sử Hưu như thế nào vẫn không rõ Diệp Hạo biết trăm vạn tiền thưởng sự. "Cái này, hắc hắc." Thái Sử Hưu xoa xoa đôi bàn tay nói, "Đây cũng không phải ca ca ta móc, mà là ta có bút tiền nợ đánh bạc mắt thấy liền đến thời gian." "Tiền nợ đánh bạc?" "Tại ma cà chơi bạc cả giật thua." "Ma cao?" Diệp Hạo trong mắt lóe lên một tia sáng. "Chính mình làm sao quên cái này gốc dạ a? Chính mình có được mắt nhìn xuyên tường đánh bạc căn bản chính là không có gì bất lợi a." Nghĩ tới đây Diệp Hạo liền có một loại quay người liền đi ma cao xung động. "Tốt, không nói cái này, chúng ta hiện tại làm quen một chút cờ ép bên trong bản đồ địa hình." Thái Sử Hưu vừa nói một bên liền thuần thục mở ra bản bút ký. 8 giây khởi động máy. Diệp Hạo kinh ngạc nói: "Ca ca máy vi tính của ta thế nhưng là trạng thái cố định ổ cứng cực tốc khởi động máy, trạng thái cố định ổ cứng hạng kỹ thuật này còn chưa bắt đầu phổ cập đại chúng đâu." Thái Sử Hưu đắc ý nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Thái Sử Hưu bọn hắn những nghề nghiệp này, người chơi một đài phối trí cao máy tính có lúc liền có thể quyết định rất nhiều chuyện. "Đây chính là cờ F108 tấm bản đồ, ngươi nhìn xem cái nào chưa quen thuộc hỏi ta." Thái Sử Hưu nhanh chóng điểm mấy lần, trên mặt bàn liền xuất hiện một bộ địa đồ. Diệp Hạo ừ một tiếng an vị tại Thái Sử Hưu vị trí. Diệp Hạo nhìn rất cẩn thận, nhưng là Diệp Hạo lật xem tốc độ quá nhanh. "Ta nói ngươi lật nhanh như vậy làm gì?" Thái Sử Hưu liền đứng sau lưng Diệp Hạo, hắn còn muốn làm quen một chút địa đồ đâu. "Ngươi nếu là lời nhảm chán liền đứng ở một bên." Diệp Hạo lật Thái Sử Hưu một chút. "Ê." Diệp Hạo nhìn thấy Thái Sử Hưu yên tĩnh liền tiếp tục lật xem trên mặt bàn một vài bức địa đồ. "Một bộ, hai bức." Ước chừng đi qua nửa giờ Diệp Hạo liền đem 108 tấm bản đồ tất cả đều lật xem một lần, chợt Diệp Hạo liền bên mặt nhìn về phía Thái Sử Hưu nói: "Các ngươi thời điểm tranh tài có cái gì phải chú ý sao? Ngươi địa đồ nhìn hết à?" "Không sai biệt lắm." "Ngươi xác định? Ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy?" "Tốt ta, ta nói cho ngươi nói tranh tài phải chú ý hạng mục công việc." Thái Sử Hưu nói một hồi Diệp Hạo phát hiện cờ ép tranh tài căn bản cũng không có cái gì quy tắc, chỉ cần có thể đem đối phương xử lý thủ đoạn gì đều có thể dùng. "Ngươi nói đều là nói nhảm." "Nhưng không phải liền là nói nhảm sao?" Thái Sử Hưu ha ha cười nói: "Tốt, ta ra ngoài xin quay đi, ngươi tiếp tục xem địa đồ." Vừa đi đến cửa miệng Thái Sử Hưu liền nghĩ đến cái gì, "Ngươi nếu là đói lời nói liền điểm chút đồ ăn, quán rượu này đồ ăn mùi vị không tệ." Diệp Hạo đợi đến Thái Sử Hưu rời đi về sau liền tiến vào cờ ép trong trò chơi đánh hai bàn liền đóng lại máy tính, tiếp lấy Diệp Hạo bên trên nhà cầu liền gõ vang Quách Tú gian phòng. "Tiểu Hạo, thế nào?" Quách Tú có chút lo âu hỏi. "Có thể có vấn đề gì?" Diệp Hạo vừa cười vừa nói: "Mẹ, ngươi nói sao? Ngươi khoan hãy nói hiện tại thật sự có chút đói. Trên mặt bàn có quán rượu này thực đơn, mẹ, ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì." Diệp Hạo nói xong liền đem thực đơn đưa cho Quách Tú nói: "Nghe nói khách sạn đồ ăn rất đắt." "Mẹ, Thái Sử Hưu gia hỏa này là có tiền, ngươi tuyệt đối không được khách khí với hắn." "Cái này, tốt à, vậy ta liền điểm cái tuyết cắp hầm tổ yến, kỳ lân cá sạo, quý phi đỏ, lại đến một cái bánh mì cua." Diệp Hạo khỏe miệng không khỏi kéo ra. "Mẫu thân thật đúng là không khách khí a. Tính tiền thời điểm đoán chừng Thái Sử Hưu gia hỏa này sẽ khóc. Ngươi cũng điểm hai cái." Quách Tú đem thực đơn đưa cho Diệp Hạo nói. Diệp Hạo lật xem một lượt liền tuyển hai cái giá cả tương đối tiện nghi đồ ăn. Đợi đến đồ ăn bưng lên về sau Diệp Hạo nếm thử một miếng liền ý thức được Thái Sử Hưu gia hỏa này không có nói sai. Quán rượu này đồ ăn hương vị là thật sự không tệ, chỉ là giá cả quá chua thoải mái. Diệp Hạo nhìn thấy cựu đầu xà tiểu đội lần đầu tiên trong mắt liền tràn đầy chán ghét. Loại này chán ghét là phát ra từ xương bắt nguồn từ linh hồn. "Ngươi nhận buồn." "Ninh đội trưởng, ta nhìn hôm nay liền không có tái chiến đi." Một người mặc võ sĩ đạo thanh niên nói cứng rắn tiếng chúng nói. "Bây giờ nói loại lời này có phải là quá sớm một chút đâu?" Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói. Người thanh niên kia không khỏi sửng sở. Chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp Hạo trên thân, thì ra Ninh đội trưởng là tìm được giúp đỡ. Chỉ là lâm thời đổi một đội viên. "Thật sao? Cái kia Nhật Bản thanh niên làm sao có thể tin tưởng Ninh Huyên loại chuyện hoang đường này? Bất quá bọn hắn phương này dù là phái tới mạnh hơn đối thủ lại như thế nào? Muốn chiến liền chiến, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy." Ninh Huyên nói vung tay lên nói, "Nhập tọa." Để hoàng thủ nhân trong lòng khó chịu là Diệp Hạo gia hỏa này ngồi tại Ninh Huyên bên người. "Thay cái tọa." Hoàng thủ nhân trầm giọng nói, "Ngươi nếu là đem ý nghĩ đặt ở tranh tài bên trên, có lẽ các ngươi sẽ không thua thảm như vậy." Diệp Hạo liếc hoàng thủ nhân một chút thản nhiên nói. Diệp Hạo như thế nào nhìn không ra hoàng thủ nhân gia hỏa này đối Ninh Huyên cố ý. "Ngươi lúc này để người khác chế giễu sao?" Đứng ở một bên Thái Sử Hưu thấp giọng nói. Hoàng thủ nhân há to miệng lại không thể nói cái gì. Trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều biệt khuất. Cờ ép so dạ gẳng có 13 cục, điểm số cao nhất chiến thắng. Phán định nói một cách đơn giản một chút quy tắc tranh tài liền ra hiệu song phương có thể bắt đầu. Diệp Hạo tiến vào trò chơi giao diện về sau liền nhặt một thanh súng tiểu liên, tiếp lấy lần nữa giống một cái nhị lăng tử giống nhau hướng đối phương căn cứ phóng đi. Tình huống như thế nào? Cái kia hai so là ai? Chu Tước tiểu đội đội viên. Chu Tước tiểu đội là thua khờ sao? Quy 1. Chương 32, Diệp Sư Minh. Hai cái nghiệp nội trọng lượng cấp đoàn đội đối kháng hấp dẫn rất nhiều nghề nghiệp trò chơi tay quan sát. Những nghề nghiệp này trò chơi tay đứng tại một khối to lớn trước màn hình quan sát trận đấu này. Diệp Hạo loại hành vi này không khác tự sát, bởi vì đối phương tiểu đội khẳng định có tay bắn tỉa, ngươi như vậy đại đại liệt liệt tiến lên, không là muốn chết là cái gì? Làm Diệp Hạo thân ảnh ra bây giờ đối phương căn cứ thời điểm cựu đầu xà ba cái đội viên tất cả đều kinh sợ. Tình huống như thế nào? Mà liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm ba tiếng súng chát chúa vang vang vọng toàn trường, tiếp lấy cựu đầu xà ba cái đội viên ngay tại toàn trường kinh ngạc thần sắc hạ đổ xuống. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh đi. Gia hỏa này cơ hồ là một nháy mắt liền đánh ra ba viên đạn. Vừa rồi ta còn tưởng rằng gia hỏa này là nhị lăng từ đâu. Dám như vậy đại đại liệt liệt hướng đối phương căn cứ chạy tới thời điểm làm sao có thể không có chút tài năng. Diệp Hạo tại quật ngã cựu đầu xà ba tên đội viên về sau liền vây quanh gian phòng này đi vòng vo. Mà khi Diệp Hạo đi đến chỗ ngoặt thời điểm bịch một tiếng nút trong bóng tối tay bắn tỉa trong nháy mắt nổ súng. Diệp Hạo lại một lần nữa phát động trì hoãn tốc độ năng lực. Tại cực kỳ nguy cấp lúc Diệp Hạo nhìn thấy tay bắn tỉa vị trí, Diệp Hạo ung dung tránh đi về sau liền hướng phía đối phương vung ra một thương. Bởi vì song phương tốc độ quá nhanh khiến cho đám người coi là hai người là đồng thời nổ súng. Pha vừa kỳ hiệu. Bốn giết. Ổn định, cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cựu đầu xà đội trưởng trầm giọng nói. Đối phương lợi dụng chúng ta tư duy theo quán tính. Bất quá loại này mánh khóe chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Ván thứ hai bọn hắn không có cơ hội như vậy. Cựu đầu xà đội trưởng nhìn thấy chính mình ba vị đội viên rất nhanh liền tìm về tự tin có chút gật gật đầu. Nhớ kỹ dùng bom. Cựu đầu xà đội trưởng nhắc nhở một câu liền ánh mắt ngưng trọng nhìn lên màn hình. Ván thứ hai sau khi bắt đầu Diệp Hạo vẫn là giống như trước đó lần nữa hướng phía đối phương căn cứ vào tới. Loại hành vi này nhìn tựa như là chịu chết, nhưng lần này lại không có ai sẽ cho rằng như vậy. Bình thường nói đến xông vào đối phương căn cứ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tựa vào vách tường chậm rãi tiến lên, thế nhưng là Diệp Hạo lại là đại đại liệt liệt vọt tới đối phương căn cứ vị trí trung ương. Gia hỏa này liền không sợ người khác xử lý hắn sao? Ngay tại những này game thủ chuyên nghiệp trong đầu vang lên câu nói này, thời điểm hai tiếng súng âm thanh vang lên, theo tiếng súng vang lên cựu đầu xà hai tên đội viên ứng thanh ngã xuống đất. Sau một khắc hai quả bom liền dọc theo đường vòng cung hướng phía Diệp Hạo phương hướng rơi xuống. Không thể không nói game thủ chuyên nghiệp chính là game thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn căn cứ đạn phương vị nhanh chóng đánh giá ra Diệp Hạo vị trí. Diệp Hạo dứt khoát hướng lấy một bên vọt tới. Ầm. Ầm. Hai quả bom tại Diệp Hạo cách đó không xa bạo tạc, Diệp Hạo giảm bớt 60% máu. Chính mình còn không thể quá bất cẩn. Diệp Hạo nghĩ tới đây liền hướng phía trên nhảy ra ngay cả mở hai thương. Đối phương căn cứ đạn đánh giá ra Diệp Hạo vị trí, Diệp Hạo căn cứ bom cũng đánh giá ra vị trí của bọn hắn. Đương nhiên hai vị này ném qua bom về sau liền sẽ lệch vị trí, nhưng ai bảo Diệp Hạo tốc độ phản ứng quá nhanh đây. Theo cái này hai tên đội viên đổ vào vũng máu về sau toàn trường bộc phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Cao thủ. Gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Một người liền chém giết bốn tên xếp hạng trước trăm nghề nghiệp cao thủ, vị này thực lực sợ là có thể chen lấn tiến top 10. Top 10 từng cái đều là vương giả a. Chu Tước tiểu đội vậy mà mời đến vương giả trợ trận. Không thể không a, về sau Chu Tước tiểu đội chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Cựu đầu xa đội trưởng sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Hạo một chút nói, không biết các hạ là ai? Là ai cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Diệp Hạo liếc đối phương một chút nói, ta nói các ngươi vẫn còn so sánh không thể so. So. Bất quá toàn trường game thủ chuyên nghiệp đều biết lại làm hạ thấp đi đã không có ý nghĩa. Bởi vì cái này căn bản chính là một trường giết chóc. Vô luận cựu đầu xà bốn tên đội viên như thế nào phối hợp, Diệp Hạo luôn có thể thong dong mà đem bọn hắn chém giết. Đến cuối cùng mấy cục tử thần ba người đều chẳng muốn nhặt lấy trên đất thương. Nhặt cũng không cần đến. Diệp Hạo một người liền trưởng không toàn trường. Cái này căn bản cũng không có bọn hắn chuyện gì. 13, không. Cựu đầu xà bốn tên đội viên nhìn xem cái thành tích này sắc mặt khó coi đều cùng chết cha mẹ giống nhau. Ngày mai tiếp tục. Linh Huyên trong mắt tràn đầy ý cười nói. Không cần lại so. Nghe vậy cựu đầu xà đội trưởng lắc đầu nói, trận đấu này chúng ta nhận thua. Lại so hai trận kết quả chính là bị ngược hai trận. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Cựu đầu xà đội trưởng kính sợ mà nhìn xem Diệp Hạo nói. Người Nhật buồn chính là như vậy. Bọn hắn kính sợ cường giả, lại thích rước hiếp kẻ yếu. Đại đường trinh quán năm bên trong Nhật Bản như cái cháu trai giống như niên kỷ năm triều cống, thậm chí lấy thiên triều thượng quốc đến định bợ thịnh thế đường triều. Diệp Hạo, Diệp sư minh, một Diệp nơi này hữu lễ. Cựu đầu xà đội trưởng nói liền một mực cung kính hướng Diệp Hạo cúi đầu. Không thể không nói một Diệp giờ khắc này thái độ cực kỳ khiêm tốn, dù là trong lòng có của ngươi hoán khí cũng sẽ tiêu tán theo. Diệp sư minh, một Diệp có thể hướng ngươi học tập hơi thao chi thuật sao? Một Diệp một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn đến đây không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người Nhật buồn chính là như vậy. Trước đó hắn cảm thấy mình mạnh thời điểm bênh váo tự đắc, rất có thiên vương lão tử thứ nhất ta thứ hai chương dương. Nhưng là tại minh bạch chênh lệch của song phương về sau, bọn họ liền có thể nhanh chóng buông xuống giá trị bản thân đi học tập. Nhật Bản nhiều năm như vậy đều không có từ địa đồ bản đồ bên trên biến mất, xem ra cũng là có nguyên nhân. Bất quá mặc kệ một Diệp lại như thế nào khiêm tốn, Diệp Hạo đều không định giáo vị này. Dù là Diệp Hạo sẽ dạy hắn cũng sẽ không dạy. Dân tộc này bản chất quá ti tiện. Còn nữa Diệp Hạo còn có một loại nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đương nhiên nói Diệp Hạo loại này quan điểm là nhỏ hẹp cũng là một đám chuyên gia định nghĩa. Tập trung hoa chi vật lực, kết cùng quốc chi niềm vui. Loại này luận điệu Diệp Hạo luôn luôn đều là khinh bỉ. Làm sao loại này luận điệu đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Kiến quốc sơ kỳ Trung Quốc tài nguyên cái này, tài nguyên cái kia, kết quả đây, cả đám đều cùng Trung Quốc trở mặt. Hiện tại y nguyên còn tại tiếp tục loại này đường đi. Không thể. Diệp Hạo cự tuyệt. Vì cái gì? Một Diệp khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Người Trung Quốc không đều là ái mộ hư vinh sao? Chỉ cần mình túi người đoạn bọn hắn liền sẽ đem tuyệt học của mình truyền thụ cho sao? Bởi vì ta không thích ngươi. Diệp Hạo gần từng chữ nói. Một Diệp trên mặt thần sắc lúc trắng lúc xanh. Bất quá hắn vẫn là nhìn chằm chằm Dương Mặc nghiêm túc nói, của mình quý loại tư tưởng này không được, phải biết thế giới này là mở ra. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Hạo nói xong câu đó xoay người rời đi. Mục Diệp có chút chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Diệp Hạo cái này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài a. Diệp Hạo, cái này làm chuyện gì? Hoàng thủ nhân giận dữ nói, tại quốc tế bạn bè trước mặt làm sao một điểm phong độ đều không có. Ngươi tựa hồ quên đi Nhật Bản đổ sát 35 triệu Trung Quốc sự. Thái sử Hưu không khách khí chút nào nói, ngươi loại người này chính là điển hình quân bán nước. Quy 1. Chương 33, rung động điểm số. Thái sử Hưu, ngươi nói cái gì? Không có người nào nghĩ mang theo quân bán nước cái danh xưng này, bởi vậy hoàng thủ nhân nhìn xem Thái sử Hưu trong mắt tràn đầy lửa giận. Đều là người một nhà, nhao nhao cái gì kỉnh? Tử thân âm mà nói. Ngậm miệng. Hoàng thủ nhân bật thốt lên. Có gan ngươi thì lập lại lần nữa. Tử thân nhìn chằm chằm hoàng thủ nhân gần từng chữ nói. Giờ khắc này âm nhu tử thần cả người trở nên cực đoan nhưng sợ lên. Chẳng biết tại sao hoàng thủ nhân đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này đắc tội tử thần tựa hồ là một kiện rất không lý trí sự. Đội trưởng, người phân xử thử. Hoàng thủ nhân ánh mắt chuyển hướng Ninh Huyên. Thái sử Hưu có chút chuyện bé xé ra to. Ninh Huyên trầm ngâm một chút liền nói, ta liền biết đội trưởng ngươi không có Thái sử Hưu tư tưởng nhỏ hẹp. Ngươi nói ai tư tưởng nhỏ hẹp đâu? Thái sử Hưu sù lông, hắn chỉ vào hoàng thủ nhân, ngươi tờ mở nói thêm câu nữa thử một chút. Ta liền nói ngươi làm sao rồi? Nhìn xem Thái sử Hưu chỉ vào cái mũi của mình, hoàng thủ nhân cũng giận. Đội trưởng, ta cảm thấy Thái sử Hưu như vậy đội viên đã không thích hợp lưu tại chúng ta Chu Tước tiểu đội. Đuổi ta đi. Hoàng thủ nhân ha ha cười nói, ta còn liền đem lời để ở chỗ này, Chu Tước tiểu đội có ngươi không có ta. Ngươi cảm thấy đội trưởng có thể sẽ lựa chọn ngươi sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi liên lụy, Chu Tước tiểu đội sớm liền trở thành thập đại đỉnh cấp đoàn đội. Hoàng thủ nhân đem trong lòng kiềm chế đã lâu lời nói ra. Đội trưởng. Thái sử Hưu nhìn về phía Ninh Huyên nói. Ninh Huyên liếc nhìn hai người một chút liền nói, hoàng thủ nhân nói không sai, Thái sử Hưu, nếu không phải là bởi vì ngươi liên lụy, Chu Tước tiểu đội sớm liền trở thành thập đại đỉnh cấp đoàn đội. Ninh Huyên vừa mới nói xong, hoàng thủ nhân mặt bên trên lúc này liền lộ ra tươi cười đắc ý. Thái sử Hưu có chút thất hồn lạc phách. Tử thần tắc sắc mặt âm tình bất định. Bởi vậy muốn tại hai người các ngươi làm một lựa chọn lời nói, Ninh Huyên lấy một loại chậm chạp mà kiên định ngữ điệu nói, ta lựa chọn Thái sử Hưu. Cái gì? Giờ khắc này vô luận là Thái sử Hưu hay là hoàng thủ nhân, hoặc là tử thần tất cả đều kinh sợ. Đội trưởng, ngươi có phải là nói sai rồi? Hoàng thủ nhân trong lòng có một loại dự cảm xấu. Bởi vì Ninh Huyên nói nhầm khái tỷ lệ rất thấp. Chẳng lẽ lỗ thai của ngươi đi sao? Ninh Huyên nhàn nhạt nói, hoàng thủ nhân, Chu Tước tiểu đội đã không thích hợp. Nói đến đây Ninh Huyên tiếp lấy nói, Thái sử, tử thần, chúng ta đi thôi. Diệp Hạo trở lại nhà khách còn không đến bao lâu, Thái sử Hưu liền gõ vang đại môn. Nghỉ ngơi sao? Cái giờ này ta nghỉ ngơi cái gì? Diệp Hạo, huynh đệ có thể hay không thương lượng với ngươi một sự kiện? Ngươi nói, ngươi có thể hay không mượn ta 30 vạn? Thái sử Hưu ngượng ngùng nói, Ma Cao đánh bạc ngươi thiếu rất nhiều. Ừm, lại thêm ngươi 30 vạn liền không sai biệt lắm. Ngươi làm sao không cùng ngươi đồng đội mượn đi? Ta đánh bạc sự nếu để cho đội trưởng biết ta liền xong, còn có ta này hai cái đồng đội ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Tốt ta, này 10 vạn lúc nào cho ta? Hiện tại liền cho ngươi. Thái sử Hưu nói xong liền đem một cái cặp công văn đưa tới. Diệp Hạo nhìn lướt qua phát hiện bên trong có 10/100. 10 vạn. Lần này đa tạ. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Diệp Hạo tin tưởng 10 vạn có thể giải quyết trong nhà lửa xém lông mày. Buổi chiều hôm đó Diệp Hạo cùng Quách Tú liền cưỡi xe lửa chạy về nhà bên trong, Diệp Chí Quốc nhìn thấy 10 vạn tiền mặt thời điểm toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Hạo đem cái này 10 vạn quyền chi phối cho Diệp Chí Quốc. Mà để Diệp Hạo cùng Quách Tú không nghĩ tới chính là Diệp Chí Quốc đem cái này 10 vạn tất cả đều cho mượn Lao Lý. Lao Lý chắp vá lung tung chỉ mượn 11 vạn, sợ rằng chúng ta nhà còn cho Lao Lý ra 3 vạn, còn có gần 6 vạn tài chính lỗ hổng đâu. Diệp Chí Quốc trầm giọng nói, Lao Lý đã thu xếp lấy muốn đem tổ trạch bán, Lao Lý đã tuổi trên 50 nếu là đem tổ trạch bán, về sau nói không chừng liền phải ngủ đầu đường. Tiểu Hạo nằm viện thời điểm Lao Lý không nói hai lời liền mượn ta 3 vạn, hiện tại Lao Lý ra cái này việc sự ta không thể làm bộ nhìn không thấy. Nguyên bản Quách Tú đối Diệp Chí Quốc mượn 7 vạn cho Lao Lý lòng có lời bán giận. Dù sao Diệp gia hiện tại còn có mấy chục vạn nợ bên ngoài đâu, mà lấy Lao Lý ra tình huống trước mắt lúc nào có thể còn lên a. Bất quá việc đã đến nước này lại nói cái gì cũng mượn. Những tháng ngày tiếp theo Diệp Hạo ngay tại nhà đọc sách, Quách Tú cũng không để Diệp Hạo chạy tán loạn khắp nơi. Thời gian liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua. Làm thứ số 25 giữa trưa lúc 12 giờ cả nước thí sinh cùng gia trưởng cơ hồ đều canh giữ ở máy tính bên cạnh chờ đợi thành tích công bố. Diệp Hạo toàn gia cũng giống như thế. Theo Diệp Hạo đưa vào chính mình chuẩn khảo chứng hào về sau màn ảnh máy vi tính rõ ràng xuất hiện Diệp Hạo thành tích. Ngữ văn 150, toán học 150, tiếng Anh không phân, vật lý 100, hóa học 100, sinh vật 100, địa lý 100, lịch sử 100, chính trị 100, tổng điểm 900. Diệp Hạo nhìn đến đây trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình cái kia luận thuật đề 10 điểm lão sư không có trừ điểm, hắn càng không nghĩ đến chính mình làm văn lão sư cho mát điểm. Thi đại học mát điểm viết văn a. Cái này đồng dạng là cái vinh hạnh đặc biệt. Giang Nam thành phố thứ nhất tên, Chiết Giang tỉnh thứ 82 tên, cả nước thứ 1840 tên. Quách Tú nhìn thấy Diệp Hạo thành tích xếp hạng lúc kinh sợ. Diệp Chí Quốc đồng dạng hoảng sợ nói không ra lời. Diệp Hạo dù là thiếu kiểm tra một môn tình huống dưới y nguyên thẳng tiến 900 phân ngưỡng cửa này. Tam trung cao tầng ngay lập tức liền đạt được Diệp Hạo thành tích. 900 phân. Chúng ta Giang Nam thành phố một cái duy nhất thẳng tiến 900 phân thí sinh. 1840 tên, đáng tiếc. Tam trung hiệu trưởng than nhẹ nói, nếu có thể kiểm tra đến 1800 tên liền có khả năng đặt chân 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Hoa Hạ 6 đại đỉnh tiêm học phủ mỗi cái trường học hàng năm chỉ tuyển nhận 300 danh học sinh, cũng chính là 1800 tên. Hiệu trưởng, Diệp Hạo tình huống đặc thù, ngươi nhìn xem có thể hay không? Trương Kim Sinh nhìn thấy Diệp Hạo thành tích trong lòng càng thêm đau buồn đứng lên. Nếu không phải là bởi vì Hứa Lệ, Diệp Hạo thậm chí cũng có thể đạt tới 1000 phân. Hoa Hạ từ khi kiến quốc đến bây giờ kiểm tra đến 1000 phân chỉ có 3 vị a. Một vị là Khổng Tử Học viện viện trưởng, trên quốc tế công nhận nho đạo đại sư, đến nay không có người nào có tầm ảnh hưởng của hắn, một vị là bên trong Y học viện viện trưởng, Hoa Hạ trung y đứng đầu nhất thánh thủ, trị liệu vô số nghi nan tạp chứng, để toàn thế giới cũng nghe được trung y cái tên này, một vị là Hoa Hạ công trình viện viện trưởng, toàn cầu nổi danh nhất vật lý đại sư, toán học đại sư, Hoa Hạ cấp cao chiến lược vũ khí đều có thân ảnh của hắn. Tam trung hiệu trưởng Tạ Thiên Hoa nghĩ một lát nói, ta hiện tại đi bộ giáo dục. Tạ Thiên Hoa đổi tới bộ giáo dục thời điểm liền nghe được Giang Nam thị giáo dục cục dài trong văn phòng gào thét âm thanh. Đem Tạ Thiên Hoa cho ta gọi qua. Đỗ Hồng Phổi đều tức điên. Toàn bộ chiếc Giang tỉnh Giang Nam thành phố giáo dục trình độ vẫn luôn tại cuối cùng, lần này Giang Nam thành phố cuối cùng có cái thí sinh kiểm tra đến 900 phân trở lên. Như vậy Giang Nam thành phố mặt mũi tổng không có khó coi như vậy. Nhưng đợi đến hắn quét Diệp Hạo thành tích về sau cả người liền kinh sợ. Tiếng Anh không phân. Tình huống như thế nào? Dù là ngươi tùy tiện chữ lời nói kiểm tra cái 340 phân cũng không có vấn đề chứ? Tăng thêm tiếng Anh điểm số tiến vào 6 đại đỉnh tiêm học phủ có gì khó? Quy 1. Chương 34, chất vấn khiển trách. Ngay tại Đỗ Hồng vô bàn thời điểm Tạ Thiên Hoa mở cửa lớn ra đi đến. Đỗ Hồng đợi thấy rõ là Tạ Thiên Hoa thời điểm trợn mắt nói, Diệp Hạo tiếng Anh chuyện gì xảy ra? Ta hôm nay tới đây chính là vì chuyện này. Tạ Thiên Hoa cười khổ nói. Ừm. Diệp Hạo kiểm tra tiếng Anh trên đường gặp một cọp tai nạn xe cộ, mà liền tại hắn chuẩn bị cứu người thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, sau đó Diệp Hạo liền được đưa đến bệnh viện cứu giúp. Tạ Thiên Hoa trầm giọng nói, bất quá Diệp Hạo vẫn kiên trì tiến về trường thi. Muộn rồi. Nói xác thực không có muộn. Tạ Thiên Hoa nói đến đây trong mắt liền tràn đầy phẫn nộ nói, Diệp Hạo tại lương cảnh sát hộ tống xuống tới đến nhị trung trường thi thời gian là 913, nhưng là bởi vì Hứa Lệ ngăn cản Diệp Hạo không có thể tiến vào trường thi. Cái gì? Đỗ Hồng giật mình nói, Hứa Lệ vì sao muốn ngăn cản Diệp Hạo? Tạ Thiên Hoa liền đem Diệp Hạo cùng Hứa Lệ ân oán nói một lần. Đỗ Hồng sau khi nghe xong giận tím mặt, Hứa Lệ không xứng thầy người. Nếu không phải Hứa Lệ ngăn cản Diệp Hạo lần thi này đến cả nước thứ nhất đều không có vấn đề. Tạ Thiên Hoa trầm giọng nói, Diệp Hạo tại chúng ta tam trung đến tiếp sau trong khảo nghiệm tiếng Anh cơ hồ đều là mắt điểm. Mắt điểm? Không sai. Đỗ Hồng chỉ cảm thấy một cỗ tức giận bay thẳng đỉnh đầu, theo ta đi một trung. Tạ Thiên Hoa sớm muốn đi tam trung, hắn rất muốn cho Hứa Lệ một bạt tai, hỏi một chút nàng vì sao như vậy ác độc. Nhị trung, tốt, đã chư vị đều đến đông đủ, Tôn lão sư ngươi liền bắt đầu đi. Một trung hiệu trưởng Chu Hiểu liền mở miệng nói. Tôn Tường Thanh một chút cuống họng liền nhìn xem trường học cao tầng nói, căn cứ lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học ta tập hợp một chút, lần thi này bên trên trọng điểm có 32 vị, thi đậu bản khoa có 103 vị. Đầu tiên là ai? Chu Hiểu hỏi. Lam Tiểu Điệp, 888 phân. Tôn Tường trả lời. 888 phân vô duyên 6 đại đỉnh tiêm học phủ a. Đâu chỉ 6 đại đỉnh tiêm học phủ a, liền xem như trung y đại học đều không có tư cách bên trên. Đây là Lam Tiểu Điệp bình thường trình độ. Nhị trung cao tầng nhao nhao nói. Đúng, lần này chúng ta Giang Nam thành phố đầu tiên là một trung sao? Chu Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không phải, Giang Nam thành phố thứ nhất là Tam Trung Diệp Hạo. Tôn Tường nói đến Diệp Hạo danh tự thời điểm dừng lại một chút. Tam Trung, Diệp Hạo. Diệp Hạo cái tên này làm sao có chút quen thuộc? Có thể chưa quen thuộc sao? Vị này chính là từ chúng ta nhị trung đi ra. Cái gì? Theo một vị trường học cao tầng đem Diệp Hạo sự giản lược nói một lần, toàn bộ trường học cao tầng đều biết chuyện gì xảy ra. Bởi vậy bọn hắn cả đám đều tức giận đến không rõ. Phải biết Giang Nam thành phố thi đại học thứ nhất thân phận có thể giúp trường học tăng lên không ít danh khí a. Diệp Hạo kiểm tra bao nhiêu phân? Chu Hiểu bình phục một chút hỏi. 900 phân. Tôn Tường quét Diệp Hạo tổng điểm nhân tiện nói. 900 phân. Ta nhớ được lần kia Nguyệt kiểm tra Diệp Hạo kiểm tra 928 phân. Chu Hiểu hơi trầm ngâm liền nói như vậy lời nói Diệp Hạo rất có thể phát huy thất thường. Thất thường đại gia ngươi. Đúng lúc này phòng họp đại môn bị cậy mạnh đẩy ra. Tiếp lấy Tạ Thiên Hoa liền một mặt tức giận hướng phía Chu Hiểu gầm thét lên. Nhị trung cao tầng tất cả đều mộng so. Tình huống như thế nào? Tam trung hiệu trưởng đến nhị trung chửi đồng. Lao Tạ, ngươi làm cái gì? Chu Hiểu sầm mặt lại nói. Ngươi chỉ biết Diệp Hạo kiểm tra 900 phân, ngươi biết hắn vì sao kiểm tra 900 phân sao? Tạ Thiên Hoa nhìn chằm chằm Chu Hiểu nói. Ta làm sao biết hắn vì sao kiểm tra 900 phân? Chu Hiểu rõ ràng theo không kịp Tạ Thiên Hoa tiết tấu. Việc này cùng chính mình có quan hệ gì? Nếu không phải là các ngươi trường học Hứa Lệ ngăn cản, lần này Diệp Hạo làm sao có thể chỉ kiểm tra 900 phân? Tạ Thiên Hoa lời nói để nhị trung cao tầng khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Diệp Hạo điểm số làm sao cùng Hứa Lệ nhắc lên rồi? Ta không rõ ngươi ý tứ. Chu Hiểu bình phục một chút liền nói. Ngươi nếu muốn biết đáp án lời nói không ngại nhìn xem Diệp Hạo các khoa điểm số. Đỗ Hồng thân ảnh xuất hiện tại trong phòng họp. Đỗ Hồng xuất hiện khiến cho nhị trung cao tầng rất là khiếp sợ, chợt bọn hắn từng cái đều đứng lên. Giáo dục cục trưởng giết thế nào tới rồi? Chu Hiểu trong lòng có một loại dự cảm xấu. Tôn lão sư đem Diệp Hạo các khoa thành tích nghiệm một chút. Chu Hiểu nhìn về phía Tôn Tường nói. Chu Hiểu quét Diệp Hạo thành tích một chút sắc mặt không khỏi biến đổi. Thực tế là bởi vì tiếng Anh không phân quá trước mắt. Tôn lão sư. Chu Hiểu nhìn thấy Tôn Tường không có trả lời không khỏi cau mày nói. Ngữ văn 150 phân. Tôn Tường bội nói. Chu Hiểu chờ cao tầng trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngữ văn muốn kiểm tra mát điểm cũng không dễ dàng. Không nói viết văn muốn mát điểm rất khó, chỉ luận về thuật đề cũng rất dễ dàng trừ điểm. Toán học 150 phân. Nếu như nói ngữ văn kiểm tra chính là một cái học sinh đọc trình độ, như vậy toán học kiểm tra chính là một cái học sinh thiên tư trình độ. tiếng Anh không phân. Chu Hiểu chờ cao tầng nghe được cái này điểm số lúc không khỏi kinh sợ.
Không phân? Tình huống như thế nào?
Ta nhớ được Tôn lão sư vừa rồi ngươi nói Diệp Hạo tổng điểm là 900 phân.
Một vị phó hiệu trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì?
Vị này phó hiệu trưởng lời nói để nhị trung cao tầng sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Điều này có ý vị gì?
Diệp Hạo còn lại môn học đều là mắt điểm.
Tôn Tường lời nói chứng minh suy đoán của bọn hắn.
Bất quá hỏi tiếp để lại đến rồi.
Diệp Hạo tiếng Anh không phân cùng Hứa Lệ có quan hệ gì?
Diệp Hạo kiểm tra tiếng Anh trên đường gặp một cọc tai nạn xe cộ, mà liền tại hắn chuẩn bị cứu người thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, sau đó Diệp Hạo liền được đưa đến bệnh viện cứu giúp.
Tạ Thiên Hoa trầm giọng nói, bất quá Diệp Hạo vẫn kiên trì tiến về trường thi.
Diệp Hạo đến trường thi thời điểm là 913, dựa theo khảo thí quy định Diệp Hạo là có tư cách tiến vào trường thi, nhưng là Hứa Lệ cầm các loại lý do qua loa tắc trách không để Diệp Hạo tiến vào trường thi, chờ đến thời gian đến 915 thời điểm Diệp Hạo muốn vào cũng không thể tiến.
Chu Hiểu chờ cao tầng tất cả đều ngơ ngẩn.
Ai cũng không nghĩ tới còn có biến cố như vậy.
Chỉ là loại sự tình này nhị trung có thể thừa nhận sao?
Nếu là thừa nhận lời nói nhị trung thanh danh coi như hủy,
bởi vì theo một ý nghĩa nào đó Hứa Lệ đại biểu chính là nhị trung.
Nâng một cái đơn giản ví dụ, một cái nông thôn tiểu học phát sinh hèn khinh nhẫn nữ sinh án lệ, cứ việc gia trưởng biết đây là lão sư cá nhân gây nên, nhưng là bọn hắn còn yên tâm đi con của mình đưa qua đi học sao? Cái này trường học sẽ bị đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu.
Ta nghĩ Hứa lão sư chỉ sợ là có lo nghĩ của mình.
Tiếng Anh khảo hạch bên trong dính đến tính lực khảo hạch, Hứa Lệ lão sư hẳn là lo lắng cái này.
Còn có thời gian có phải là 913?
Nhị trung cao tầng nhao nhao vì Hứa Lệ giải thích.
Kỳ thật nhị trung cao tầng cũng cảm thấy Hứa Lệ làm qua, nhưng là lúc này bọn hắn chỉ có thể chống đỡ Hứa Lệ.
Ngươi không thể nói bọn hắn sai.
Loại sự tình này đến phiên tam trung cũng sẽ làm như vậy.
Chuyện này ta sẽ lên báo giáo dục sảnh.
Tạ Thiên Hoa trầm giọng nói, tóm lại ta sẽ cho Diệp Hạo một cái thuyết pháp, dù là liều lên ta người hiệu trưởng này chức vị.
Tạ Thiên Hoa tỏ thái độ để nhị trung cao tầng sắc mặt rất khó coi.
Chuyện này nếu là làm lớn chuyện lời nói đối nhị trung thanh danh sẽ có tổn hại.
Hứa Lệ đã không thích hợp đang giáo dục cái này cương vị tiếp tục chờ đợi.
Đỗ Hồng một mặt uy nghiêm nói,
Quy 1, chương 35, bên trên đầu đề.
Nhị trung cao tầng lập tức rõ ràng Hứa Lệ hành vi chọc giận trước mắt vị này chủ.
Bất quá lúc này ai cũng không có đứng ra vì Hứa Lệ nói chuyện.
Kỳ thật dù là Đỗ Hồng không đứng ra nhị trung cao tầng cũng không cho phép Hứa Lệ tiếp tục đợi tại cái này cương vị.
Đợi đến Đỗ Hồng cùng Tạ Thiên Hoa rời đi về sau, phó hiệu trưởng một mặt lãnh sắc, ta đề nghị hủy bỏ Hứa Lệ biên chế.
Không sai.
Đồng ý.
Hứa Lệ nếu là không ngăn cản Diệp Hạo vấn đỉnh Long Môn bảng tuyệt không có vấn đề.
Chu Hiểu tức giận nói.
Nghe được Chu Hiểu nâng lên Long Môn bảng, nhị trung cao tầng liền nhao nhao cảm thấy hứng thú.
Long Môn bảng ra tới rồi sao?
Thám Hoa là đến từ Bá Đều Lý Tịm, bảng nhãn là đến từ Ma Đô Minh Nguyệt, Trạng Nguyên là đến từ Đế Đô Phương Văn.
Tôn Tường nói khẽ.
Phương Văn bao nhiêu phân?
988 phân.
Nghe được Phương Văn chỉ kiểm tra 988 phân, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ tiếc nuối.
Diệp Hạo tiếng Anh kiểm tra đến 90 phân trở lên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nói một cách khác bởi vì Hứa Lệ ngăn cản Diệp Hạo bỏ lỡ thi đại học Trạng Nguyên.
Hứa Lệ tinh thần một mực không thế nào tốt.
Vừa nghĩ tới chính mình cùng niên cấp tổ trưởng cắm vai mà qua, Hứa Lệ đầu liền từng đợt nói nói.
Đống nhiên chung điện thoại di động vang lên.
Hứa Lệ đè xuống nút trả lời liền nghe được phó hiệu trưởng âm thanh.
Hứa Lệ, ngươi đến trường học cầm ngươi đồ vật cùng hồ sơ.
Lý hiệu trưởng, xảy ra chuyện gì rồi?
Hứa Lệ không khỏi hoảng hốt.
Ngươi có phải hay không cố ý ngăn cản Diệp Hạo tiến vào trường thi?
A, ta.
Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi tư tâm để Diệp Hạo bỏ lỡ Long Môn bảng Trạng Nguyên?
Cái gì?
Hứa Lệ kinh hô.
Ngươi khẳng định không biết Diệp Hạo lần thi này bao nhiêu phân a?
Ta cho ngươi biết, 900 phân.
Phó hiệu trưởng nói đến đây liền hướng phía Hứa Lệ gầm hết lên, lấy Diệp Hạo thành tích dễ dàng liền có thể leo lên Long Môn bảng, dù là ngươi lại nhìn Diệp Hạo không vừa mắt cũng không thể hủy người ta tiền đồ a.
Hứa Lệ cả người đều hoảng sợ nói không ra lời.
Hứa Lệ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Diệp Hạo rời đi nhị trung trước đó chỉ kiểm tra 928 phân.
Ngắn ngủi một tháng Diệp Hạo liền tiến bộ đến loại tình trạng này.
Không đúng, Diệp Hạo hẳn là nguyên vốn là có thực lực như vậy.
Cầm ngươi đồ vật, Lan.
Phó hiệu trưởng không khách khí chút nào nói, chúng ta nhị trung không muốn ngươi lão sư như vậy.
Nói đến đây phó hiệu trưởng liền phẫn nộ mà đem di động nện.
Đây chính là Trạng Nguyên a.
Đến lúc đó nhị trung hoàn toàn có thể tuyên truyền đây là Diệp Hạo trường học cũ a.
Kiến quốc đến bây giờ hết thảy ra 42 vị Trạng Nguyên, những này Trạng Nguyên trường học cũ hiện tại cũng hưởng dự cả nước.
Nhị trung bản nhưng cũng có đãi ngộ như vậy.
Cứ việc một bộ phận vinh hạnh đặc biệt sẽ bị tam trung phân đi, nhưng là tổng so cái gì đều không có mạnh hơn đi.
Nhưng tất cả những thứ này bởi vì Hứa Lệ tư tâm bị mất.
Hứa Lệ kinh ngạc nhìn nghe điện thoại di động đô đô âm thanh cả người đều mở.
Mình bị khai trừ công chức.
Cái này,
khai trừ công chức mang ý nghĩa sau này mình không có tư cách lại từ sự giáo dục cái nghề nghiệp này.
Lại có 8 năm chính mình liền muốn về hưu rồi.
Hiện tại còn lui cái gì nghỉ a?
Về sau chính mình làm sao cuộc sống?
Từng cái vấn đề bày ở Hứa bên trong trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại Hứa Lệ đầu một huyễn té xỉu.
Thành tích thi tốt nghiệp trung học ra ngay lập tức Giang Nam thành phố vòng bằng hữu liền bị soát bình phong.
Danh liệt đứng đầu bảng chính là một cái tin tức.
Giang Nam thành phố thứ nhất thí sinh là Tam Trung Diệp Hạo.
Không nghĩ tới lần này thành phố thứ nhất vậy mà là Tam Trung.
Ai nói cho ta Tam Trung chênh lệch?
Người ta Tam Trung không phải cũng bồi dưỡng được thứ nhất sao?
900 phân, chúng ta Giang Nam thành phố rốt cục có một vị đặt chân 900 phân hàng ngũ đó.
Cả nước 1840 tên, liền kém một chút, nếu không liền có thể vấn đỉnh 6 đại đỉnh tiêm học phủ.
900 phân cái thành tích này cả nước trọng điểm đại học có thể tùy tiện vào.
Ta nghe nói Diệp Hạo là nhị trung gia.
Nói bậy.
Diệp Hạo một mực chính là chúng ta Tam Trung học sinh, ta cùng Diệp Hạo 3 năm đồng học ta sẽ lừa ngươi. Theo nhị trung học sinh chất vấn thân phận của Diệp Hạo thời điểm tam trung học sinh nhao nhao ra rửa sạch, trong lúc nhất thời liền ngay cả Giang Nam thành phố dân chúng cũng không biết Diệp Hạo đến cùng đến từ cái nào trường học. Lý gia. Lý Thiên Thiên nhìn xem vòng bằng hữu tin tức cả người mở ở. Thiên Thiên, đây cũng không phải là mẹ không cho ngươi cơ hội, đây là Diệp Hạo chính mình không biết cố gắng a. Tạ Ngưng nhìn thấy Diệp Hạo kiểm tra Giang Nam thành phố thứ nhất cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là vừa nghĩ tới mình nữ nhi có thể vấn đỉnh 6 đại đỉnh tiêm học phủ, Tạ Ngưng liền cắn răng nói. Lý Hưng Bình chần chờ một chút chính muốn nói gì liền bị Tạ Ngưng trừng mắt liếc. Lý Hưng Bình móc méo miệng liền không dám ngôn ngữ. Diệp Hạo đã làm rất tốt. Lý Thiên Thiên nâng lên trán nghiêm túc nói, ngươi tựa hồ quên đi ước định giữa chúng ta. Ta không có quên. Lý Thiên Thiên mím môi một cái. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Tạ Ngưng trầm giọng nói. Lý Thiên Thiên trầm mặt lại. Lý Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy Diệp Hạo có thể vấn đỉnh 6 đại đỉnh tiêm học phủ. Chẳng lẽ phát huy thất thường sao? Bất quá Lý Thiên Thiên nhưng không được chuẩn bị nghe Tạ Ngưng. Theo thành tích thi tốt nghiệp trung học lần lượt công bố về sau, cả nước dân chúng mong đợi Long Môn trên bảng danh sách ba vị cũng xuất hiện tại bản tin thời sự bên trên. Không nghĩ tới ta bá đều cũng có thể lên bảng. Ma Đô Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy a. Xinh đẹp như vậy thành tích lại tốt như vậy, có trời mới biết về sau sẽ tiện nghi ai vậy. Các ngươi không cảm thấy vấn đỉnh bảo tọa Phương Văn rất đẹp trai không? So ta ổ bà đều đẹp trai. Không được, ta muốn chuyển phấn. Ngay tại cả nước cũng đang thảo luận Long Môn bảng ba vị lúc Giang Nam Nhật báo một cái tin mới nhanh chóng gây nên các tạp chí lớn chú ý. Chân chính trạng nguyên không phải Phương Văn. Cái này tiêu đề quá bác ánh mắt. Rất nhiều người cảm giác đầu tiên cảm thấy cái này tin mới chỉ là loài người. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo phiếu điểm lúc lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tám ngành học đều là mắt điểm. Đây chính là siêu cấp học bá a. Vị này nếu không phải thiếu kiểm tra tiếng Anh vượt qua Phương Văn căn bản cũng không phải là vấn đề. Có lẽ vị này tiếng Anh rất dở đâu. Đúng vậy a, không cho nói nhà ta Phương Văn. Ngươi có thể hoa si, nhưng đừng không có đầu óc. Diệp Hạo dù là tiếng Anh không có chút nào sẽ, bịa chuyện cũng có thể kiểm tra cái 3-40 phân đi, đến lúc đó có thể thoải mái mà thi đậu 6 đại đỉnh tiêm học phủ, không giống bây giờ chỉ có thể cái trước trọng điểm đại học. Đáng tiếc, bất quá Diệp Hạo tiếng Anh làm sao lại thiếu kiểm tra đâu. Ngắn ngủi mấy giờ tin tức này liền lên các tạp chí lớn đầu đề. Các tạp chí lớn tiếp sóng đồng thời cũng đang suy đoán Diệp Hạo tại sao lại thiếu kiểm tra. Bất quá sau đó Giang Nam Nhật báo trang web liền tuyên bố ngày mai sẽ công bố càng thêm rung động tin tức. Không có nhà nào truyền thông sẽ một lần tính đem tin tức tất cả đều công bố ra. Như vậy mới có thể tiếp tục tạo thành hiệu quả vang dội. Làm Tân Lãng lưới ký giả đi tới Diệp Hạo nhà thời điểm Diệp Hạo liền ý thức được cái nhà này không thể đợi. Sau đó Giang Nam Nhật báo xã liền chuyên môn phái chuyến đặc biệt đến đây đem Diệp Hạo toàn ra tiếp đi. Giang Nam khách sạn là Giang Nam thành phố tốt nhất ngũ tinh cấp khách sạn. Diệp Chí Quốc có chút kinh ngạc nhìn xem trong phòng xa hoa trang trí nói, "Long xã trưởng, những ngày này còn xin các ngươi tạm thời ủy khuất ở chỗ này." Giang Nam Nhật báo xã trưởng nhẹ giọng nói, "Các ngươi khốn đốn là chúng ta tòa báo tạo thành, bởi vậy chúng ta tòa báo sẽ bồi thường tổn thất của các ngươi." Quy 1. Chương 36, tiểu thí Ngưu Đao. Long xã trưởng nói đến đây liền lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Chí Quốc nói, "Đây là chúng ta tòa báo một chút tấm lòng." Diệp Chí Quốc nhìn xem chi phiếu bên trên viết 20 vạn khẽ giật mình nói, "Cái này, chúng ta sẽ kéo dài tuyên bố liên quan tới Diệp Hạo bạo tạc tính chất tin mới." Long xã trưởng cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, "Bất quá chúng ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ." "Ngươi nói?" "Chúng ta hy vọng độc nhất vô nhị tuyên bố Diệp Hạo chuyện." Long xã trưởng nghiêm mặt nói. Diệp Chí Quốc lúc này rõ ràng cái này 10 vạn chính là phí bịt miệng. Diệp Chí Quốc nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Có thể, bất quá chúng ta sẽ không ở chỗ này." "Ừm. Chúng ta một nhà chuẩn bị ra ngoài du lịch. Các ngươi muốn đi nơi nào?" "Cái này liền không tiện nói cho Long xã trưởng." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Bất quá chúng ta có thể cam đoan để các ngươi Giang Nam Nhật báo xã độc nhất vô nhị tuyên bố ta tin tức." "Ngươi hiểu lầm." Long xã trưởng vội vàng nói, "Ý của ta là chúng ta tòa báo sẽ kéo dài phóng thích ngươi tin tức, tiếp lấy chúng ta sẽ dẫn đạo dư luận từ đó gây nên chính phủ coi trọng, đến lúc đó bộ giáo dục rất có thể sẽ để cho ngươi thi lại tiếng Anh." Diệp Hạo nghe đến đó tâm thần khẽ động nói, "Khả năng này rất tiểu a. Chuyên môn để một cái thí sinh thi lại từ kiến quốc mới bắt đầu liền không có, nhưng là ngươi loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy." Long xã trưởng gật đầu nói, "Ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù là bộ giáo dục đồng ý ta thi lại cũng phải một đoạn thời gian, như vậy chúng ta một tuần lễ về sau liền trở lại." Diệp Hạo suy nghĩ một chút lên đường. "Ừm." Đợi đến Long xã trưởng rời đi về sau, Diệp Chí Quốc liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nói, "Tiểu Hạo, chúng ta cả nhà muốn đi đâu du lịch?" "Macao." "Macao?" Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú liếc nhau, trong mắt tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. "Ta nhàm chán thời điểm nghiên cứu qua môn thống kê." "Có ý gì?" "Môn thống kê thế nhưng là thích hợp với đánh bạc a." "Ngươi muốn đi Macao đánh bạc?" Diệp Chí Quốc biến sắc. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta là đi thắng tiền." Môn thống kê Diệp Hạo không phải chưa có xem, nhưng còn xa xa không đạt được tinh thâm, Diệp Hạo dựa vào chính là mình mắt nhìn xuyên tường. "Tiểu Hạo, ngươi nên không là chuẩn bị cầm cái này 10 vạn đánh bạc a?" Quách Tú nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. "Ta biết các ngươi khẳng định không tin trình độ của ta, đợi đến Macao về sau ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút." Diệp Hạo vừa cười vừa nói. "Tiểu Hạo, ta không đề nghị ngươi đi đánh bạc." Diệp Chí Quốc trầm giọng nói. Nhưng Diệp Chí Quốc khuyên lơn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. "Như vậy, đến Macao về sau các ngươi cho ta 1000, cái này 1000 ta nếu là thua chúng ta liền rút." Diệp Chí Quốc còn muốn nói nữa cái gì liền bị Quách Tú giữ chặt. "Nghe nhi tử a, ngươi làm sao cũng đi theo hồ nháo?" Diệp Chí Quốc vội la lên. "Ngươi không được quên nhi tử toán học thế nhưng là kiểm tra mắt điểm, nếu là không có nắm chắc nhất định hắn làm sao dám đi Macao." Quách Tú nhẹ giọng nói, "Còn nữa những ngày này chúng ta một nhà áp lực đều lớn hơn, thừa dịp khoảng thời gian này chúng ta cả nhà ra ngoài du lịch." Diệp Chí Quốc suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, tốt ta bất quá chúng ta không thể trực tiếp tiến về Macao, chúng ta chỉ có báo du lịch đoàn mới có thể tiến về.
Vậy thì báo một cái du lịch đoàn.
Diệp Hạo nói. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Chí Quốc liền chỉ lấy màn hình điện thoại di động nói, ta tìm được một cái, Hồng Kông Macao 4 ngày 3 đêm du lịch, và ở ngũ tinh cấp khách sạn, mỗi vị du khách chỉ cần 998. Cái này du lịch đoàn khẳng định sẽ cưỡng chế mua sắm. Diệp Hạo nói liền gọi một cái du lịch đoàn điện thoại.
Ngươi cho ai gọi điện thoại?
Chi âm cơ quan du lịch.
Chi âm cơ quan du lịch mỗi vị muốn 4.999 a.
Vừa rồi Diệp Chí Quốc liền thấy cái này.
Chi âm cơ quan du lịch danh tiếng một mực rất tốt, trọng yếu hơn chính là không có 5.000 giá vị, ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy a.
Diệp Hạo nói đến đây điện thoại bên kia liền vang lên một cái dễ nghe âm thanh.
Ngươi tốt, nơi này là chi âm cơ quan du lịch, có gì cần ta phục vụ cho ngươi sao?
Ta tại các ngươi trang web nhìn thấy tiến về Hồng Kông Ma Cao 5 ngày du lịch tin tức.
Đợi đến Diệp Hạo để điện thoại di động xuống liền nói, sau đó chúng ta liền đi chi âm cơ quan du lịch đem chi phí nộp hết.
Diệp Chí Quốc nghe đến đó chỉ có đồng ý.
Ma Cao,
cá độ chi đô.
Diệp Hạo một nhà ba người tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu xuống tới đến Gia Hoa Sòng Bạc.
Chư vị, tiếp xuống các ngươi có 5 tiếng tự do thời gian, sau 5 tiếng chúng ta ở đây tụ họp.
Một người mang kính mắt nữ hướng dẫn du lịch cao giọng nói, còn có ta phải nhắc nhở mọi người một câu, đánh bạc có phong hiểm.
Bất quá không có người nào để ý nữ hướng dẫn du lịch cảnh cáo.
Bởi vì muốn đánh cược ngươi ngăn cản không được, không nghĩ đánh cược ngươi không cần ngăn cản.
Hai ngày trước vô luận là tại Thâm Quyến vẫn là tại Hồng Kông, Diệp Hạo toàn gia chơi đều không vui.
Hồng Kông được vinh dự toàn cầu trung tâm thương mại, ở đây ngươi có thể mua được so nội địa tiện nghi nhiều xa xỉ phẩm.
Quách Tú cũng có tâm tư này mua một chút, thế nhưng là vừa nghĩ tới gia đình tình huống, liền đem ý nghĩ này từ bỏ.
Bởi vậy một nhà ba người đi dạo Hồng Kông một vòng cái gì cũng không có mua.
Diệp Hạo cũng không có thuyết phục phụ mẫu mua những vật này,
bởi vì Diệp Hạo biết dù là chính mình thuyết phục cũng vô dụng.
Nhìn trước mắt xa hoa sòng bạc, Diệp Hạo trong mắt thời gian dần qua tuôn ra một đạo thần mang.
Xin lỗi,
Diệp Hạo lại tới đây chính là chuẩn bị rút ngàn, khác biệt chính là hắn rút ngàn ai cũng nhìn không thấu.
Một nhà ba người đi tới lầu một đại sảnh thời điểm liền thấy đủ loại máy đánh bạc, mà tuyệt đại bộ phận máy đánh bạc trước mặt đều hội tụ không ít khách nhân.
Tiểu Hạo, ngươi chuẩn bị chơi cái gì?
Diệp Chí Quốc thấp giọng hỏi.
Nhìn xem.
Diệp Hạo tại lầu một đại sảnh đi một hồi liền thấy có mấy bàn chơi nổ kim hoa.
Liền chơi cái này.
Diệp Hạo kinh hỉ nói.
Diệp Hạo sở dĩ lựa chọn cái này cũng là bởi vì cái này mắt nhìn xuyên tường hữu dụng a.
Khác máy đánh bạc hoàn toàn chính là tỷ lệ đặt cược vấn đề.
Nổ kim hoa cùng xác suất có quan hệ.
Diệp Chí Quốc khẽ giật mình nói.
Trước kia Diệp Chí Quốc nhàm chán thời điểm cũng cùng bạn bè cùng một chỗ chơi nổ kim hoa.
Cha, ngươi đi đổi 1.000 thẻ đánh bạc.
Diệp Hạo đứng ở một bên nhìn hai vòng mấy lúc sau lên đường.
Ừm.
Đã đến loại tình trạng này Diệp Chí Quốc cũng không do dự.
Kỳ thật Diệp Chí Quốc trong lòng vẫn có chút không tin.
Bất quá Diệp Hạo cấp bách như vậy muốn chơi để hắn chơi chính là.
Cùng lắm thì không muốn cái này 1.000.
Rất nhanh Diệp Chí Quốc liền cầm lấy 10 mai màu vàng thẻ đánh bạc đi tới.
Song bạc thẻ đánh bạc chia làm 5 loại nhan sắc.
Màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam, tử sắc.
Trong đó một viên màu đỏ thẻ đánh bạc đại biểu 1 nguyên, màu cam thẻ đánh bạc đại biểu 10 nguyên, màu vàng thẻ đánh bạc đại biểu 100 nguyên, lục sắc thẻ đánh bạc đại biểu ngàn nguyên.
Lầu một đại sảnh chỉ cung cấp cái này 4 loại nhan sắc đại sảnh.
Ngươi nếu là muốn chơi lớn lời nói liền tiến về phòng khách quý.
Diệp Hạo tiếp nhận thẻ đánh bạc về sau liền ở một bên lặng lặng chờ đợi.
Ước chừng đi qua 3 phút một cái trung niên đủ rũ cúi đầu đứng lên, Diệp Hạo một bước tiến lên liền muốn ngồi tại người trung niên này vị trí, mà đúng lúc này một cái hình xăm thanh niên đoạt trước một bước ngồi xuống.
"Ngươi chờ một chút đi."
Hình xăm thanh niên thản nhiên nói.
Quy 1, chương 37, Ma Cao sòng bạc.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút không nói gì.
Đi tới ma cái này địa phương xa lạ Diệp Hạo không muốn gây chuyện, hắn chỉ là nghĩ an an ổn ổn kiếm cái mấy chục vạn liền đi.
Hình xăm thanh niên nhìn thấy Diệp Hạo không dám đáp lại liền nhìn về phía chia bài nói, "Chia bài đi."
Chia bài trước mặt mọi người lấy ra một bộ bài bộ kệ trông coi năm người mặt nghiệm chứng một phen.
Đây là nói cho năm vị ta nhưng không có làm bộ.
Đối với loại này quá trình không có người nào nói cái gì.
Hình xăm thanh niên không có lật xem bài của mình, tiện tay liền ném một cái màu vàng thẻ đánh bạc.
Ta cùng.
Hình xăm thanh niên nhà dưới cũng không có nhìn bài.
Kỳ thật đi lên không có mấy cái sẽ nhìn bài.
Bởi vì ngươi nhìn bài về sau lại đến liền sẽ cho người khác một loại gia hỏa này bài không sai ảo giác, ngươi mấy vị nhà dưới cũng có khả năng lựa chọn nhìn bài, đến lúc đó ngươi thắng tiền liền sẽ rút lại.
Còn có ngươi bài nếu là không lớn không nhỏ ngươi là cùng vẫn là không cùng đâu.
Không cùng lời nói cảm thấy đáng tiếc, cùng lời nói có khả năng sẽ bộ đi vào. Còn nữa còn có ngươi một khi nhìn bài về sau, ngươi cùng chú liền phải tăng gấp đôi.
Đợi đến 5 người cùng hai vòng mấy lúc sau một cái trung niên liền lựa chọn nhìn bài.
Lam Nang nhìn thấy lá bài tẩy của mình là 10 dẫn đầu thời điểm liền ảo não đem bài ném qua một bên.
Ta từ bỏ.
Diệp Hạo đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hắn dễ dàng liền xem thấu át chủ bài.
Thấy do át chủ bài về sau Diệp Hạo liền biết cái này hình xăm thanh niên thắng.
Bởi vì lá bài tẩy của hắn là 3 4 5 một lốc.
Cái này tại nổ kim hoa bên trong tính tương đối lớn.
Quả nhiên ván này hình xăm thanh niên thắng 3000.
Hắn đem thẻ đánh bạc lay đến trước mặt mình cười to nói, hôm nay vận khí không tệ.
Còn lại 4 nhà sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bất quá nhà mình bài không tốt lại có thể lại ai.
Bất quá hôm nay hình xăm thanh niên vận khí thật sự không tệ, bởi vì tiếp xuống 5 cục hắn lại thắng 3 cục, lúc này hắn thắng tiền mặt đã vượt qua 1 vạn.
Một cái trên mặt thoa nùng trang nữ tử tức giận rời đi, Diệp Hạo đoạt trước một bước ngồi tại chỗ ngồi của nàng.
Hình xăm thanh niên liếc Diệp Hạo một chút nói, lại tới một cái đưa tiền.
Diệp Hạo cười cười lơ đễnh.
Miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa.
Đợi chút nữa Diệp Hạo sẽ để cho hắn hiểu được hôm nay đến cùng ai là đưa tiền.
Đợi đến chia bài đem 5 người bài đều phát về sau Diệp Hạo liền phát động chức năng nhìn thấu.
0.5 giây Diệp Hạo liền đem 5 người át chủ bài tất cả đều xem thấu.
để Diệp Hạo bất đắc dĩ là đối phương bốn vị bên trong có một vị là thủng.
Cùng chú,
ta cùng. Rất nhanh liền đến phiên Diệp Hạo nói chuyện. Để bốn người không lời chính là Diệp Hạo trực tiếp nhìn bài. Cái này đánh cũng quá bảo thủ đi. Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú đứng sau lưng Diệp Hạo, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo bài là đối a lúc, hai người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bao quát hình xăm thanh niên bốn người ở trong nội tâm đều là khẽ động. Gia hỏa này bài xem ra không nhỏ a. Bọn hắn đã quyết định Diệp Hạo cùng chú về sau chính mình cũng phải nhìn bài. Có thể để Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú kinh ngạc là Diệp Hạo trực tiếp đem bài mất đi, ta từ bỏ.
Từ bỏ?
Diệp Chí Quốc gấp, ngươi thấy rõ bài của ngươi sao? Diệp Hạo cho Diệp Chí Quốc một cái an tâm chớ vội ánh mắt, nhưng Diệp Chí Quốc vẫn là bình tĩnh không được. Hắn rất muốn biết Diệp Hạo đến cùng có thể hay không chơi nổ kim hoa. Quách Tú giật giật Diệp Chí Quốc ống tay áo nói, nghe như tử. Hắn cái này. Diệp Chí Quốc rất muốn nói Diệp Hạo cái này căn bản chính là tại loạn đả, bất quá chú ý tới Quách Tú ánh mắt cảnh cáo sau liền đem lời nuốt xuống. Ván thứ hai Diệp Hạo vẫn là thứ nhất nhìn bài, tiếp lấy Diệp Hạo lại tiện tay đem bài ném. Lần này Diệp Chí Quốc ngược lại không nói gì thêm, bởi vì Diệp Hạo bài là gì dẫn đầu, cái này bài xem xét chính là tất ném bài. Để Diệp Hạo im lặng chính là vận khí của mình tựa hồ rất kém cỏi, bởi vì liên tục năm cục Diệp Hạo bài đều không thế nào tốt. Ta nói ngươi là cho chúng ta đưa tiền sao? Hình xăm thanh niên nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Hạo nói, nổ kim hoa chỉ muốn lên sàn liền phải bên trên ngọn nguồn tiền. Bởi vậy Diệp Hạo năm cục đã ném 500. Hiện tại nói lời như vậy sớm đi. Đối phương nhiều lần khiêu khích Diệp Hạo không khỏi có chút giận. Ha ha, có bản lĩnh thanh này ngươi liền cùng. Hình xăm thanh niên nói liền ném hai viên màu vàng thẻ đánh bạc. Hình xăm thanh niên trực tiếp nâng giá. Diệp Hạo mắt nhìn xuyên tường quét qua trong lòng liền trong bụng nở hoa. Ván này năm người bài đều không tốt, bất quá Diệp Hạo bài lớn nhất. Nhìn đến đây về sau Diệp Hạo ngay cả bài cũng không nhìn liền cùng bên người Diệp Chí Quốc nói, "Cha, ngươi lại đi mua một chút thẻ đánh bạc." "Mua bao nhiêu?" "2000 đi." Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Diệp Chí Quốc khẽ run rẩy nói, "Ngươi xác định?"
"Ta xác định."
"Tốt a." Diệp Chí Quốc quay người rời đi. Diệp Chí Quốc vừa mới rời đi Diệp Hạo liền lấy ra hai viên màu vàng thẻ đánh bạc thả tới, "Có bản lĩnh ta vẫn cùng đi theo." "Ai u, tiểu tử, có loại a." A Văn ha ha nở nụ cười, tiếp lấy hắn lại lần nữa ném hai viên màu vàng thẻ đánh bạc. Có bản lĩnh ta liền cùng cái 10 vòng 8 vòng. A Văn trong miệng nói cùng cái 10 vòng 8 vòng thuần túy là nói bậy. Tất cả mọi người không có nhìn át chủ bài, ai biết hai đại a? Trừ phi trận này vận khí của ngươi đặc biệt vượng. Ta ngược lại không quan trọng, liền sợ ngươi không dám. Diệp Hạo nhún vai nói. Diệp Hạo căn bản cũng không quan tâm cùng bao nhiêu đem, cùng đến dài đằng đẵng cũng không đáng kể. Ngươi. A Văn cả giận nói. Diệp Hạo hiện tại cũng nghĩ thoáng, chính mình sớm tối đều phải đắc tội hắn. Còn lại ba nhà nhìn thấy Diệp Hạo hai nhà này rất có chứng bên trên xu thế liền từng cái nhìn bài. Một nhà trong đó bài là đối hai, nhà này do dự một chút, liền tăng gấp đôi cùng chú. Diệp Hạo lại là không nhìn nhà này trực tiếp ném hai viên màu vàng thẻ đánh bạc, tiếp lấy Diệp Hạo liền mỉm cười nhìn về phía A Văn. A Văn có chút rồi dám. Loại tình huống này hắn là hẳn là nhìn bài. Vấn đề là hiện tại nhìn bài không phải liền là nhận sợ sao? Cùng chú. A Văn đã quyết định dù là thanh này thua cái ngàn thanh khối cũng phải cùng đi theo. Vấn đề là đợi đến Diệp Hạo theo tới thanh thứ 5 thời điểm nhìn bài nhà kia liền cười khổ đem bài ném. Cái này quá mạo hiểm. Muốn biết mình hiện tại đã ném ra 2000. Trọng yếu hơn là dựa theo hai nhà này xu thế có trời mới biết còn muốn cùng bao nhiêu đem. Hiện tại liền hai nhà chúng ta. Diệp Hạo chỉ vào trên mặt bàn thẻ đánh bạc nói, như vậy đi, chúng ta sổ hàn đi, ta đem ta bên này thẻ đánh bạc tất cả đều để lên, ngươi nếu là cảm thấy không đã quyền, ta liền lại đi lấy một chút thẻ đánh bạc. A Văn sắc mặt một đen. Diệp Hạo bên này thẻ đánh bạc còn có 2400 đâu. Bất quá chuyện đều đến loại tình trạng này, A Văn quả quyết không có lùi bước khả năng. Sổ hàn. A Văn lấy ra 22 mai màu vàng thẻ đánh bạc thả tới. A Văn cẩn thận từng ly từng tí lật ra thứ một lá bài tẩy, khi hắn nhìn thấy lá bài tẩy này là A Bích lúc, trên mặt liền không khỏi lộ ra một sợi tiêu dung. Buồn bực bài buồn bực đến A dẫn đầu cũng coi là không sai bài. Tiếp lấy A Văn liền cẩn thận lật ra lá bài thứ hai. Hắc đào ca. A Văn trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Cuối cùng một lá bài tẩy chỉ cần là hắc đào lời nói A Văn cơ hồ khẳng định thắng định, đến nỗi hắc đào quy A Văn ngược lại không có nghĩ qua, khả năng này thực tế quá thấp. Làm A Văn nhìn thấy màu đỏ cạnh góc lúc liền ý thức được chính mình bộ này bài là A dẫn đầu. Có bản lĩnh ngươi đến cái từng tập a. A Văn đem ba tấm bài lộ ra đến khiêu khích giống như nhìn về phía Diệp Hạo. Quy 1. Chương 38, số hạn. Ta xem một chút. Diệp Hạo nói xong liền đem ba tấm bài lật ra. Đứng sau lưng Diệp Hạo Diệp Chí Quốc cùng Quách Tú liếc mắt liền thấy Diệp Hạo bài chính là đối năm. Từng cặp, thật là từng cặp. Quách Tú hoảng sợ nói. A Văn sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Hạo cười đem ba tấm bài lật ra thả ở trên chiếu bạc. Không có ý tứ. Thắng một thanh có cái gì tốt đắc ý? A Văn lạnh hừ một tiếng. Diệp Hạo đứng lên đem thẻ đánh bạc lay đến trước mặt mình. Cái này một thanh Diệp Hạo liền kiếm gần 7000. Chia bài. A Văn trong lòng khó chịu nói. Cái này một thanh Diệp Hạo nhìn ra bốn cái nhà dưới có một cái có một lốc, bởi vậy Diệp Hạo tượng trưng cùng hai thanh nhìn bài liền ném. Diệp Hạo mắt nhìn xuyên tường hiện tại có thể kiên trì thời gian đã đạt tới 60 giây. Diệp Hạo mỗi nhìn một bộ bài cần 0.5 giây, nói cách khác Diệp Hạo có thể cược 120 đem. Diệp Hạo không có muốn ở chỗ này thắng bao nhiêu thẻ đánh bạc, bởi vì nơi này thắng thua tối đa cũng chính là mấy vạn mà thôi, Diệp Hạo thật chính là muốn tiến về chính là phòng khách quý. Bất quá trước lúc này Diệp Hạo cần tích lũy đầy đủ tài chính. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo trên mặt bàn tài chính càng ngày càng nhiều, đợi đến thứ 60 đem thời điểm Diệp Hạo tài chính đạt tới 6 vạn. Diệp Hạo tùy theo đứng lên. Ngươi muốn làm gì đi? A Văn phủi đất một chút đứng lên. Diệp Hạo chỉ lầu hai nói, đi phòng khách quý chơi hai thanh. Ngươi cho rằng 6 vạn ngươi có thể chơi vài ván? Dù sao cũng so tiểu đả tiểu nháo có ý tứ chứ.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
ngươi không thể đi,
A Văn còn muốn lấy gỡ vốn đâu,
ngươi xác định muốn ở chỗ này cả ta?
Diệp Hạo nhìn xem A Văn bình tĩnh nói.
A Văn lúc này mới chú ý tới bốn phía xuất hiện hai tên thân hình cao lớn bảo an nhân viên. Tại ma có thể nhìn sòng bạc cái kia một cái không có bối cảnh. A Văn bất quá là một cái ma cao đầu đường lưu manh, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tại sòng bạc xuất thủ.
Ngươi, rất tốt.
A Văn nói xong câu đó xoay người rời đi.
Diệp Chí Quốc một mặt lo âu hỏi nói, Tiểu Hạo, hắn có thể hay không trả thù?
Ma các chị an toàn cầu đều có thể xếp hàng đầu.
Diệp Hạo an ủi.
Tốt ta, bất quá ngươi thật muốn đi phòng khách quý sao?
Diệp Chí Quốc hiện tại vẫn là không thể nào tin được Diệp Hạo có đánh bạc thiên phú.
Mở mang kiến thức một chút không có cái gì chỗ xấu không phải.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Diệp Hạo một nhà ba người vừa mới vừa đi tới thang lầu thời điểm một cái phục vụ viên nhẹ giọng nói, ba vị là muốn đi trước phòng khách quý sao?
Ừm.
Diệp Hạo gật đầu.
Xin mời đi theo ta.
Diệp Hạo theo phục vụ viên hướng phía thang lầu đi đến thời điểm liền thấy lối đi nhỏ chỗ viết rõ ràng quảng cáo.
Phòng khách quý thấp nhất tiêu phí 1 vạn.
Phục vụ viên không có bởi vì ba người ăn mặc liền có chỗ khinh thị, nàng nhẹ giọng cùng ba người giảng giải phòng khách quý một chút quy tắc chi tiết.
Gì, ngươi gọi ta Tiểu Diệp là được.
Phục vụ viên nhẹ giọng nói, ta đem toàn bộ hành trình cho các ngươi phục vụ.
Sòng bạc tuyệt đại bộ phận thu nhập đến từ phòng khách quý, bởi vậy mỗi một nhà sòng bạc đối khách quý đều cực kỳ trọng thị.
Đồ xuất sắc.
Làm Diệp Hạo nghe đến đó thời điểm ánh mắt không khỏi sáng lên nói, ta liền chơi cái này.
Ừm.
Diệp Hạo theo Diệp Hoa rất nhanh liền đi tới đồ xuất sắc gian phòng.
Trong phòng này ước chừng có hơn 20 người, bọn họ ánh mắt đều tại chia bài trên thân.
Chia bài lay động một hồi trong tay chung, tiếp lấy liền nhẹ nhàng thả ở trên chiếu bạc, mọi người hiện tại có thể là cược.
Quy tắc là cái gì?
Diệp Hạo hỏi.
Trung bên trong có 6 khỏa xuất sắc, ngươi đoán xuất sắc tổng cộng.
Nếu là đoán đúng lời nói liền có thể thu hoạch được 10 lần tỷ lệ là cược.
Diệp Hoa nói khẽ.
6 khỏa xuất sắc nếu là 6 cái liền cùng một chỗ lời nói điểm số chính là 1, Diệp Hạo tin tưởng nơi này chia bài đại bộ phận đều có thể làm đến.
Mà 6 khỏa xuất sắc tổng cộng lớn nhất chính là 36.
Bởi vậy đoán đúng xác suất là 31/16.
Thế nhưng là sòng bạc chỉ cấp 10 lần tỷ lệ là cược, không thể không nói sòng bạc thật đúng là đen a.
Diệp Hạo chỉ dùng 0.3 giây liền thấy rõ 6 khỏa xuất sắc.
21.
Diệp Hạo nhìn thấy người khác đều nhao nhao đặt cược liền đem 3 cái màu xanh thẻ đánh bạc đặt ở 21 trên vị trí này. Mà Diệp Hạo là toàn trường một cái duy nhất đem thẻ đánh bạc đặt ở 21 bên trên.
Mở chung.
Nhanh mở.
Lão tử liền không tin lần này còn không trúng.
Lần này ta thế nhưng là tuyển 5 cái đến, ta không tin như vậy còn không trúng cho ta.
Ngay tại toàn trường thần sắc mong đợi hạ chia bài đem chung mở ra.
6 khỏa xuất sắc bên trên số lượng theo thứ tự là 3, 4, 4.5, 5.
Quách Tú trong lòng bản tính toán một cái, tiếp lấy liền mở to hai mắt nhìn.
21.
Dựa theo 10 lần tỷ lệ đặt cược Diệp Hạo đảo mắt liền đạt được 30 vạn a.
Diệp Hoa có chút mừng rỡ đem 33 mai màu xanh thẻ đánh bạc giao cho Diệp Hạo.
Vận khí của ngươi thật tốt.
Mượn ngươi cắt luôn.
Diệp Hạo cười liền đưa cho Diệp Hoa một viên màu xanh thẻ đánh bạc, tiền đoạt của ngươi.
Diệp Hoa vội vàng nói tạ.
Diệp Chí Quốc, Quách Tú sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ.
Hai cái vị này không nghĩ tới Diệp Hạo ra hỏa này tiện tay liền cho Diệp Hoa 1 vạn tiền đoạt.
Đây chính là 1 vạn a.
Bất quá Diệp Hạo cho đều cho, bọn họ còn có thể lại ngăn cản sao?
Chia bài trên mặt không có bao nhiêu biến hóa.
36 phần có xác suất che đối không phải một kiện chuyện rất bình thường sao?
Theo chia bài lần nữa đem chung buông xuống về sau từng cái dân cờ bạc liền bắt đầu đặt cược.
Diệp Hạo trầm ngâm một chút lấy ra 10 mai màu xanh thẻ đánh bạc đặt ở 23 bên trên.
Diệp Hạo hành vi dẫn tới một chút dân cờ bạc cùng gió, bọn họ cũng nhao nhao tại 23 dưới vị trí này chú.
Đợi đến chia bài đem chung mở ra về sau Quách Tú sắc mặt không khỏi biến đổi.
Bởi vì 6 khỏa xuất sắc số lượng tất cả đều là tiểu nhân, cộng lại làm sao cũng không thể nào là 23.
10 vạn a.
Nghĩ tới đây Quách Tú liền một trận đau lòng.
Còn không có ấm áp đâu liền không có.
Tiểu Hạo, muốn không ta rút đi.
Quách Tú kéo một chút Diệp Hạo nhỏ giọng nói,
chơi một lần nữa.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
vậy cái này đem không thể chơi lại a.
Quách Tú bận bịu dặn dò,
hiện tại cho dù là bọn họ rời đi còn kiếm hơn 20 vạn a.
Chỉ là để Quách Tú im lặng là Diệp Hạo cầm trong tay 25 cái màu xanh thẻ đánh bạc tất cả đều đặt ở 36 trên vị trí này.
Một thanh số hạn.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
ta thế nào cảm giác ngươi đây không phải số hạn, ngươi cái này căn bản chính là cho sòng bạc đưa tiền.
Một cái dân cờ bạc không nói nói,
36 cái số này một ngày đều chưa hẳn xuất hiện một cái.
Ta khuyên ngươi vẫn là sửa lại, thừa dịp còn chưa mở chung.
Đối mặt mấy vị dân cờ bạc thuyết phục Diệp Hạo biểu hiện thờ ơ, dựa theo xác suất đến nói mỗi chữ số cũng có thể xuất hiện.
Cái này,
những này muốn khuyên Diệp Hạo cũng không biết nên nói như thế nào.
Có một số việc trên lý luận là thành lập, nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy a.
Quách Tú gấp, Tiểu Hạo, ngươi đây là,
đây vốn chính là tiền kiếm được, cùng lắm thì còn cho sòng bạc chính là.
Diệp Hạo giữ chặt Quách Tú vừa cười vừa nói,
ngươi đứa nhỏ này.
Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy Diệp Hạo hành vi quá mức mạo hiểm, có cái này 25 vạn ra bên trong kinh tế tình huống liền có thể cực đại địa làm dịu.
Mở chung đi.
Diệp Hạo nhìn xem chia bài trầm giọng nói,
ngươi xác định?
Chia bài hỏi.
Ta xác định.
Diệp Hạo gật đầu.
Tốt, mua định rời tay.
Chia bài nói xong câu đó ngay tại toàn trường thần sắc mong đợi hạ chậm rãi đem chung mở ra.
Quy 1. Chương 39, chặn đường.
Toàn trường ánh mắt đều rơi vào chung bên trong 6 khỏa xuất sắc bên trên.
Mà khi bọn hắn thấy rõ 6 khỏa xuất sắc bên trên con số thời điểm từng cái khiếp sợ há to miệng.
6 cái 6.
6 cái xuất sắc vậy mà tất cả đều là 6.
Làm sao có thể?
Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc trong mắt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.
Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà che đúng rồi.
Đúng vậy, tại trong lòng của bọn hắn Diệp Hạo chính là mù mờ.
Chia bài đồng dạng bị kinh đến.
Bất quá loại sự tình này song bạc mỗi ngày đều tại phát sinh, chợt hắn liền cười nhìn xem Dương Mặc nói, chúc mừng vị này du khách mừng đến 250 vạn. Chúng ta đi thôi. Diệp Chí Quốc hơi bình phục một chút liền nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thật không cần Diệp Chí Quốc mở miệng, Diệp Hạo cũng không định tiếp tục thắng được đi. Nếu là lại thắng đi xuống khó đảm bảo sẽ khiến song bạc chú ý. Đây cũng không phải là Diệp Hạo hy vọng nhìn thấy. Song bạc hiệu suất rất nhanh, không có qua một phút đồng hồ Diệp Chí Quốc điện thoại ngân hàng liền thu được tài khoản của ngươi đã nhập chướng tháng 2550 vạn tin nhắn. Mà lúc này vô luận là Diệp Chí Quốc hay là Quách Tú đều ở bên trong giấc mộng. Hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bối rối gia đình nhiều ngày khốn cục cứ như vậy bị hiểu. Tiểu Hạo, Quách Tú ôm Nhi Tử vui đến phát khóc nói, bỏ đi trong nhà nợ nần còn có hơn 1 triệu tiền mặt đâu. Mẹ, Ma Cao cũng có thương nghiệp đường phố, thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta một nhà đi mua sắm đi. Diệp Hạo nói khẽ. Đúng, đi mua sắm. Diệp Chí Quốc hiện tại cũng biến thành hào khí vượt mây đứng lên, chiếu vào 10 vạn hoa, không xài hết không cho phép về nhà. Xem ra các ngươi kiếm không ít ta. Đúng lúc này một đạo thâm trầm âm thanh sau lưng bọn họ vang lên. Diệp Hạo lúc này mới chú ý tới cái kia hình xăm thanh niên mang theo 5 tên côn đồ đứng tại phía sau bọn họ, mà tại cái này hình xăm thanh niên bên người còn có một người mặc câu phục màu đen trung niên. A Văn, chính là tiểu tử này kiếm ngươi 3 vạn. Thân mặc câu phục màu đen trung niên chỉ vào Diệp Hạo nói. Lục thúc, tiểu tử này hóa thành cho ta đều nhận ra. A Văn bội nói. Cho ngươi 2 lựa chọn. Trung niên nhìn xem Diệp Hạo nói, thứ nhất, đem A Văn 3 vạn còn cho hắn, thứ hai, ngươi cùng ta đối đánh cược một lần. Ta nếu là 2 cái đều không chọn đâu. Ngươi nếu là 2 cái đều không chọn các ngươi rất khó nguyên lành lấy đi ra Ma Cao. Ta không tin. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Dù là không sử dụng trì hoãn tốc độ năng lực Diệp Hạo bản thân tố chất thân thể cho dù là lính đặc chủng cũng không sánh nổi. Diệp Hạo không cảm thấy trước mắt mấy vị là đối thủ của mình. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. A Văn nói đến đây đại thủ liền hướng phía Diệp Hạo bả vai bắt tới, mà để A Văn kinh ngạc là Diệp Hạo tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi, tiếp lấy Diệp Hạo thuận thế xoài bước cho A Văn một cái ném qua vai. Bình một tiếng A Văn cảm thấy xương sườn đoạn mất 2 cây. Dám hướng lão đại của chúng ta xuất thủ. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. Các huynh đệ, bên trên. Năm tên côn đồ tại ý thức đến lão đại bị đánh bại về sau ngay lập tức liền hướng phía Diệp Hạo vào tới. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này năm tên côn đồ, tiếp lấy không chút do dự mở ra chỉ hoãn tốc độ. Cái này năm tên côn đồ động tác ở trong mắt Diệp Hạo chậm đã không còn là 10 lần, mà là 20 lần. Đợi đến Diệp Chí Quốc kịp phản ứng nghĩ muốn xuất thủ thời điểm khiếp sợ phát hiện xông lại năm tên côn đồ bị Diệp Hạo rút vai hàm đều sưng. Nhi tử lúc nào mạnh như vậy rồi? Diệp Chí Quốc lẩm bẩm nói. Thân mặc tây trang màu đen trung niên sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Diệp Hạo, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người luyện võ. Quá khen. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hiện tại ta càng thêm muốn kiến thức một chút ngươi đấu kỹ. Trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hạo ánh mắt sáng rực nói. Không hứng thú. Diệp Hạo cự tuyệt nói. Chỉ sợ đây không phải ngươi có hứng thú hay không vấn đề. Trung niên chỉ vào cách đó không xa chạy tới cảnh sát nói, ngươi tốt nhất tại bọn hắn trước khi đến đáp ứng ta, nếu không ta không có thể cam đoan đêm nay ngươi có thể hay không tại trong lao vượt qua. Ngươi uy hiếp ta. Diệp Hạo trong mắt lúc này tách ra một đạo hàn quang. Lục Tự Minh không nhìn Diệp Hạo uy hiếp bình tĩnh như thường nói, Hắc Bạch hai đạo ta đều có chút quan hệ, chỉ ngươi vẫn là không có vấn đề. Nghe vậy Diệp Hạo trong mắt hàn mang càng sâu, đã ngươi cảm thấy nhiều tiền phòng tay, ta không ngại giúp ngươi chia sẻ một hai. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Lục Tự Minh khẽ mỉm cười nói, mà đúng lúc này hai cái tuần cảnh chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Một cái tuần cảnh trầm giọng hỏi. Chúng ta đùa giỡn đâu? Lục Tự Minh vừa cười vừa nói. Đùa giỡn? Cái kia tuần cảnh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hạo nói. Bởi vì A Văn chờ 6 tên côn đồ thấy thế nào đều giống như bị đánh. Một người dáng mạo tầm thường này thanh niên mạnh như vậy. Ừm, chúng ta thật là tại đùa giỡn. Diệp Hạo gật đầu nói. Diệp Hạo không nghi ngờ Lục Tự Minh. Từ xưa đến nay Hắc Bạch hai đạo đều có dính dấp, Diệp Hạo không biết Lục Tự Minh đường đi bao rộng, nhưng hắn biết hắn nhất định có thể chỉnh mình, dù sao mình xuất thủ đánh A Văn 5 người. Sự thật này Diệp Hạo không cách nào phủ nhận. Mời. Lục Tự Minh vây tay một dẫn đạo. Diệp Hạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm có so đo. Song bạc cung cấp chuyên môn bao xương. Lục Tự Minh nhìn xem Diệp Hạo nói, muốn chơi cái gì? Đồ xúc sắc, nghe điểm số. Diệp Hạo nhìn xem Lục Tự Minh nói. Lục Tự Minh sắc mặt không khỏi có chút biến, ngươi xác định? Có thể nghe ra điểm số không có chỗ nào mà không phải là đánh bạc giới tinh anh đại sư, trước mắt vị này nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này đâu. Kỳ thật giờ khắc này biến sắc còn có phụ trách chủ trì chơi bài. Hắn kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo một chút lại không nói tiếng nào. Có vấn đề sao? Đã ngươi đối với mình đổ thuật có lòng tin như vậy, ta bồi chính là. Lục Tự Minh ra hiệu chia bài thế nhưng là bắt đầu. Chia bài lấy ra chuyên môn khí cụ để hai người kiểm tra một phen về sau liền bắt đầu đung đưa. Lục Tự Minh lỗ tai lập tức liền dựng lên. Lục Tự Minh khoảng cách đại sư còn có cách nhau một đường, nhưng hắn không cảm thấy Diệp Hạo so với mình còn mạnh hơn. Theo chung rơi ở trên chiếu bạc mặt thời điểm Lục Tự Minh mỉm cười nói, mở chung trước đó chúng ta có phải hay không muốn nói một chút quy củ. Ngươi nói, đoán đúng điểm số hơi có chút khó khăn, bởi vậy ai đoán tiếp cận nhất ai liền thắng, cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Đã không có vấn đề ta liền ép 3 vạn. Lục Tự Minh nói liền ném 3 cái màu xanh thẻ đánh bạc tại 24 cái số này bên trên. Diệp Hạo nhìn đến đây như thế nào còn không biết Lục Tự Minh căn bản chính là đến giúp A Văn tìm lại mặt mũi. Đừng chậm trễ thời gian. A Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo âm thanh lạnh lùng nói, lấy gấp cái gì kình? Diệp Hạo liếc A Văn một chút, tiếp lấy đồng dạng ném ra 3 cái màu xanh thẻ đánh bạc, bất quá Diệp Hạo ném lại là 25 cái số này bên trên. Ngươi thật đúng là sẽ ném a. A Văn thấy cảnh này không khỏi ha ha phá lên cười. Có vấn đề gì? Ngươi cho rằng áp một cái cùng ta lục thúc tới gần số lượng liền có thể thắng sao? Ta
ta còn thực sự liền cảm thấy như vậy. Diệp Hạo ha ha cười nói,